Chương 1506, hệ thống đổi mới. Phục sinh lão sa. Chương 1506, hệ thống đổi mới. Phục sinh lão sa. Bóng đêm như mực, nhưng đột nhiên, thành thị đường chân trời chỗ hiện ra một đạo chói mắt kim quang. Kim quang kia dần dần quyết tán, phản phất một vòng tần sinh thái dương ngay tại dâng lên, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt xé rách. Mộ Bạch đứng tại đường đi trung ương, thân thể của hắn dần dần bị kim quang trô vây quanh, tựa như bị thiên thần phụ thể. Hai con mắt của hắn bên trong lóng lánh ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất có một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Ngàn vạn quỷ dị sinh vật không cách nào tới gần, tại cái kia chói mắt kim quang bên trong liên tục bại lui. Quỷ dị chi vương tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hai tay che chắn con mắt đồng thời mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Theo kim quang càng thêm hừng hực, Mộ Bạch thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một con to lớn kim ô. Con kim ô này dương cánh bay lượn với thiên tế, nó lông vũ lóe ra hào quang chói sáng, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành, tản mát ra làm cho người không dám nhìn thẳng huy hoàng. Kim ô quanh quẩn trên không trung, phát ra đinh thái nhức óc tiếng kêu to, thanh âm kia như là tiếng trời, rung động tâm linh của mỗi người. Theo kim ô bay lượn, nguyên bản bị bóng tối bao trùm thành thị dần dần bị kim quang chỗ xua tan, mỗi một nơi hẻo lánh đều bị cái này ấm áp quang mang chỗ chiếu rọi. Thời khắc này Mộ Bạch hắn hóa thân thành kim ô đại nhật, như là thiên thần đồng dạng giáng lâm nhân gian, vì tòa thành thị này mang đến hy vọng cùng quang minh. Phản phất chỉ cần có hắn tại, hết thảy hắc ám cùng tà ác đều đem không chỗ ẩn trốn. Quỷ dị sinh vật cũng không ngoại lệ. Kim ô tiếp tục ở trên bầu trời thành phố bay lượn, mỗi một lần vung cánh đều tản mát ra nóng bỏng kim quang, đem chúng quanh hắc ám triệt để xua tan. Hắc dạ bị tạm thời chuyển hóa làm ban ngày, mà vô tận ban ngày bên trong, Mộ Bạch cúi đầu. Toàn thân đại nhật chân viêm tại trái gù dạ no mi cộng hưởng tần suất đạt tới một cái đỉnh phong chỉ số. Chấn động đem đại nhật gợn sóng không ngừng truyền ra ngoài gợn sóng lại đem hỏa diễm nhiệt độ cùng phạm vi lại lần nữa khuyết tán ra tới. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau dưới, nóng hổi sóng nhiệt nương theo lấy kim ô hót vang vang vọng đất trời. Như thế vẫn chưa đủ, Mộ Bạch đem sa mạc thần quyền lực lượng cũng dung nhập một phần nhỏ đi vào. Thần quyền trái ác quỷ lực lượng, cả hai kết hợp với nhau sau hội tụ thành Mộ Bạch chưa bao giờ có đỉnh cấp giết chóc chiêu thức. Phạm thiên kim ô rơi. Kim ô đại nhật như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng thành thị rơi xuống. Ánh sáng của nó càng ngày càng sáng, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều nhóm lửa. Những cái kia quỷ dị sinh vật tại mãnh liệt này quang mang hạ lộ ra nhỏ bé như vậy, bọn chúng hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn từ phía. Nhưng mà kim ô đại nhật tốc độ quá nhanh, bọn chúng căn bản là không có cách nào thoát. Quỷ dị chi vương toàn thân làn da bị chiếu đốt nát giữa, nhưng mà chữa trị lực lượng không có phát sinh, nói cách khác hắc dạ bất tử quy tắc đã bị đánh vỡ. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Bên cạnh thân quỷ dị sinh vật từng cái ngã xuống, quỷ ảnh thổ huyết mà chết, quỷ dị hài nhi thút thít mà chết. Ngoại trừ u minh quỷ ảnh tay bên ngoài, quỷ dị chi vương còn có một chiêu khác làm cho người sợ hãi chiêu thức, ám ảnh thôn vệ. Khi hắn sử dụng một chiêu này lúc, thân thể của hắn sẽ trong nháy mắt dung nhập hắc ám bên trong, trở nên vô tung vô ảnh. Sau đó hắn sẽ từ địch nhân phía sau lặng yên xuất hiện, như là trong đêm tối u linh, dùng hắc ám lực lượng thôn vệ địch nhân sinh mệnh lực. Một chiêu này không chỉ có khiến người ta khó mà phòng bị, càng có thể để cho địch nhân ở trong sợ hãi dần dần đánh mất sức chiến đấu. Hắn muốn thi triển một chiêu này, có thể quỷ dị lực lượng đã không ngừng biến mất, hắn sắp lực lượng hao hết. Ta không muốn chết. Làm kim ô đại nhật rơi vào thành thị lúc, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ năng lượng to lớn, đem chúng quanh quỷ dị sinh vật trong nháy mắt tiêu diệt. Cái kia ngàn vạn quỷ dị sinh vật, tại cỗ lực lượng này trước mặt như là bụi bặm giống như yếu ớt, qua trong giây lát hóa thành cho tàn. Toàn bộ thành thị tại ban ngày quang mang bên trong dần dần tiêu tán. Chiến đấu kết thúc. Phó bản kết thúc, kết toán ban thưởng. Ban thưởng, vĩnh hằng hệ thống phiên bản đổi mới đến 4.5, mở ra hoàn toàn mới hệ thống mới công năng. Phải chăng bắt đầu đổi mới hệ thống? Bắt đầu đổi mới. Doanh địa. Từ trong vết nứt không gian cút ra đây dâu đen cùng Minh Ca mười phần chật vật. Nhất là Minh Ca kính mắt đều nát, ngược lại là cũng làm cho một mực hiếu kỳ đối phương hai mắt Mộ Bạch nhìn cái thật sự rõ ràng. Lâu cô đài chết rồi, cái này xuẩn cá xấu. Minh Ca hiển nhiên thâm thụ đả kích, đối với Lao Sa chết cũng có một chút tự trách. Doanh địa bên trong đám binh sĩ nhìn thấy Mộ Bạch đến lập tức hành lễ. Mở ra mới xây trúc. Vừa mở ra đổi mới Mộ Bạch nhìn thấy cái này kiến trúc danh xưng không khỏi bật cười. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến a mở ra mới xây trúc, phục sinh tế đàn. Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, phong vân chợt biến. Tại doanh địa trung tâm, mặt đất đột nhiên chấn động, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại dưới mặt đất phun trào. Mọi người kinh ngạc nhìn qua một màn này, chỉ kiến giải mặt chậm rãi vỡ ra, một cái cự đại tế đàn chậm rãi từ trong cái khe dâng lên. Cái tế đàn này cổ lão mà thần bí, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, tựa hồ như nói một loại nào đó cổ lão mà thâm thúy bí mật. Tế đàn bốn phía, cột đá vây quanh, mỗi một cây cột đá đều điêu khắc kỳ dị đồ đằng, tản mát ra uy nghiêm mà khí tức thần bí. Theo tế đàn dâng lên, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên. Mọi người có thể cảm nhận được, cái tế đàn này tựa hồ có một loại cường đại ma lực, có thể phục sinh chết đi sinh mệnh. Các binh sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị cảnh tượng. Một chút binh sĩ thậm chí bắt đầu cầu nguyện, hy vọng cái này thần bí tế đàn không muốn mang đến tai nạn. Tế đàn dâng lên cũng không có mang đến tai nạn, ngược lại tản mát ra một cô ấm áp mà thần thánh quang mang. Mọi người có thể cảm nhận được, cỗ này quang mang tựa hồ có được chữa trị lực lượng, để nguyên bản mọi mệnh thể xác tinh thần đều chiếm được buông lỏng. Trong doanh địa bầu không khí bắt đầu trở nên trang nghiêm mà trang trọng, mỗi người đều đối cái này thần bí tế đàn tràn đầy kính sợ. Theo thời gian trôi qua, tế đàn quang mang dần dần tiêu tán. Phải chăng phục sinh thế giới hoan tỷ hệ sợ nhân vật giàu cổ đại? Phục sinh cần tiêu hao 100 điểm tích lũy. Ngoa tạo, phục sinh dễ dàng như vậy à? Phục sinh không do dự, Mộ Bạch lập tức điểm kích phục sinh. Theo tế đàn tản mát ra quang huy về sau, một bóng người lảo đảo đi ra, thình lình chính là Dầu Cổ Đại. Minh Ca đều ngây ngẩn cả người. Không phải, ta đều nhanh cho ngươi khóc tang, ngươi thế mà sống lại. Ta sống lại? Những cái kia quỷ dị sinh vật ở đâu? Lao Sa đầu não ú ám nói. Chương 1507, loạn nhập trên đỉnh chiến tranh. SSR bắt triệu hoán. Chương 1507, loạn nhập trên đỉnh chiến tranh. SSR bắt triệu hoán. Hoắc hoắc hoắc. Cá sấu sa mạc ngươi tiểu tử này thế mà còn có thể xuống tới, thật là khiến người bất ngờ. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ cười ha hả nói, kính mắt phía dưới mang theo một tia ánh mắt ý vị thâm trường. Tựa hồ là không nghĩ tới Mộ Bạch đại nhân thế mà còn có lệnh người chết phục sinh năng lực. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là sức mạnh cấm kỵ. Mộ Bạch ngược lại là không có quá chú ý những người khác tình huống, phục sinh lão xa sau hắn liền đi tới triệu hoán ao nước trước muốn tiêu hao điểm tích lũy lại lần nữa triệu hoán nhân vật. Mặc kệ là hải tặc thế giới vẫn là thế giới khác sinh vật, chỉ cần có thể xuất hiện giúp hắn hiệu lực, hắn đều sẽ tiếp nhận, đương nhiên càng cường đại càng tốt. 10 liên rút. Mộ Bạch vung tay lên, chân quý 10 liên rút lập tức biến mất vô hình. Tại thần bí triệu hoán bên bờ ao, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Mặt nước bắt đầu nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, ngay sau đó sóng cả dần dần mãnh liệt, bọt nước văng khắp nơi, giống như cuồng bạo sóng biển đang gào thét. Trong ao, sóng nước lăn lộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng vào lúc này, chói mắt quang mang từ ao nước chỗ sâu tán phát ra, trực trùng bất tiêu. Theo quang mang tiêu tán, một chương tinh mỹ tuyệt luân thẻ nhân vật chậm rãi từ trong ao dâng lên. Trên thẻ nhân vật hình tượng sinh động như thật, phảng phất muốn từ tấm thẻ bên trong đi tới. Tấm thẻ này tản ra kim quang nhàn nhạt biên giới khảm nạm lấy kỳ dị bảo thạch, lóe ra thần bí quang mang. Trên thẻ nhân vật là một vị khí thế bức người tồn tại. Ao nước sóng cả dần dần lắng lại, tấm kia chân quý thẻ nhân vật cũng chậm rãi bay xuống. Tất cả mọi người ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, phảng phất nó là thông hướng một cái thế giới khác chìa khóa. Giờ phút này không khí phảng phất đều đọc lại, chỉ có tấm thẻ kia tại mọi người trước mắt chiếu sáng rạng rỡ. Mộ Bạch cũng là cả kinh, bởi vì lần này triệu hoán lại là đặc thù tấm thẻ. Đặc thù bắt thẻ, ngẫu nhiên khóa chặt một nhân vật có thể vào người trên vật thế giới tiến hành bắt, thông qua đặc thù bắt thẻ bắt nhân vật, sẽ thu hoạch được toàn thuộc tính ngẫu nhiên tăng thêm. Ngoa tạo. Mộ Bạch đều kinh ngạc. Đồ chơi có ý tứ à, lấy thực lực của hắn chắc chắn sẽ không thất thủ, chính là không rõ ràng bắt nhân vật đến tột cùng là cái nào. Phát động bắt thẻ. Theo Mộ Bạch thanh âm rơi xuống, từng đạo quang mang bao phủ tại râu đen lão xa đám người trên đầu, sau một khắc mấy người thân ảnh liền bị từ doanh địa trong thế giới truyền tống ra ngoài. Trên đỉnh chiến tranh, Viêm giới hỏa trụ. Từ tử hình trên đài bị phỉ thả ra ạ sở hướng phía dưới hải quân chính là một phát hỏa quyền. Mãnh liệt hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, cực nóng nóng hồi hỏa diễm liên lụy phạm vi rất rộng. Hỏa quyền phía dưới không ai có thể ngăn cản. Nhiều mô hình cỡ nào nhiều. Con dấu đạn. Vì rơi xuống đất đồng thời phát động hai ngăn trạng thái, cùng ạ sở liên thủ đánh tan chung quanh hải quân. Ngay tại hai người đại sát tứ phương thời điểm một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ạ sở, bạo chi miệng. Trong bổn hải quân đại tướng cụ dạng thân là trái hí hí no mi năng lực giả, có được đồng kết vạn vật năng lực. Giờ phút này hắn giơ cánh tay lên thanh điệu giống như chiêu thức kỹ năng bên phải trên tay một phát. Ạ sở hừ lạnh một tiếng, ngăn tại phía trước người, đồng dạng không cam lòng yếu thế giơ tay lên cánh tay. Kính hỏa viêm. Đóng băng thanh điệu cùng mãnh liệt hỏa diễm một lạnh một nóng, cả hai kịch liệt ma sát va chạm ở giữa bốc hơi hơi nước lập tức bộc phát bốc lên. Xuất hiện tại chiến trường ngoại vi Mộ Bạch sững sờ nhìn qua cái tràng diện này, có chút im lặng. Thế mà xuất hiện ở trên đỉnh trong chiến tranh. Hai tay đút đuối hắn tuấn mỹ như là thiên thần hạ phàm, phụ cận hải tặc cùng hải quân cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn, cho nên khoảng cách Mộ Bạch gần nhất cái khác hai cỗ thế lực ngược lại cùng nhau cảnh giới lên, không có độc thủ. Thật ha ha ha. Mộ Bạch đại nhân, nơi này ta thế nhưng là tương đương hoài niệm à, đoạt đi lão cha trái cây một bước cuối cùng bộ thành vi tứ hoàng con đường, đều là từ nơi này mở ra. Nếu như ta sớm biết nhóc mũ rơm chính là nị cả, cái kia là cho dù là liều mạng chiến tử ta cũng muốn đuổi bắt cái kia tiểu ủy. Một lần nữa trở lại thế giới hoan tỷ hệ sở dâu đen hiển nhiên có chút hưng phấn. Dù sao hắn được triệu hoán lúc đi ra đã là chiếm cứ tổ ong đảo tứ hoàng. Ngược lại là đỏ phở là mỉ ngộ cùng lao xa sắc mặt quái dị, bởi vì hiện trường hai người bọn họ thân ảnh ngay tại cách đó không xa, chỉnh cùng ảnh phân thân, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tốt, căn cứ cái này bắt thẻ bài chỉ dẫn chúng ta cũng phải bắt đầu hành động. Nắm tay bên trong thẻ bài Mộ Bạch cảm nhận được nó đại khái chỉ dẫn phương hướng về sau, thay đổi ánh mắt, phát giác thế mà chỉ vào cái kia phiến kịch liệt nhất trên chiến trường cùng tử hình đại phạm vi. Trong đó hải quân đại tướng Cụ Dạn, hải quân đại tướng Kỳ Dự, hải quân đại tướng Ạ Kẹ Đủ, cùng truyền kỳ hải quân anh hùng gặp cùng hải quân nguyên soái chiến quốc, đồng dạng cũng bao gồm Ạ Sở cùng Phi. Đánh giá một vòng, nhìn thấy vì thời điểm Mộ Bạch nhưng thật ra là có chút ghét bỏ. Dù sao khoảng thời gian này vì quá yếu, ngay cả hạ sổ cụ hạ kỳ đều không thể vận dụng tự nhiên tiểu hải căn bản không đáng gia nhập hắn trận doanh. Ngay tại Mộ Bạch suy nghĩ thời điểm, hải quân binh sĩ có mấy người nhịn không được, cảm giác mấy người kia cũng hẳn là hải tặc, cho nên lập tức nâng lên súng pháo bắt đầu xạ kích. Sờ lên cầm Mộ Bạch căn bản không để ý những thứ này sâu kiến động tác, bắn ra đạn cũng chỉ có thể nhấc lên trên người hắn một tầng lửa nóng vầng sáng, căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Vậy làm sao cùng Ạ Kẹ Nụ đại tướng có chút cùng loại? Chẳng lẽ người này cũng là tự nhiên hệ năng lực giả? Hải quân binh sĩ từng cái hoảng sợ dị thường, râu đen hừ lạnh một tiếng phát ra 10 phần có phân biệt tính tiếng cười. Lớn mật hải tặc. Mấy cái hải quân thiếu tướng khẩn cấp xuất thủ, trái cây năng lực giả cộng thêm kiếm đạo, lại hoặc là cự nhân tộc. Thật ha ha ha. Một bầy kiến hôi cũng như toàn công kích chân long. Thật sự là không biết sống chết ta, hiện tại bắt đầu rung động đi. Dâu đen cười lớn một tiếng, trong tay nổi lên cùng dâu trắng tương tự chấn động vầng sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt lóe ra hưng phấn cùng dã tâm quan mang. Chấn động võ đài của thế giới, thời đại này tên là cường giả thời đại. Đột nhiên, hắn đột nhiên một quyền đánh về phía mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ căn cứ hải quân phảng phất đều run rẩy lên. Trên mặt đất đá vụn cùng bụi đất bị chấn động đến phi dương nổi lên bốn phía, trung quanh hải quân binh sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, không biết làm sao. Dâu đen cười ha ha, hắn cảm thụ được trái gù dạ no mi mang tới lực lượng, phảng phất mình đã trở thành trưởng không hết thể thần. Hắn lần nữa huy quyền, lần này là trực tiếp hướng một dãy kiến trúc đánh tới. Chỉ gặp cái kia công trình kiến trúc tại quyền lực của hắn hạ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Hải quân các binh sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy tứ phía, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng. Lúc trước anh tư bừng bừng phấn chấn đằng đằng sát khí mấy cái hải quân tướng lĩnh, càng là giống như chó chết tê liệt trên mặt đất. Mà dâu đen thì đứng tại phế tích bên trong, giống như một cái không ai bị nổi bá chủ, quan sát hết thảy xung quanh. Mãnh liệt chấn động cũng làm cho toàn bộ chiến trường chú ý tới những thứ này khách không mời mà đến. Là dâu đen. Cái kia rung động thế giới lực lượng vì cái gì hắn cũng có thể vận dụng. Tử hình trên đài chiến quốc quá sợ hãi, bởi vì hắn không rõ đối phương vì sao cũng có thể vận dụng chấn động lực lượng. Gặp cũng là con người qua bảo. Cổ quái. To lớn thuyền hải tặc bên trên đã thụ thương dâu trắng cũng là nhìn thấy một màn này. Chương 1508, trên đỉnh chiến tranh kết thúc, hiện tại là ta thời đại. Chương 1508, trên đỉnh chiến tranh kết thúc, hiện tại là ta thời đại. Kịch liệt chiến tranh tử thi khắp nơi trên đất, không giống với mạn gạ bên trong biểu hiện, tại cái này thực tế hơn chẳng cảnh gián đoạn chi tàn cánh tay chỗ nào cũng có. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ có lẽ thật không có nói sai một câu. Lịch sử là từ người thắng miêu tả. Không ai để ý những thứ này người đã chết nhóm, hải quân là như vậy, hải tặc cũng là dạng này. Mộ Bạch càng là như vậy. Lạnh nhạt nhìn qua tất cả mọi người ở đây, Mộ Bạch mở miệng. Trận chiến đấu này nên kết thúc. Hải tặc lại hoặc là hải quân, ta hy vọng các ngươi đều có thể rút lui, không muốn cản trở ta bắt người khác hành động. Mộ Bạch thanh âm cũng lớn, nhưng thông qua cực mạnh kẹ bùn sổ cụ hạ kỵ nhưng như cũng truyền bá rất xa. Toàn trường phải sợ hãi, nhất là ở đây những thứ này đỉnh cấp cường giả càng là như vậy, bởi vì ánh mắt độc ác bọn hắn thế mà không cách nào phân rõ ràng người trẻ tuổi kia nội tình. Luffy, đây là bằng hữu của ngươi sao? Thở hổn hển ạ sở đội vàng dò hỏi. Luffy cũng ngốc trệ, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua người này, a ta trong ấn tượng có vẻ như không có dáng dấp như thế sáng chói bằng hữu. Luffy ạ sở chúng ta đi nhanh đi. Dâu trắng đại thúc rất lo lắng ngươi à? Giết địch suốt ruột ạ kẻ đủ căn bản không thèm để ý Mộ Bạch lời khuyên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng xuyên qua hỏa diễm bình chướng hướng phía ạ sở nơi này giết tới đây. Hải tặc loại này tạm toái liền nên toàn bộ chết sạch sẽ, nhất là như ngươi loại này tội ác tẩy trời người dòng dõi. Minh chó, hải quân đại tướng ạ kẻ đủ giết vào chúng đây. Hướng phía phi đấm tới một quyền. Hạ sổ cụ quấn quanh ở giữa màu đỏ thấm ba động mang theo nóng hở nham tương, cùng nhau hóa thành kinh khủng nhất màu đỏ nham tương đầu chó. Phi đi mau. Trong lòng cảm giác nặng nề ạ sở trở lại hai tay nhóm lửa quanh thân hỏa diễm. Lực sát thương tăng gấp bội, hỏa quyền lập tức hóa thành tường lửa ngăn cản tại trước người. Nham tương cùng hỏa diễm tiếp xúc trong nháy mắt, hỏa diễm đều tan tác. Ngay tại ạ sở sắp cảm giác được tử vong uy hiếp lúc, ạ kẹ đủ đột nhiên quay người, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp một thân ảnh cầm mặt mũi của hắn đặt ở trên mặt đất, sau đó ném mạnh hướng tử hình trên đài. Và anh, nóng hổi thân thể lập tức đụng nát tử hình đài, có thể thấy được nó ném mạnh suất lực độ lớn đến bao nhiêu. Đường đường hải quân đại tướng ạ kẹ đủ thế mà cùng tiểu vật kiện giống như bị tiện tay ném ra. Nói đùa cái gì? Đây chính là hải quân đại tướng a. Khiếp sợ Kobe có chút nói không ra lời. Ở đây đỉnh cấp cường giả tức thì bị thật sâu rung động. Gia hỏa này tốc độ lực lượng đơn giản kinh khủng tới cực điểm, liền xem như thời kỳ toàn thịnh tự mình cũng chỉ sợ. Dâu trắng chân mày hơi nhíu lại, hắn có chút không phân biệt được đối phương đến cùng là địch hay bạn. Là địch nhân nói đối phương thế mà cứu được cả sở, là bằng hữu nói đối phương sau lưng lại cùng trở nên có chút cổ quái dâu đen. Thật là quái vật a, cho ăn kỳ ngươi biết hắn à? Thần tính nghiêm túc cụ giản có chút lo lắng. Ngược lại là kỳ mặc dù thu hồi cái kia vẻ bại tư thái, nhưng vẫn là có hy vọng giúp nói, thật sự là còn đáng sợ hơn người trẻ tuổi a, tốc độ rất nhanh, bất quá không thể so với quan còn nhanh nha. Lắc lư ra tay cổ tay Mộ Bạch có chút bất mãn. Siêu siêu siêu. Kinh động thân. Bật hết hỏa lực hắn hoàn toàn mất hết trước đó công kích vì cái kia nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn giờ phút này phảng phất không ngừng ra tốc đạn hung mãnh công kích về phía Mộ Bạch nửa điểm. So tốc độ sao? Kinh lão quỷ. Mộ Bạch lạnh nhạt cười, sau đó kim ô ra tốc mở ra. Kinh lấy một loại tốc độ kinh người lao vùn vụt, phảng phất một viên kim sắc lưu tinh bạch phá màn đêm. Tốc độ của hắn nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt, cơ hồ không cách nào bắt giữ hắn quy tích. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình đã không người có thể đụng lúc, một đạo bóng trắng lặng yên không một tiếng động theo sau. Kia là Mộ Bạch, động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã phảng phất tại tinh không bên trong kiêu vũ. Hắn không có kỳ dị loại kia lóa mắt kim sắc qua mang, nhưng hắn tốc độ không chút nào không chậm, tựa như một đạo khinh nhu màu trắng gió, chăm chú cùng sau lưng kỳ dị. Kỳ trong lòng giật mình, hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn, chớ nói chi là như thế thư giãn thích ý hắn ý đồ ra tốc vứt bỏ Mộ Bạch, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái kia đạo bóng trắng từ đầu đến cuối như bóng với hình, phảng phất cùng hắn tốc độ đồng bộ. Đột nhiên Mộ Bạch xuất thủ, động tác của hắn nhìn như hơi hận, nhưng kỳ thực cần chứa lực lượng cường đại. Trong tích tắc, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng Kiz đánh tới, hắn phảng phất bị một cỗ vô hình phong bạo quét sạch. Kiz hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào tránh né, cỗ lực lượng kia chuẩn xác địa đánh trúng vào hắn, đem hắn trong nháy mắt đánh tan. Tốc độ ánh sáng thân ảnh bị oanh kích xuống đất đồng hồ. Ngay sau đó Mộ Bạch một quyền quét ngang mà đến, Kiz miễn cưỡng né tránh. Ít thân ảnh trong tinh không lộn vài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Mộ Bạch, không thể tin được đối phương có thể dễ dàng như thế bị công kích đến chính mình. Thật sự là đáng sợ tiểu quỷ. Đối thủ đáng sợ. Trong lòng mười phần khiếp sợ kỳ không dám kinh thường. Mộ Bạch ngược lại là có chút không quan trọng đối phương thái độ. Thì xem ra trái tỷ cả Nomi cũng bất quá như thế, nhục thân quá yếu, ta đều sợ ta chăm chú chút đều có thể muốn ngươi tính mệnh. Hắn lời này hời hợt, lại làm cho tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Thì thế mà đều không thể đuổi theo tốc độ của hắn. Marco nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thật sâu chênh lệch, phải biết vừa rồi cùng Kỳ Dư giao thủ thời điểm tự mình thế nhưng là đem hết toàn lực, có thể mặc dù là như thế Kỳ Dư hở trạng thái cũng không phải hắn có thể ứng phó. Kính mắt vỡ vụn, hắn ném đi kính mắt lấy chưa bao giờ có nghiêm túc nói, xem ra ta cũng phải nhận thật chút ít. Theo bàn tay hắn huy động, mấy trăm quả quang đạn như là sáng chói tinh thần giống như ngưng tụ mà thành, đây chính là hắn tuyệt kỹ, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Những thứ này quang đạn ẩn chứa kinh người lực phá hoại, phản phất có thể đem hết thể chướng ngại đều phá hủy. Ít mục tiêu chính là xa xa Mộ Bạch. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, bàn tay vung lên, mấy trăm quả quang đạn gào thét mà ra, như là mưa sao băng giống như bắn về phía Mộ Bạch. Mỗi một quả quang đạn đều lóe ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thắp sáng. Lưu tinh núi lửa. Cười nhạt một tiếng, Mộ Bạch trở tay vận dụng trái mạ gùn no mi lực lượng. Nồng đậm nham tương cấp tốc bạo liệt. Viễn siêu ạ kẻ đủ năm trong tay nham tương số lượng, vô số nham tương dung nhập dưới mặt đất hội tụ thành trào lên nham tương cự long sông ra mặt đất. Phản phất đảo ngược như thác nước thẳng vào vân tiêu. Vô số lấp lóe đều bị nuốt hết, trong lòng cảm giác nặng nề. Trái tỷ cả Nomi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể nghĩ muốn thương tổn đến Mộ Bạch còn khoảng cách quá xa. Chương 1509, cuồng ngạo dâu đen chương 1509, cuồng ngạo dâu đen lão cha. Ạ sờ đi vào dâu trắng trước người về sau, nhìn thấy lão cha vết thương trên người dị thường đau lòng. Lão cha vì ta không đáng. Cái chán còn chạy mồ hôi dâu trắng miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Thuộc về ta thời đại đã muốn kết thúc, sinh tử với ta mà nói là không quan trọng, nhóc mũ rơm ngươi muốn trở thành vua hải tặc đúng không? Đứng tại ạ sớ bên cạnh Phỉ Yên định gật đầu, toét miệng vừa cười vừa nói, kia là nhất định à, dâu trắng đại thuốc. Ha ha ha, dâu rơm mũ rơm ở trên thân thể ngươi, thật sự là số mệnh truyền lại. Bất quá trước lúc này ngươi chỉ sợ còn có địch nhân, cái kia có thể đánh tan cụ dạng kia người trẻ tuổi. Vì đột nhiên quay đầu, trong mắt cũng là tràn đầy bị chấn động thần sắc. Bởi vì giờ khắc này hóa thân nham tương đầu nguồn Mộ Bạch đã bật hết hỏa lực, lấy lực lượng một người thế mà sáng tạo ra thiên thai giống như lực sát thương đem hải quân đám người bước lui. Dâu trắng híp mắt thật sâu rõ ràng loại thực lực này ý vị như thế nào, siêu việt tứ hoàng đỉnh phong chiến lực. Đáng sợ hơn chính là người kia quá trẻ tuổi. Giờ phút này cũng đã như là một tôn thần linh giống như chân áp tứ phương, ngày sau tứ hải chỉ sợ đều muốn thần phục dưới chân hắn, chỉ cần người này muốn làm, cái kia mới rột đoàn hải tặc chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện. Thời gian nhanh đến, đại hải đem phá vỡ toàn bộ thế giới. Lò gọi hạ bí mật sợ rằng cũng phải ẩn tàng không ở. Bảo tàng là chân thật tồn tại. Roger đem bí mật kia đã nói với hắn. Hành trình điểm xuất phát lại là trong giấc mộng điểm cuối cùng. Thời đại này thật là khiến người say mê. Dâu trắng cúi đầu xuống, nhìn qua cái kia không ngừng tới gần dâu đen, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương thân thể trở nên càng cao to hơn, liền xem như khí thế cũng dần dần trở nên cuồng bạo hơn. 100 đám thành viên lập tức dựa sát vào đi qua muốn đem dâu đen tên phản đồ này cầm xuống. Lao cha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể lại lần nữa nhìn thấy còn sống ngươi. Thật ha ha ha. Hư nắm hai tay dâu đen lộ ra vô cùng điên cuồng, nhìn thấy lao cha cái kia tuổi già sức yếu thân thể cũng là không che giấu chút nào tăng thêm giọng giễu cợt. Hắn tại tôn này màu trắng đại long dưới thân sống quá nhiều thời gian, lúc trước nếu không phải trái rẻ mì Nomi xuất hiện, có lẽ tự mình vẫn là cái kia không có dã tâm tiếp tục ngụy trang đi xuống 100 đám thành viên. Dâu đen ngươi không xứng đáng hô lao cha, ta ạ sợ tiếp theo cũng sẽ tiếp tục đuổi giết ngươi, thẳng đến chân trời góc biển. Nhìn thấy kẻ đầu tê, ạ sợ cảm xúc kích động nói, hắn nghĩ không rõ lắm một cái kẻ phản bội vì sao còn có dũng khí trực diện lao cha. Nhìn thấy đã từng đồng đội thế mà đem tự mình a bao vây lại, dâu đen phát ra trận cùng tiếu. Marco rồ rủ, các ngươi nghe ạ sơ nói không cảm giác ngây thơ sao? Loại này phỏng theo người nhà giống như quan hệ căn bản không phải chân chính hải tặc. Chém giết cướp đoạt tử vong, đây mới là hải tặc tôn chỉ. Lúc trước nguyện vọng của ta thế nhưng là triệt để phá hư cái này bẩn thỉu thế giới, tính cả cái khác hải tặc cùng chính phủ thế giới cùng nhau hủy diệt. Hoa kiếm vì sợ tạ hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Thân là đỉnh cấp kiếm hảo, vì sợ tạ hoa hồng kiếm pháp thi triển trong nháy mắt, dâu đen liền đã nhận ra từng tia kiếm ý trào lên đi lên. Dâu đen vi vi giơ lên vẻ miệng, lộ ra thâm bất khả trắc mỉm cười, hai tay đút túi, phản phất hết thể đều nắm trong tay bên trong. Vì sợ tạ cầm trong tay trường kiếm, thân hình như gió, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng dâu đen bổ tới. Kiếm khí như hồng, lăng lệ vô song, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều chém làm hai đoạn. Nhưng mà đối mặt cái này một kích chí mạng, dâu đen lại có vẻ dị thường thong dong. Ngay tại kiếm khí sắp chạm đến dâu đen trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, trong lòng bàn tay ẩn ẩn xuất hiện một cái màu đen đủ rủ mà kỳ. Đây chính là hắn trái rẻ mì no mi năng lực, có thể thôn phệ hết thể quang minh cùng lực lượng. Cái kia nguyên bản kiếm khí bén nhọn, tại chạm đến màu đen đủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần tiêu tán trong không khí. Vì sợ tạ thấy thế, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lực, kiếm khí của mình vậy mà tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà dâu đen thì vẫn như cũ duy trì mỉm cười, phản phất hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn. Đây là trái rẻ mì no mi lực lượng sao? Vì sợ tạ trầm giọng hỏi. Không sai. Dâu đen ngạo nghễ nói, nó có thể thôn vệ hết thảy, vô luận là lực lượng vẫn là quan minh. À sợ nhưng chính là bị ta dựa vào loại năng lực này đổi bắt nha. Nói xong, hắn lần nữa giơ tay lên, màu đen đủ dù mạ kỳ lần nữa hiện hiện, phảng phất muốn đem hết thảy trùng quanh đều thôn phệ đi vào. Vì sợ ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo đọ sức. Hỗn đản. Mắt cô băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng, lấy cường đại năng lực tái sinh cùng lam sắc hỏa diễm nghe tiếng. Mắt cô triển khai hai cánh, toàn thân bị lam sắc hỏa diễm vây quanh, giống như một con chân chính bất tử điểu, chuẩn bị nhào về phía dâu đen. Cặp mắt của hắn lóe ra chiến đấu quan mang, nhưng đối mặt dâu đen, hắn như cũng duy trì cẩn thận. Dâu đen chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó hai tay của hắn bắt đầu khẽ chấn động. Đây là trái gũ dạ no mi điểm báo, không khí chung quanh phảng phất đều theo hai tay của hắn chấn động mà rung động. Mắt cô cảm nhận được cỗ lực lượng này, mười phần kinh ngạc. Lao cha năng lực, nhưng hắn đã không cách nào lui lại, chỉ có thể kiên trì phóng tới dâu đen. Ngay tại cả hai sắp tiếp xúc trong nháy mắt, dâu đen hai tay bỗng nhiên hướng tiền đẩy, một cỗ cường đại chấn động sóng trong nháy mắt bộc phát. Cỗ lực lượng này giống như hải khiếu giống như mãnh liệt, đem mắt cô cả người đều hất bay ra ngoài. Mắt cô mặc dù có được cường đại năng lực tái sinh, nhưng ở cỗ này chấn động mặt sóng trước, hắn như cũng nhận lấy trọng thương. Mắt cô ngã trên mặt đất, trên người lam sắc hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể đau đớn để hắn không cách nào động đậy. Phản bội người nhà phản đồ, ngươi không có tư cách ở chỗ này cản rỡ. Sau lưng, kim cương rổ rủ lao đến. Rổ rủ lấy bức như kim cương lực phòng ngự tại hải tặc thế giới bên trong nghe tiếng, nửa cái trên thân thể bao trùm lấy kim cương làn da, để nó công thủ đều kéo đầy. Tại ban đầu kịch bản bên trong thậm chí có thể dựa vào làn da ngạnh kháng đệ nhất thế giới kiếm khách hạ tệ chẳng kích. Đối mặt đối thủ như vậy, dâu đen lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn cũng không nóng lòng phát động công kích, mà là trước lấy ánh mắt thâm thúy đánh giá rổ rủ, phản phất tại ước định thực lực của đối thủ, mà rổ rủ cũng không chút nào yếu thế. Về lấy ánh mắt kiên định, cho thấy tự mình tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục. Dâu đen động, hắn cũng không có trực tiếp công kích rồ rủ, mà là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Rồ rủ sững sờ, lập tức nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới dâu đen thân ảnh. Ngay tại lúc hắn phân tâm trong nháy mắt, dâu đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, một trường đánh ra. Rồ rủ phản ứng cấp tốc, quay người chính là một quyền nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, nắm đấm của hắn lại xuyên qua dâu đen thân thể, phản phất đánh trúng vào huyết ảnh. Đây chính là dâu đen trái rẻ mì no mi năng lực, có thể làm tự mình trở nên vô hình vô chất, tránh né công kích của địch nhân. Trở thành tứ hoàng những năm gần đây hắn trái rẻ mì no mi khai thác rất tốt, nhiều loại kỹ năng đều bị hắn hoàn mỹ nắm giữ. Dù dù kinh ngạc thời khắc, dâu đen đã vây quanh hắn phía cạnh, một trưởng nặng nghề mà đánh vào cái ông của hắn. Cứ việc dù dù lực phòng ngự kinh người, nhưng một trưởng này lại làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực trùng kích. Hắn lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã. Dâu đen cũng không có cho dù dù cơ hội thở dốc, hắn ngay sau đó phát động liên tục công kích. Mỗi một lần công kích đều xảo diệu tránh đi rổ rủ phòng ngự, trực kích nó uy hiếp. Cứ việc rổ rủ đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn cũ không cách nào hoàn toàn bảo vệ tốt dâu đen tấn manh thế công. Toàn bộ hành trình dâu đen đều vô dụng vận dụng trái củ dạ no mi liền đem rổ rủ đánh cho thở không ra hơi, cuối cùng một cước đem vị này đã từng đồng bạn giẫm tại dưới chân. Dâu đen thì đứng tại chỗ, cười lạnh nhìn hắn con ngồi, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Xin nhờ à, ta nhưng cũng là có được dung chuyển thế giới lực lượng nam nhân a, lão tử thế nhưng là tứ hoàng đô đốc dâu đen. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Thật ha ha ha. Theo dâu đen tiếng cười, bốn phía không gian phảng phất xuất hiện chấn động. Chỉ là tiếng cười liền có thể phát ra chấn động lực lượng. Hiển nhiên dâu đen không có ngoại giới truyền ngôn như vậy không chịu nổi, hắn giờ phút này nhìn phía lao cha, cái kia hắn đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng nam nhân. Mãnh liệt hạ sổ cụ hạ kỳ ba động quét sạch tứ phương. Mũi kiếm trực chỉ ạ sở. Chương 1510, trái gũ dạ no mi. Trấn bá huy quốc. Chương 1510, trái gũ dạ no mi. Trấn bá huy quốc. Lao cha để cho ta đi. A sơ, không nên đi, ngươi không phải tiệp đối thủ. Dâu trắng mặc dù có chút không hiểu tiệp biến hóa thành cái gì lớn như thế, nhưng hiển nhiên lấy bây giờ 100 đám không cách nào chống lại đối phương. Nếu là mình trẻ lại chút ngược lại là không sợ chút nào. Đáng tiếc. Dâu đen ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối mặt Lao cha hỏi thăm, dâu đen cười to nhìn vài tiếng sau hơi có thâm ý nói ra, ta tại cùng tương lai tạm biệt, ạ sợ ngươi có thể còn sống sót muốn cảm tạ mộ bạch đại nhân, còn có nhóc mũ rơm, ngươi liền xem như trở thành nỉ cả đêm không phải là vị đại nhân này đối thủ. Vì kinh ngạc, ạ sợ kinh ngạc, dâu trắng càng nhiều khiếp sợ hơn. Dâu đen thế mà biết viên kia trái cây bí mật. Tựa hồ thật là cáo biệt, dâu đen cuối cùng nhìn bọn hắn một mắt sau liền hướng phía mộ bạch phương hướng đi đến. 100 đám các thành viên đều ngây ngẩn cả người. Lúc đầu coi là phải có một trận tử chiến, cũng không từng muốn thế mà không có đánh nhau. Lao cha làm sao bây giờ? À sợ tiếng hỏi để dâu trắng thanh tỉnh lại. Hắn muốn là muốn đem tính mệnh chặn đến, nhưng hôm nay lại là không cần. Đi, tạm thời rút lui. Trận chiến đấu này đã chết quá nhiều người, đã cái kia tự xưng mộ bạch tiểu quỷ tự tiện đi công kích hải quân, vậy bọn hắn thừa cơ rút lui tự nhiên cũng là hợp tình lý. Tại bạch đoàn lựa chọn lúc rút lui, từ đầu đến cuối mặt âm trầm sẹn gỗ cũ đức Phật triệt để ngồi không yên. Hỗn đản, dâu trắng cho là chúng ta hải quân nơi này là muốn đi liền có thể đi địa phương sao? Gặp ngươi bây giờ là lấy hải quân thân phận của trung tướng lưu tại nơi này, đi thôi. Nhìn qua cháu trai rời đi thân ảnh, gặp nắm chặt nắm đấm vẫn là cười ha hả nói, đích thật là dạng này à, nơi này chính là hải quân thánh địa, hải tặc không thể dễ dàng như thế rời đi. Nói xong, gặp thế mà quay người xông về mộ bạch. Cái này khiến chiến quốc khỏe miệng co giật mười phần im lặng. Gặp ngươi cái này hỗn đản. Về sau tấn thăng thiếu tướng đem. Hải quân sức chiến đấu cao nhất, hải quân đại tướng Hạ Kẻ Đủ, Sạ Cạ Dù Kỳ. hải quân sức chiến đấu cao nhất, hải quân đại tướng kỳ buộc xạ Lino. Một đỏ một vàng hai vị đỉnh cấp tự nhiên hệ năng lực giả liên thủ công phạt, thế mà không cách nào hình thành nghiền ép ưu thế đem Mộ Bạch đánh tan. Cái này khiến phụ cận quan chiến những hải quân kia binh sĩ tướng lĩnh nghẹn họng nhìn chân chối. Ít lại tướng dẫn đầu phát động công kích, hắn tốc độ ánh sáng đá nhanh như tia chớp nhanh chóng, trực chỉ Mộ Bạch. Nhưng mà Mộ Bạch lại phảng phất sớm đã dự liệu được một chiêu này, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay lóe lên hào quang chói sáng. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tránh thoát kỳ dự công kích. Kim Ô Diệu Thiên Chỉ, xoay người lại, Mộ Bạch cười ha hả duỗi ra 10 ngón, vô số nhiệt độ cao hỏa diễm xạ tuyến cấp tốc có rúm, không ngừng bắn ra tia sáng đem kỳ dự hành động lộ tuyến phong tỏa ngăn cản. Thật sự là đáng sợ nha. Giơ hai tay lên kỳ dự hướng lui về phía sau ra vài trăm mét, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra trên người đối phương trái cây lực lượng cùng loại mịt thì cản Z O An, chỉ bất quá không rõ ràng là cái nào thuộc loại. Kim Ô trái cây tăng tốc độ đủ để triệt tiêu kỳ dự ưu thế tốc độ. Ngay sau đó ạ kẹ đủ đại tướng cũng gia nhập chiến đấu. Lúc trước bị đối phương một quyền đánh bay xấu hổ ít nhiều khiến hắn phẫn nộ chỉ số gấp bội. Hải tặc bên trong không cho phép có như ngươi loại này quái vật tồn tại, nhất định phải diệt sát. Hắn nham tương quyền đầu mang theo ngọn lửa nóng bỏng, ngưỡng mộ Bạch mãnh liệt đánh tới. Lưu tinh núi lửa. Mộ Bạch lần nữa lợi dụng Kim Ô trái cây lực lượng, hóa thành một vệt kim quang, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, không chỉ có xảo diệu tránh thoát ạ kẹ đủ công kích, còn thuận thế trên không trung hoàn thành một lần phản kích. Ạ kẹ đủ lao cẩu, cái này chấn động một quyền ngươi cần phải tiếp xuống nhà. Trái củ dạ no mi, chấn bá huy quốc. Mộ Bạch đấm ra một quyền, két két rung động tiếng vỡ vụn liên tiếp. Đột nhiên, toàn bộ căn cứ hải quân bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất vỏ quả đất hạ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại thức tỉnh. Cỗ này chấn động không phải phổ thông địa chấn, mà là mang theo một loại hủy diệt tính, sẽ rách hết thể khí thế. Căn cứ kiến trúc bắt đầu lay động, kiên cố tường bê tông trên vách xuất hiện vết rách, giống như là cảnh khô giống như lan tràn ra. Một chút tương đối yếu ớt kiến trúc đang chấn động bên trong ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Các binh sĩ thất kinh địa chạy nhanh, ý đồ thoát đi cái này sắp sụp đổ địa phương. Càng kinh người hơn chính là, cỗ này chấn động không chỉ có xé rách lục địa, càng lan đến gần phụ cận hải vực. Mặt biển bắt đầu kịch liệt ba động, sóng biển càng ngày càng cao, cuối cùng tạo thành cao mấy chục mét sóng lớn, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Nước biển đang chấn động ảnh hưởng dưới trở nên sôi trào mãnh liệt, như là phẫn nộ cự thú đang gầm thét. Cùng lúc đó, bầu trời cũng xuất hiện dị tượng. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tầng mây đang chấn động bên trong phảng phất bị xé nứt ra, lộ ra bên trong lăn lộn năng lượng. Tương đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng sấm, phảng phất tại tuyên cáo sắp đến tai nạn. Tại cỗ này không cách nào kháng cự lực lượng trước mặt, mọi người cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Toàn bộ căn cứ hải quân, cung phụ cận hải vực cùng bầu trời, đều tại trận này bị chấn động bị xé nứt, thể hiện ra một bức mặt nhật giống như cảnh tượng. Đây là đỉnh cấp hạ sổ cụ hạ kỳ cộng thêm trái cây lực lượng bồi dưỡng thiên thai lực lượng. À kẻ đủ người đều tê. Cái kia tồi khô lạc hủ chấn động trực tiếp đem hắn đánh vào lòng đất. Khoe miệng chảy ra máu tươi à kẻ đủ kém chút ngất đi. Hải quân đại tướng nhóm mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Mộ Bạch trước mặt lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn công kích lần lượt thất bại, mà Mộ Bạch thì giống như là một cái thành thạo điêu luyện vũ giả, tại trong gió biển nhẹ nhàng nhảy múa. Một người độc chiến xong đại tướng, Mộ Bạch không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mộ Bạch chuyển di ánh mắt, một cái lao nhân đến, gặp ra trận, cởi áo ra. Chiến đấu còn đem tiếp tục. Chương 1511, đối chiến xong truyền kỳ. Chương 1511, đối chiến xong truyền kỳ. Xin lỗi, xem ra chỉ có thể vây công ngươi. Cù Dạn từ đằng xa đi tới, băng lãnh hàn khí ngay tại quyết tán, mặt đất cấp tốc kết băng. Hải quân anh hùng gặp cũng là nắm chặt nắm đấm lớn vừa cười vừa nói, thật là khiến người sợ hãi than chiến lực, bất quá nơi này là căn cứ hải quân không thể cho phép ngươi dương ai. Minh Ca lão xa không cách nào nhúng tay loại trình độ này chiến đấu, cho nên khi Dâu Đen đi vào Mộ Bạch sau lưng thời điểm, bạn chúng chú mục Mộ Bạch đột nhiên cười. Dâu Đen ngươi lui ra, đã bọn hắn cảm thấy vây công liền có thể giải quyết ta, vậy liền để bọn hắn thử một lần đi. Không đối mặt chân chính tuyệt vọng, những hải quân này hẳn là sẽ không tỉnh ngộ. Đồng thời Mộ Bạch đã mơ hồ cảm thấy bắt triệu hoán mục tiêu chính là Cù Dạn. Xem ra muốn tại trước mắt bao người bắt hải quân đại tướng Cù Dạn. Thú vị. Thời đại này rút lui đi, đám lao giả này. Mộ Bạch đứng ở chiến trường trung tâm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà kiên định, như là ngàn năm hàn băng, không mang theo một tia nhiệt độ. Hắn hít sâu một hơi, không khí chung quanh phảng phất đều bị hắn một cử động kia dẫn dắt, lặng yên ngưng kết. Nháy mắt sau đó, một cỗ khó nói lên lời khí thế từ trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra, kia là hắn hạ sổ cụ hạ kỳ. Cỗ này bá khí như là cuồng dã dòng lũ, xé rách không khí chung quanh, phảng phất liền thiên địa đều bị lực lượng chô dung chuyển. Khí thế như là nguy nga đại sơn, vắt ngang tại tất cả mọi người trước mặt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, không cách nào phản kháng. Hải quân các cường giả tại cỗ khí thế này dưới, đều cảm nhận được trước nay chưa từng có trọng áp, kia là từ sâu trong tâm linh dâng lên sợ hãi cùng kính sợ. Bọn hắn phảng phất thấy được một tòa không thể vượt qua núi cao, lại phảng phất bị sâu không thấy đáy hải dương bao phủ. Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ, tựa như là một trận vô hình phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những cái kia ngày bình thường uy phong lẫm lẫm hải quân các cường giả, giờ khắc này ở cỗ lực lượng này trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực, gặp ngây ngẩn cả người. Cường hành uy áp khí lưu thế mà để hắn loại này cường giả tối đỉnh cũng có chút thở không ra hơi. Cái này bá khí thế mà so sạt còn mạnh hơn. Hỗn đản, cái này hải tặc đến cùng lai lịch ra sao? À kẻ đủ đã mồ hôi đầm địa, vừa miễn cưỡng từ dưới đất leo ra, kết quả trực tiếp bị cái này quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ chấn áp, cái này khiến hắn khổ không thể tả a, xem ra lần này chiến tranh còn chưa kết thúc a. Thâm trầm cụ giản thản nhiên nói, trong mắt nổi lên chưa bao giờ có kiên kỵ. Giờ phút này Bạch Đoàn đã rút lui, nhìn qua nơi xa cái kia kinh người hạ ảo sổ cụ, dù là thụ thương rất nặng dâu trắng cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Loại khí phách này liền xem như nam nhân kia cũng không có triển lộ qua, hải quân không, phải nói chính phủ thế giới chỉ sợ phải đối mặt một cái chân chính địch nhân rồi, viện siêu rột cùng dô dơ tuổi trẻ quái vật. À sờ nghe được dâu trắng đánh giá, cũng là tâm thần quái động, hắn đương nhiên biết rõ lao cha trong miệng nam nhân kia là ai. Vua hải tặc dô dơ. Vì nhìn qua cái kia ngập trời bà khí, cảm thấy tự mình nhỏ bé, lúc trước hắn tại sống chết trước mắt thức tỉnh hạ sổ cụ ở chỗ này trước, phản phất chính là hài đồng giống như yêu đất. Thật mạnh người, bất quá tương lai nếu là muốn cùng ta tranh đoạt vua hải tặc bảo tọa, vậy ta nhất định phải đánh bay hắn. Kì hỉ. Trên chiến trường, Mộ Bạch đôi mắt lấp lóe kim sắc ba động, ngay sau đó điên cuồng đến cực hạn hạ sổ cụ hạ kỳ xé rách bầu trời. Cường hành khí phách thật sự là đã dẫn phát hải vực dung chuyển. Mộ Bạch ánh mắt như là như lưỡi dao sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, trực chỉ lòng người. Hắn mỗi một bước đều phản phất đạp ở lòng của mọi người bên trên, cái kia cố từ bên trong ra ngoài bá khí, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động, thậm chí quên đi hô hấp. Thời khắc này Mộ Bạch liền như là một tôn chiến thần giáng lâm nhân gian, lực lượng của hắn phản phất có thể dung chuyển toàn bộ thế giới. Hải quân các cường giả tại cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ uy áp dưới, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Bọn hắn ý đồ chống cự, nhưng này cỗ lực lượng phảng phất vô biên vô hạn, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà Mộ Bạch cứ như vậy đứng ở nơi đó, như là một tòa không thể lay động sân phòng, làm cho không người nào có thể vượt qua. Ngoại trừ đỉnh phong nhất mấy cái chiến lược bên ngoài, cái khác trung tướng thiếu tướng căn bản khó mà chống cự uy thế như vậy, nhao nhao hôn mê tại chỗ, có chút thực lực yếu hải quân thậm chí bị đánh chết tươi. Cái này chiến quốc cũng ngồi không yên. Không quản được nhiều như vậy, địch nhân lần này chính là cái này sát thần. Chiến quốc, vị này thân kinh bách chiến hải quân nguyên soái, giờ phút này đứng tại chiến trường biên giới, hai mắt lóe ra kiên nghị cùng quả quyết. Hắn hít sâu một hơi, trung quanh thân thể bắt đầu hiện ra hào quang màu vàng nóng, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại trong cơ thể hắn phun trào. Đột nhiên chiến quốc thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, hình thể dần dần bành trướng, kim quang càng thêm lóa mắt. Đám người kinh dị nhìn xem một màn này, chỉ gặp chiến quốc thân ảnh ở trên bầu trời dần dần bị lớn, cuối cùng hóa thành một tôn nguy nga kim sắc đại phật. Tôn này đại phật trang nghiêm túc mục, hai mắt lóe ra uy nghiêm và mang, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Từ trên trời giáng xuống chiến quốc, giờ phút này như là thần minh giáng lâm, cho người ta một loại vô cùng cảm giác áp bách. Là chiến quốc nguyên soái. Hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay cực kỳ lớn, lòng bàn tay hội tụ lên một cỗ cường đại năng lượng. Cỗ năng lượng này dần dần ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích, hướng phía Mộ Bạch gào thét mà đi. Sóng xung kích mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại nó phía trước chướng ngại. Tiểu quỷ, nơi này là hải quân không phải ngươi dương ngoài địa phương. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói, trên trời dưới đất ta đi đâu không được, đại phật ta cũng có thể xé rách. Còn có ta đây. Anh hùng gặp thân hình vi vi chìm xuống, phản phất tại tích góp một loại nào đó lực lượng cường đại, đột nhiên thân thể của hắn bị một tầng màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ nơi bao bọc, kia là hắn tu luyện nhiều năm mạnh nhất bật sổ sổ cụ. Hắn nắm chặt nắm đấm, từng bước một ngưỡng Mộ Bạch tới gần. Mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn như vậy mà hữu lực, phản phất mỗi một bước đều đạp ở lòng của mọi người bên trên. Trên nắm tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ càng ngày càng đậm, phản phất muốn đem hết thể trung quanh đều thôn phệ. Ngay tại khoảng cách Mộ Bạch chỉ có mấy bước xa lúc, gặp đột nhiên một lên, lực lượng toàn thân đều hội tụ tại con kia bị bật sổ sổ cụ bao trùm trên nắm tay. Hắn tựa như tia chớp phóng tới Mộ Bạch, đấm ra một quyền. Uy lực của một quyền này chi lớn, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy gặp nắm đấm đã gần tại Mộ Bạch trước mắt. Mộ Bạch ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết do gặp uy lực của một quyền này không thể khinh thường, nhưng hắn cũng không lùi bước, mà là hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón gặp cái này một kích chí mạng. Ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng Mộ Bạch trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, lấy một loại gần như không có khả năng góc độ tránh thoát cái này một kích chí mạng, mà gặp nắm đấm thì nặng nề mà đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động, phảng phất muốn vỡ ra. Gặp ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị càng thêm kiên định chiến ý thay thế, hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Mộ Bạch né tránh một quyền này, đỉnh đầu cái kia đại Phật một trường đã giáng lâm. Gặp lần nữa hành động. Hạ sổ cụ quấn quanh hội tụ lòng bàn tay. Hai tôn hải quân đỉnh cấp nhân vật truyền kỳ đồng thời xuất thủ. Đối với cái này, Mộ Bạch đồng dạng nắm chặt song quyền. Hạ sổ cụ quấn quanh. Bá Thiên. Màu đỏ thấm như thiểm điện ba động xé rách thiên địa, hạ sổ cụ quấn quanh ba người đụng vào nhau phát ra chói tai sụp đổ thanh âm, toàn bộ mặt đất đang bị cọ rửa tẩy lễ. Lấy nục thân trọi cứng song truyền kỳ. Chương 1512, đỉnh phong quyết đấu. Chương 1512, đỉnh phong quyết đấu. Hải quân tổng bộ mạ gì nệ phò, tòa này tượng trưng cho hải quân uy nghiêm cùng lực lượng to lớn thành lũy, giờ phút này đang đứng ở một trận trước nay chưa từng có hạ sổ cụ hạ kỳ trong đụng trạng. Mộ Bạch cùng Sen gỗ cụ gạt, ba vị cường giả hạ sổ cụ hạ kỳ như là ba cô không thể ngăn cản dòng lũ, trên không trung kịch liệt địa va chạm, xen lẫn luôn sức mạnh mạnh mẽ này, phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mạ Dĩ Nệ Phò kiến trúc tại cố lực lượng này trùng kích vào bắt đầu run rẩy, hòn đá băng liệt, bức tường sụp đổ. Những cái kia kiên cố kiến trúc, ngày bình thường là hải quân kiêu ngạo, giờ phút này lại như là giấy giống như yếu ớt. Theo hạ sổ cụ hạ kỳ tiếp tục va chạm, toàn bộ Mạ Dĩ Nệ Phò bắt đầu chia băng phân ly. To lớn hòn đá văng từ phía, mỗi một khối đều đủ để chí mạng. Đám hải quân hoảng sợ chạy trốn từ phía, ý đồ tránh né trận này bị diệt tính tai nạn. Cái này kia là triệt để không cười được. Dù sao hắn nhưng là biết do gặp nắm đấm cứng đến bao nhiêu, có thể nói có thể chống đỡ được anh hùng gặp nắm đấm người không có hời hợt hàng người, có thể cùng loại bây giờ như vậy kháng trụ hải quân thoải mái truyền kỳ anh hùng càng là trước nay chưa từng có. Trên bầu trời, bụi mù tràn ngập, che đậy ánh nắng. Trên mặt đất, khe hở giăng khắp nơi, như là từng trường to lớn mạng nhện. Mạ gì nệ phỏ, toàn này đã từng hải quân thánh địa, giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích. Sẻn gỗ cụ triệt thoái phía sau điệp ra Phật quang nổi lên sóng xung kích. Tại trận này hạ sổ cụ hạ kỳ trong đụng chạm, Mộ Bạch cùng gặp thân ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ. Bọn hắn phảng phất bị cố lực lượng này thôn vệ, chỉ còn lại hai cô bá khí sen lẫn cùng va chạm. Hai người thân ảnh giao thoa, lại lần nữa kéo ra. Mộ Bạch nhìn chăm chú tới gần gặp, hắn hít sâu một hơi, điều động lên thể nội trái gù dạ no mi năng lực. Trong chốc lát, bàn tay của hắn bắt đầu khẽ chấn động, phảng phất có một cỗ nhìn không thấy lực lượng tại trong bàn tay hắn hội tụ. Két két, két két. Gặp thiết quyền đã tới gần, cái kia cỗ bật sổ cụ hạ kỳ hắc sắc quang mang lấp lóe, cho thấy nó uy lực kinh người. Nhưng mà Mộ Bạch cũng không lùi bước, hắn nắm chặt nắm đấm, đón lấy gặp công kích. Làm hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, Mộ Bạch thúc dục trái gù dạ no mi năng lực. Một cỗ cường đại chấn động sóng từ quả đấm của bọn hắn chỗ va chạm tán phát ra, phảng phất có thể chấn động toàn bộ thế giới. Cỗ này chấn động sóng trong nháy mắt khuyết tán ra đến, không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Gặp nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được từ Mộ Bạch nắm đấm bên trong truyền đến cường đại chấn động. Loại chấn động này không như bình thường vật lý công kích, nó phảng phất có thể trực tiếp dung chuyển người nội tạng, để cho người ta cảm thấy từng đợt mê muội. Tiểu quỷ ngươi đến tuột cùng như thế nào nắm giữ trái gù dạ no mi? Gặp dù sao cũng là một vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp của mình cùng lực lượng, ý đồ ổn định lại thân thể của mình. Hắn bật sổ cụ thiết quyền y liền nhiên duy trì uy lực cường đại, cùng Mộ Bạch trái gù dạ no mi năng lực chống lại. Giữa hai bên lực lượng trên không trung xen lẫn, va chạm, sinh ra từng đợt năng lượng kinh người ba động. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ lực lượng này xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Mộ Bạch cùng gặp đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lui về phía sau mấy bước. Tránh ra. Xe gỗ cụ song trưởng vỗ xuống. Bên ngông kim quang che khuất bầu trời, tựa như chư thiên thần Phật đều tại đây khắp giáng lâm. Điều trùng tiểu kỹ. Mộ Bạch lần thôi động kim ô trái cây năng lực, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên tách ra, một đạo to lớn kim sắc hỏa phượng hoàng từ trong tay hắn đằng phi mà lên, lao thẳng tới Sẻn gỗ cụ Đức Phật. Sẻn gỗ cụ Đức Phật thấy thế, biến sắc. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ ở một điểm, sau đó đột nhiên bạo phát đi ra. Một cỗ cường đại sóng xung kích từ trên người hắn tản ra, cùng kim sắc hỏa phượng hoàng kịch liệt địa đụng vào nhau. Hai loại kim sắc quang mang giao phong lộ ra thần thánh vô cùng, một bên là đại nhật kim ô, một bên là Sẻn gỗ cụ Phật đà. Hai loại trái cây lực lượng xé rách ma sát ở giữa, gặp cấp tốc xuất thủ. Tiểu quỷ đừng trách ta phía sau đánh lén. Nắm đấm nắm chặt, đỉnh cấp hạ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ hội tụ vào một chỗ, như là màu đen cự long xé rách mà đến. Đang cùng Sẻn gỗ cụ rằng có Mộ Bạch phân ra một cái tay không chế vô số nham tương đánh tới. Ba người kịch chiến ở giữa, tam đại tướng tự nhiên cũng ngồi không yên. A Kẻ Nủ xuất thủ trước, một chiêu minh chó từ bên trên xuyên qua xuống dưới, hiển nhiên là muốn để Mộ Bạch trọng thương. Kim Ô Tuấn gì? Mỉm cười, Mộ Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng A Kẻ Nủ. Trong tay chấn động cầu che đậy tụ tập mạn hành, không đợi A Kẻ Nủ kịp phản ứng, cái kia chấn động cầu che đậy trực tiếp chụp chết tại phía sau lưng của hắn. Két két, két két. Không gian như mặt gương giống như vỡ vụn, không ngừng khuấy động lên gợn sóng để A Kẻ Nủ người đều nhanh hỏng mất, làm sao luôn đánh ta ra trọng quyền. Mãnh liệt xé rách để thân ảnh của hắn như là như lưu tinh bay ra, đụng gãy cách đó không xa pháo đài. Thật đáng sợ nha. Ít giờ ngón tay lên đang muốn phát xạ laser, không ngờ rằng Mộ Bạch Thuấn Di đến trước người hắn, mượn nhờ kim ô tăng tốc độ cường hãn động lực một chiêu hạ sổ cụ quấn quanh đánh vào kỳ bụng dưới. Như thế thích nói sợ hãi. Vậy liền để ngươi sợ hãi cái đủ. Xé rách màn trời một quyền mang theo màu đỏ thâm thiểm điện, để kỳ kém chút ngất đi tại chỗ. Hắn trái tỷ cả no mi mặc dù khai phát đến cực hạn, thậm chí nói là hắn kỳ thành tiểu trái tỷ cả no mi bây giờ danh hảo. Nhưng không thể sơ sót hay là hắn nhục thân bên trên thiếu hụt. Nhục thể của hắn quá yếu. So sánh bây giờ đỉnh cao cường giả, điểm này cực kỳ chí mạng. Cái khác hải quân cường giả tới cứu viện, Mộ Bạch trực tiếp thay đổi họng súng, hướng phía Cù Giản đi đến. Đem mục tiêu nhắm ngay ta sao, thật sự là đáng sợ. Cù Giản đi tới, trong miệng thấp giọng nói ra, thời đại băng hà. Một cỗ băng lãnh hàn khí từ trên người hắn phát ra, giống như trời đông giá rét giáng lâm. Cực hàn khí lưu trong nháy mắt bộc phát, phản phất đem không khí chung quanh đều đọc lại. Đây là Cù Giản tuyệt kỹ, thời đại băng hà. Thời đại băng hà vừa ra, chung quanh nhiệt độ chợt hạ, nguyên bản bay xuống đông tuyết trong nháy mắt trở nên càng lớn dày đặc hơn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao trùm tại bạch tuyết phía dưới. Trong không khí tràn ngập băng lãnh khí tức, cái loại cảm giác này tựa như là bị vô số băng lãnh cương châm nhẹ nhàng đâm vào da thịt, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Mộ Bạch thân ở thời đại băng hà phạm vi công kích bên trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cố đập vào mặt hàn khí. Chương 1513, hạ sổ cụ quấn quanh. Ma long rơi xuống. Chương 1513, hạ sổ cụ quấn quanh. Ma long rơi xuống. Thật ha ha ha. À kẻ đủ đã lâu không gặp a. Quy thuận tại Mộ Bạch dưới trướng tứ hoàng thời kỳ dâu đen phát ra cười to. Thất Vũ Hải đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của ngươi sao? Các ngươi những thứ này hải tặc thật sự là nên toàn bộ tiêu diệt. À kẻ đủ đứng thẳng như núi, quanh người hắn nhiệt độ tựa hồ cũng đang lên cao, kia là trái mạ gù no mi lực lượng đang cuộn trào. Bàn tay của hắn hơi đỏ lên, phản phất dung nham ở trong đó chảy xuôi, lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra. Ánh mắt của hắn như dung nham giống như cực nóng, để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. hiển nhiên là chuẩn bị ở chỗ này giải quyết triệt để dâu đen. Dâu đen trong mắt lóe ra tĩnh mịch quan mang, phản phất thâm viên đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Không nên xem thường ta à, Sakazuki. Ta quản ngươi là ai, hải tặc phải chết. À kẻ đù hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng tiền đẩy, một đạo cực nóng nham tương sóng tuôn hướng dâu đen. Nham tương sóng mang theo phá hủy hết thể khí thế, phản phất muốn đem dâu đen thôn phệ. Dâu đen không chút nào bất loạn, hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cái kia cố nham tương sóng lại bị quanh người hắn hắc ám khí tức dần dần thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Ám thủy. Ngay sau đó, dâu đen phản kích. Hắn xuề bàn tay ra, một cỗ cường đại hắc ám năng lượng từ trong tay hắn tuôn ra, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen hướng ạ kẹ nủ vào tới. Ạ kẹ nủ nhướng mày, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát đạo này chùm sáng màu đen. Chùm sáng tại đánh trúng mặt đất lúc, lại bộc phát ra cường đại lực phá hoại, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Ẩn chứa cùng loại lỗ đen lực lượng thôn vệ năng lượng thế mà còn tại ba động. Ngay sau đó từ đó quyển tích ra màu đen đủ dù mạ kỳ tập kích hắn. Xạ cả dù kỳ sương sở, cái này dâu đen trái cây lực lượng trưởng khống đã đến loại tình trạng này sao? Minh chó. Hỏa diễm xé tan bóng đêm, nhưng này chấn áp trái cây năng lực hiệu quả vẫn là để xạ cả dù kỳ có chút bị động. Trận này đối chiến dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, cùng thi triển thần thông. Nham tương cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Người chung quanh đều nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm cuộc tỷ thí này, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong mấy mắt. Không phải những hải quân này không nguyện ý tiến lên hỗ trợ, thật sự là không xen tay vào được. Đang lúc dâu đen cùng người khác kịch liệt giao thủ thời khắc, ít đột nhiên xâm nhập chiến cuộc. Hắn đem ngón tay nhắm ngay dâu đen. Ít ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, phản phất hết thể đều tại hắn trong tính toán. Hắn không có chút nào chần chờ, trong nháy mắt khóa chặt dâu đen vị trí, tia laser phát ra một tiếng rất nhỏ ông âm thanh, ngay sau đó, chói mắt chùm sáng từ ngón tay bắn ra, vạch phá bầu trời, thẳng đến dâu đen. Chùm sáng tốc độ nhanh đến kinh người, phản phất xuyên qua thời gian cùng không gian, trong nháy mắt đã đến dâu đen trước mặt. Dâu đen đang cùng người khác giao thủ, nguyên bản liền ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Đột nhiên hắn phát giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo tia laser đã gần trong gang tấc. Hỗn đản. Dâu đen trực tiếp mồ hôi đầm địa. Bất quá tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dâu đen cho thấy hắn hơn người tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Thân hình hắn lóe lên, trở tay lấy trái rẹ mì no mi hắc cá vũ dù mạ kỳ đem cái kia xạ tuyến hấp thu đi vào. Hải quân thật đúng là dơ bẩn à, thế mà cùng hải tặc đồng dạng không từ thủ đoạn phía sau đánh lên sao? Lao xa cùng mình ca rốt cục nhìn không được, hai người liên thủ đi tới. Ồ, các ngươi cũng muốn đối phó chúng ta? Hơi kinh ngạc, bất quá so với hắn kinh ngạc hơn chính là nơi xa ngay tại vây xem Minh Ca cùng Lao Sa bản thể. Cái này hai đều phụ. Chúng ta có phân thân. Chiến trường một bên khác. Đông kết đi. Hải tặc. Cú giàn trầm giọng sau khi nói xong, thân thể bị hàn băng bao khỏa. Lạnh leo hàn khí lập tức quyết trương. Cố hàn khí kia mang theo thấu xương lạnh ý, giống vô số cây băng trầm, vô tình đâm về mộ bạch. Lông mày của hắn, lọn tóc cấp tốc kết lên một tầng xương trắng, thở ra khí hơi thở cũng lập tức biến thành xương trắng. Nhưng mà mộ bạch cũng không bị cái này giá lạnh hù dọa ngược lại. Hắn nắm chặt nắm đấm, lực lượng toàn thân phảng phất đều hội tụ tại một quyền này phía trên. Không muốn bắt triệu hoán đối tượng lại là ngươi. Chấn động cầu che đậy bao trùm hạ bỗng nhiên vung ra một quyền, quyền phong lạnh thấu xương, giống như lôi đỉnh bạc quân, trực tiếp đánh phía cuốn tới đóng băng hàn khí. Một quyền ra, không gian chấn động, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều bị một quyền này lực lượng rung động. Két két, két két, két két. Cái kia cố cuốn tới hàn khí, tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt, bị mộ bạch một quyền vỡ ra tới. Hàn khí bốn phía, nhưng ở mộ bạch lực lượng cường đại trước mặt, bọn chúng như là bị thuần phục dã thú, chạy tứ tán. Cực tốc đông kết băng sơn bị xé nứt. Cú giản có chút áp lực như núi triệt thoái phía sau, có thể chấn động gợn sóng đã của tới. Sớm đóng băng nguyên tố hóa tranh né cú giản bị chấn động thành mảnh vỡ, bất quá rất nhanh liền một lần nữa tạo thành hình người. Mộ bạch lại lần nữa tới gần. Trong tay chấn động cầu che đậy hội tụ ở một điểm đột nhiên rơi đập. Bầu trời ô vân dày đặc, nước biển trở nên sôi trào mãnh liệt, như là phẫn nộ cự thú tại dưới mặt biển gào thét. Mạ dị nệ phò hải quân tổng bộ to lớn khu kiến trúc tại sóng biển tiếng gầm gừ bên trong lộ ra dị thường cô độc cùng yếu đất. Hải khiếu như là một đạo không thể ngăn cản sóng lớn, hướng về mạ dị nệ phò vọt mạnh mà đến, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Các binh sĩ khẩn trương mà có thứ tự địa thi hành rút lui cùng phòng thái chương trình, trên mặt của bọn hắn viết đầy nghiêm trọng cùng kiên định. Chiến hạm cùng tàu ngầm khẩn cấp lái rời bến cảng, hướng về thâm hải chạy tới, ý đồ thoát đi trạng thái nạn này. Hải khiếu tốc độ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, sóng biển như là dãy núi đồng dạng dâng lên, trực trung bất tiêu, sau đó hung hăng chụp về phía mạ dị nệ phò. Hải khiếu mang tới cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số nước biển hình thành hơi nước, khiến cho toàn bộ hải quân tổng bộ như ẩn như hiện, phảng phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Sóng biển đánh thẳng vào kiến trúc, mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ tổng bộ lung lay sắp đổ. Nước biển từ bốn phương tám hướng tràn vào, che mất đường đi, tràn vào kiến trúc, hải quân tổng bộ phảng phất biến thành một tòa đảo hoang, bị sóng biển bao quanh, cô độc mà bất lực. Các binh sĩ ra sức chống cự lại nước biển xâm nhập, nhưng hải khiếu lực lượng quá mức cường đại, cố gắng của bọn hắn tựa hồ chỉ là phí công. Những tướng lãnh kia dù cho đối mặt dạng này tuyệt cảnh, trong ánh mắt của bọn hắn y hiển nhiên lóe ra kiên định quan mang, phản phất tại tuyên cáo, dù cho mạ gì nệ phỏ sắp bị lật ung, ý chí của bọn hắn cũng sẽ không dao động. Nhưng hiển nhiên binh sĩ không phải nghĩ như vậy. Hải khiếu tiếng oanh minh cùng sóng biển tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một bài bi tráng hòa âm. Tại cái này thủ hòa âm bên trong, mạ gì nệ phỏ hải quân tổng bộ vận mệnh phản phất đã bị chú định. Không lo được mộ bạch chấn động tới gần, cụ giản cắn chặt răng lập tức từ bên cạnh thân lan tràn ra đóng băng đường con cắm vào hai bên mấy trăm mét cao hải khiếu. băng phong và dặm. Theo Cụ Dạn bàn tay vung lên, cái kia cố năng lượng màu lam đậm như là một đạo hàn lưu, cấp tốc hướng hai bên hải khiếu dũng mãnh lao tới. Cố lực lượng này mang theo băng lãnh khí tức, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều đông kết. Hải khiếu tại cố lực lượng này tác dụng dưới, bắt đầu chậm rãi trở nên chậm chạp, sau đó dần dần ngưng kết. To lớn hải khiếu tại Cụ Dạn trái hí hí no mi năng lực dưới, bắt đầu bị từng tầng băng xương bao trùm, sóng cả mãnh liệt mặt biển dần dần trở nên bình tĩnh, cuối cùng hóa thành hai tòa nguy nga băng sơn, lặng lặng địa đứng sừng sững ở hải quân tổng bộ hai bên. Ánh mặt trời chiếu sáng tại băng sơn bên trên, lóe ra hào quang chói sáng. Nguyên bản mãnh liệt hải khiếu, giờ phút này đã biến thành đứng im mỹ cảnh, phảng phất hai tòa vĩnh hằng pho tượng. Vừa giải quyết xong cái này nguy cơ, Mộ Bạch đã kim ô thuấn di đi tới trước người hắn. Cụ Dạn còn chưa kết thúc nha. Trong cao không, bầu trời bỗng nhiên đỏ sậm, phảng phất bị liệt diễm nhóm lửa. Một đầu gào thét nham tương cự long đông dương tại hải quân tổng bộ trên không hiện hiện, nó toàn thân chạy xuôi nóng bỏng dung nham, giống như một đầu mới từ địa ngục thâm nguyên bên trong tránh thoát hỏa long. Cự long hai mắt lóe ra màu đỏ cam ánh lửa, phảng phất hai đoàn thiêu đốt liệt diễm, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Cự long mở ra to lớn miệng rồng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Thân thể của nó trên không trung bốc lên, mỗi một lần đong đưa đều tản mát ra nóng bỏng sóng lửa, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa. Nham tương thuận cự long lân phiến nhỏ xuống, hóa thành từng quả hỏa cầu, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, tựa như mưa sao băng giống như hùng vĩ. Hải quân người của tổng bộ viên đều ngước đầu nhìn lên, bị cái này nham tương cự long rộng rãi khí thế rung động. Bọn hắn phảng phất thấy được thần ma giáng lâm giống như cảnh tượng, cảm nhận được đến từ cự long cái kia vô tận uy áp. Loại khí thế này, phảng phất muốn đem toàn bộ hải quân tổng bộ đều thôn vệ tại liệt diễm bên trong. Nham tương cự long quanh quẩn trên không trung một lát, sau đó đột nhiên hướng biển quân tổng bộ lao xuống mà đi. Thân ở trong đó Mộ Bạch, hạ sổ củ quấn quanh nham tương quyền đầu thuận thế bay ra. Gào thét nham tương cự long rơi xuống một khắc này, thần ma giống như nói nhỏ thành âm vang lên. Sở cả tư cơ, trái mạ gù no mi là như thế dùng. Hạ sổ củ quấn quanh, ma long rơi xuống, lan tràn ánh lửa mười phần rung động lòng người. Bên trong chiến trường không có đi xa hạ cậy lông mày níu lại. Thật là khiến lòng người thấy sợ hãi cường giả, mảnh này trên đại dương bao la thế mà còn có loại quái vật này ạ. Chương 1514, trên đỉnh hôn chiến. Chương 1514, trên đỉnh hôn chiến. Sengoku cùng Gak, hai vị này hải quân nhân vật chuyển kỳ nhìn thấy trên bầu trời cái kia cự hình nham tương hỏa long cũng là trong lòng chấn kinh. Một quyền này xuống tới toàn bộ căn cứ hải quân đều phải vỡ vụn. Không thể đợi thêm nữa, xuất thủ. Gặp nắm chặt song quyền, trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, cho thấy hắn chính ngưng tụ trước nay chưa từng có lực lượng. Cặp mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, phảng phất muốn đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại một kích này bên trong. Hít sâu một hơi, gặp đông nhiên bật lên, lực lượng toàn thân đều hội tụ ở quả đấm của hắn. Hắn nhắm ngay xa xa nham tương hỏa long, kia là Mộ Bạch nham tương biến thành to lớn hỏa long, ngay tại không trùng tùy ý địa phun ra liệt diễm. Thiết quyền xung kích, gặp nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm của hắn phảng phất bao vây lấy một tầng lực lượng vô hình, trong nháy mắt xuyên qua không khí, trực kích nham tương hỏa long. Uy lực của một quyền này chi lớn, phảng phất ngay cả không gian đều bị đánh đến bầm mèo. Nham tương hỏa long cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, nó phát ra đinh thai nhức óc gào thét, ý đồ dùng liệt diễm đến ngăn cản gặp công kích. Nhưng mà gặp thiết quyền phảng phất không gì không phá, trực tiếp xuyên thấu liệt diễm, nặng nề mà đánh trúng vào hỏa long. Hỏa long bị một quyền này đánh cho run rẩy kịch liệt, trên người liệt diễm đều bởi vậy trở nên mở đi rất nhiều. Có thể như thế vẫn chưa đủ, đã bị đánh trúng cụ dạng giống như lưu tinh rơi xuống mặt đất ném ra hơn 100 mét hố sâu. Còn chưa đủ, Sengoku ném ra mũ. Sengoku nguyên soái vị này trải qua xa trường lao tướng, giờ phút này khuôn mặt nghiêm trọng, hai mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Thân hình hắn khẽ động, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, phản phất có cố cổ lão mà lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Đại Phật hình thái. Theo một tiếng gầm thét, Sengoku thân ảnh dần dần trở nên khổng lồ, cuối cùng hóa thành một tôn nguy nga kim sắc đại Phật, sừng sững trên chiến trường. Tôn này đại Phật nguy nga trang nghiêm, toàn thân tản ra hào quang chói sáng, phản phất là từ cổ lão trong thần thoại đi ra thần linh. Nham tương hỏa long quanh quẩn trên không trung, liệt diễm cuồn cuộn, nhưng ở tôn này đại Phật trước mặt, lại có vẻ có chút nhỏ bé. Sengoku nguyên soái hóa thành đại Phật hai mắt trừng trừng, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho hỏa long cũng vì đó run rẩy. Đại Phật sóng xung kích, Sengoku nguyên soái gầm thét một tiếng, chỉ gặp đại Phật bàn tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu tản ra hào quang sáng chói, phản phất tận chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo Sengoku nguyên soái ra lệnh một tiếng, đại Phật sóng xung kích đột nhiên đánh ra, thẳng đến nham tương hỏa long. Cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải chi thế, quét sạch toàn bộ chiến trường, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó chấn động. Nham tương hỏa long ý đồ tránh né, nhưng sóng xung kích tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, nó căn bản là không có cách đào thoát. Nhiều loại lực lượng hôn tạp dưới, nham tương hỏa long triệt để dập tắt, mà trong đó Mộ Bạch thì là lăng không bước ra, lạnh lùng nhìn phía hai vị này hải quân lão tướng. Gặp Sengoku thì vững vàng trở xuống mặt đất. Đây là Mộ Bạch công kích bị lần đầu hóa giải. Chiến đấu đến nơi đây, bầu trời ố vân đã tán đi. Cuồng phong gợi lên Mộ Bạch màu trắng thoái phát, để ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh lùng. Xem ra ta cũng phải xuất ra một chút bản thập nhận. Gặp Sengoku không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, giờ phút này ngay tại nhìn xuống bọn hắn người trẻ tuổi này rất cổ quái. Hai người thật sự là theo bản năng sinh ra một tia tâm tình sợ hãi. Bên này cây kim so với cọng râu, một bên khác kỳ dân phụ cận cũng là như thế. Râu cổ đã cùng đỏ phờ làm mì ngổ sóng vai đứng thẳng, hai người khí chẳng qua lại giao hòa, tản mát ra một loại làm cho người nhìn mà phát khiếp khí tức. Bọn hắn đối mặt là hải quân đại tướng kỳ dân, chiến đấu hết sức căng thẳng. Râu cổ đại dẫn đầu phát động công kích, hai tay của hắn vung lên, cắt đất phi dương, hình thành một cỗ to lớn bao cát, hướng Kỳ Dư quét sạch mà đi. Bao cát bên trong, bén nhọn hạt cắt như là lưỡi dao đồng dạng, đủ để xé rách hết thảy. Cùng lúc đó Đỏ Phở Lạm Mị Nổ cũng không cam chịu yếu thế, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Kỳ Dư, hai tay ngưng tụ ra sợi tơ, hướng Kỳ Dư phát động một kích chí mạng. Những sợi tơ này như là như sắt thép cứng rắn, nhưng lại linh hoạt như rắn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kỳ Dư mặt hai người liên thủ công kích, không chút nào bất loạn. Thật là làm cho lão phu khó xử a, các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta a. Hắn mỉm cười, thân hình thoát một cái, liền nhẹ nhõm tránh thoát dầu cổ đại bao cát. Rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra lớp lóe, liền đem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ sợi tơ đánh gãy. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Dầu cổ đại cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cũng không phải là hạng người bình thường, bọn hắn công kích theo nhau mà tới, như là mưa to gió lớn giống như hướng Kỳ Dư chút xuống mà đi. Đối mặt hai người vây công, Kỳ Dư hiển nhiên thành thạo điều luyện. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, giống như ưu linh trên chiến trường xuyên thẳng qua. Mỗi khi hai người công kích sắp đánh trúng hắn lúc, hắn luôn có thể dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng thân pháp tránh thoát một kiếp. Chớ có sơ cá. Đang cùng dâu đen giao thủ xạ cạ rủ kỳ mười phần im lặng. Đều lúc nào, còn tại mỏ cá. Chương 1515, kịch chiến kỳ dự chương 1515, kịch chiến kỳ dạ kẻ nụ là thật chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, bây giờ dâu đen thế mà có thể cùng hắn địch nổi, liền đầy đủ để cho người ta buồn nôn. Kết quả kỳ dự cái này chiến lược thế mà còn tại mỏ cá bầy nước. Đều lúc nào. Sống còn a. Thật là, ta có thể đã toàn lực ứng phó, là bọn hắn thật là đáng sợ. Màu vàng lấp lóe bên trong Kỳ Dư thoát ly hai người thế công chậm rãi nói, nhưng trong mắt cái kia nghiền ngẫm lại là biến mất. Phát giác điểm này lão Sa lập tức xuất thủ. Hắn hít sâu một hơi, song trưởng đột nhiên hướng mặt đất bố, trong chốc lát, toàn bộ chiến trường phảng phất đều đang chấn động. Theo dầu cổ đại động tác, một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới đất mãnh liệt mà ra. Kia là hắn đặc hữu kỹ năng, sa mạc chôn bụi, một cái đủ để mai táng hết thảy địch nhân kinh khủng kỹ năng. Chỉ thấy chung quanh cắt đất bắt đầu kịch liệt lan lộn, phảng phất bị rót vào sinh mệnh, cấp tốc tụ tập, kéo lên, hình thành một cái cự đại sa chi vũ trụ ma kỳ. Cái này đủ mạ kỳ không chỉ có thôn vệ lấy hết thể trung quanh, càng tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Kỳ sắc mặt hơi đổi, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này không giống bình thường. Nhưng hắn làm hải quân đại tướng, đương nhiên sẽ không bị công kích như vậy tùy tiện chấn nhiếp. Thân hình hắn khẽ động, ý đồ tránh né bất thình lình sa chi vũ trụ mạ kỳ. Nhưng mà, dầu cổ đại sa mạc chôn vùi cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tránh né. Sa chi vũ trụ mạ kỳ phản phất có sinh mệnh đồng dạng, chăm chú đi theo lấy kỳ di động, không ngừng tới gần, ý đồ đem nó thôn vệ. Thời khắc này, dầu cổ đại tựa như trong sa mạc bá chủ, nắm trong tay hết thảy. Ánh mắt của hắn chăm chú quá chặt Kỳ Dư, phảng phất muốn đem nó triệt để mai táng tại mảnh này hắn chúa tể trong sa mạc. Sa mạc chôn vùi uy lực dần dần hiện hiện, không khí chung quanh phảng phất đều bị cố lực lượng này rút khô, chỉ còn lại tứ ngược cắt đất cùng làm cho người hít thở không thông áp bách. Kỳ Dư mặc dù cường đại, nhưng ở cố lực lượng này trước mặt, cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Thú vị chiêu thức, nhưng vẫn là không quá có thể trấn áp ta ạ. Kỳ Dư mặt rầu cổ đang hung manh thế công, cũng không lộ ra kinh hoàng. Đưa tay run run hư không, những ánh sáng này bắt đầu hội tụ, hình thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng. Kiếm cỡ sanh. Thanh kiếm này phản phất từ thuần quang cấu thành, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kỳ Dư nắm chặt chuôi kiếm, cả người khí thế cũng theo đó tiêu thăng. Hắn huy kiếm hướng dầu cổ đại chém tới, kiếm cỡ sanh trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng chói mắt tuyến, tốc độ nhanh đến kinh người. Mũi kiếm những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị một phân thành hai, phát ra tê tê tiếng vang. Cái kia sa mạc chiêu thức kỹ năng bị tại chỗ chặt đứt. Dầu cổ đại thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm nhận được thanh này kiếm ánh sáng bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng. Nhưng Kỳ Dư kiếm cỡ xạ nạt tốc độ thực sự quá nhanh, tăng thêm kiếm ánh sáng bản thân chiều dài ưu thế, khiến cho dầu cổ để tránh né động tác có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trong chớp mắt, kiếm cỡ xạ nạt đã tới gần hắn trước người. Quá chậm nha. Kỳ Dư một kiếm chém ra, quang mang bắn ra bốn phía. Tại thời khắc mấu chốt này, dầu cổ để chỉ có thể chọi cứng một kích này. Hắn vận khởi lực lượng toàn thân, ý đồ ngăn trở thanh này kiếm ánh sáng. Nhưng khi kiếm cỡ xạ nạt chân chính chạm tại trên người hắn lúc, hắn mới khắc sâu cảm nhận được thanh kiếm này uy lực kinh khủng. Đại tướng cấp bậc chiến lực cũng không phải là nói một chút mà thôi. To lớn lực trùng kích để dầu cô đại cả người đều hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, lại phát hiện trên người mình đã nhiều một vết kiếm hằn sâu, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Ý thì vững vàng đứng tại chỗ, trong tay kiếm cỡ xạ nạt đã tiêu tán trong không khí. Hắn lạnh lùng nhìn xem dầu cô đại, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trận chiến đấu này, tựa hồ đã phân ra được thắng bại. Xem ra vận khí của ngươi rất kém cỏi, bị ta đánh bại đâu, tiếp xuống chỉ còn sót vị này. Thiên Long Nhân Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. Kỳ Dư hai tay đút túi xoay người sang chỗ khác. Kính dâm bên trong xuất hiện Minh Ca cái bóng. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại một mảnh hỗn độn trên chiến trường, hai mắt lóe ra phẫn nộ cùng kinh thường. Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Dư, nét miệng lên một vòng trào phúng độ cong, phản phất muốn đem vị này hải quân đại tướng dối trá triệt để vật trần. Kỳ Dư, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu khinh bỉ, ngươi tự khoe là chính nghĩa hóa thân, nhưng trên thực tế đâu? Ngươi bất quá là cái dối trá chính khách, hất lên hải quân đại tướng áo ngoài, lại làm lấy bẩn tiểu hoạt động. Kỳ Dư mặt không thay đổi nghe Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trách cứ. Phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cũng không bởi vậy dừng lại, hắn tiếp tục nói, ngươi luôn mồm nói là chính nghĩa, nhưng chính nghĩa của ngươi chỉ là phục vụ với Thiên Long Nhân cùng những người đang nắm quyền kia lợi ích. Ngươi căn bản không quan tâm người bình thường chết sống, chỉ quan tâm quyền lực của mình cùng địa vị. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng nói móc, hắn ý đồ dùng bén nhọn ngôn từ đâm xuyên kia tầng kia nhìn như không thể phá vỡ chính nghĩa áo ngoài. Hắn hy vọng có thể để càng nhiều người xem thanh vị này hải quân đại tướng chân thực diện mục. Có vẻ như không phải, bởi vì Minh Ca đang nói những lời này thời điểm trong hai tay sợi tơ ngay tại chậm rãi làm lấy bệnh. Người trái tỷ cả no mi năng lực sát thực cường đại, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ rêu cợt nói. Nhưng cường đại tới đâu lực lượng cũng che giấu không được ngươi nội tâm nhu nhược cùng dối trá, ngươi không dám đối mặt chân chính hiện thực, chỉ dám trốn ở ngươi cái kia cái gọi là chính nghĩa phía sau, đối kẻ yếu thi triển dâm uy. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ lời nói như là từng thanh đao sắc bén, trực chỉ kỳ dị nội tâm. Nhưng mà, kỳ dị hiển nhiên giữ yên lặng, phản phất đây hết thể chỉ trích đều không thể xúc động nội tâm của hắn. Bị hải tặc phê bình thật đúng là mới lạ, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ ngươi tiểu động tác làm ta không nhìn thấy sao? Ý cười. Gặp ủy. Cái này hải quân hỗn đản làm sao phát giác? Một cỗ lực lượng vô hình từ hắn lòng bàn tay tán phát ra. Đây là hắn trai ủy tổ no mi năng lực, hắn đã bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị thi triển ra hắn trung cực kỹ năng, Thiên La Địa Võng. Theo Đọ Phật Lạm Mị Ngộ động tác, vô số đầu nhỏ như sợi tóc tuyến từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Những đường tuyến này nhìn như yếu ớt, nhưng trên thực tế lại cứng cỏi vô cùng, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy chướng ngại. Rất nhanh những đường tuyến này tạo thành một cái cự đại internet, đem trọn phiến chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Đây là Đọ Phật Lạm Mị Ngộ Thiên La Địa Võng một cái đủ để vây khốn bất cứ địch nhân nào kinh khủng kỹ năng. Thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm nhận được tấm lưới này phát tán ra khí tức nguy hiểm, phản phất một khi bị khống trụ, liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thân hình hắn khẽ động, ý đồ tránh né chương này cấp tốc lan tràn lưới lớn. Nhưng mà Thiên La Địa Võng tốc độ thực sự quá nhanh, tăng thêm lưới phạm vi bao trùm cực lớn, thì rất nhanh liền bị vô số tuyến chỗ quấn quanh, không thể động đậy. Hắn ra sức dãy rủa, ý đồ thoát khỏi những trói buộc này, nhưng bất đắc dĩ tuyến lực lượng thực sự quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Thời khắc này Đọ Phật Lạm Mị Ngộ, tựa như một cái trưởng khống hết thảy nện, thông qua hắn Thiên La Địa Võng đem kỳ dị vững vàng vây khốn. Trên mặt của hắn lộ ra người thắng mỉm cười, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Ngươi, Minh Ca đang muốn mỉa mai đối phương, vừa vặn lúc trước bị vây kỳ dị thế mà hóa thành nhàn nhạt tia sáng tiêu tán. Cái này khiến hắn sững sờ. Sau lưng truyền đến kỳ dị cái kia lười biếng thanh âm. Tiểu động tác quá nhiều cũng không quá tốt nha. Hắn lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ phóng tới Đọ Phật Lạm Mị Ngộ, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua chiến trường. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo hoàng quang hiện lên, lập tức liền cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích đánh tới. Kỳ dị tốc độ thực sự quá nhanh, hắn lợi dụng trái tỷ cả no mi năng lực, cơ hồ đạt đến tốc độ ánh sáng. Tại dạng này tốc độ xuống, hắn mỗi một lần công kích đều trở nên cực kỳ tấn mãnh lại khó mà nắm lấy. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở kỳ dị loại này gần như thuấn di công kích đến, cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Mấy hiệp xuống tới, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đã rõ ràng ở vào hạ phong. Hắn trai ủy tổ no mi năng lực mặc dù cường đại, nhưng ở kỳ dị tốc độ ánh sáng công kích đến, cũng rất khó phát huy ra vốn có uy lực. Mà kỳ dị thì nương tựa theo tốc độ cực nhanh, thoải mái mà tránh né lấy Đọ Phật Lạm Mị Ngộ công kích, đồng thời không ngừng mà phát động tấn mãnh phản kích. Tại một lần cuối cùng giao phong kịch liệt bên trong, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ lộ ra sơ hở. Kỳ bắt lấy cơ hội này, một cái tốc độ ánh sáng đá nặng nề mà đá vào Đọ Phật Lạm Mị Ngộ trên thân. Một kích này lực lượng chí lớn, trực tiếp đem Đọ Phật Lạm Mị Ngộ đá bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, đến mức đứng ngoài quan sát tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Xem ra ta phải trước phế bỏ hai tay của ngươi a. Kỳ đang muốn động thủ, bầu trời xa xăm bên trong một vệt ánh sáng sáng trải rộng ra. Kia là Mộ Bạch. Chương 1516, Cường Hãn Bán Thần nói hình thái. Chương 1516, Cường Hãn Bán Thần nói hình thái. Đối mặt hai vị hải quân nhân vật truyền kỳ, Mộ Bạch hiển nhiên cũng là chăm chú. Hắn chuẩn bị xuất ra trong khoảng thời gian này tại Vĩnh Hằng thành nội lấy được thành quả. Chân chính cường lực thủ đoạn đánh bại bọn hắn. Mộ Bạch đứng ở hải quân tổng bộ kiến trúc hùng vĩ trên không, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra phá lệ thẳng tắp. Chỉ gặp Mộ Bạch thân ảnh dần dần mơ hồ, kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tán phát ra, phản phất một vòng kim sắc thái dương ngay tại từ từ bay lên. Thân ảnh của hắn tại quang mang bên trong dần dần biến lớn, cho đến hóa thành một nửa kim ô bán thần nói hình thái. Cái này hình thái hạ Mộ Bạch, nửa người trên là hình người, mà xuống nửa người thì hóa thành kim sắc ô vũ, lóe ra hào quang chói sáng. Hai cánh tay của hắn hóa thành to lớn kim sắc cánh, phản phất có thể che khuất bầu trời, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Mộ Bạch khuôn mặt trở nên uy nghiêm mà thần bí, ánh mắt của hắn như là mặt trời chói chang nóng bỏng, để lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng cùng uy nghiêm. Xung quanh thân thể của hắn còn cuốn một tầng vầng sáng màu vàng nóng, phản phất hắn chính là trên bầu trời Thái Dương Thần, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tại cái này bán thần nói hình thái dưới, Mộ Bạch lực lượng phản phất vô cùng vô tận. Hắn khe khẽ rung lên cánh, liền có thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, phản phất ngay cả không gian đều bị lực lượng của hắn chô bặm mẹo. Thời khắc này Mộ Bạch đã không còn là cái kia bình thường thiếu niên, mà là một vị chân chính thần thoại anh hùng. Hắn đứng ở hải quân tổng bộ trên không, quan sát toàn bộ hải dương. Như thế hình thái phảng phất là nghĩ cả dáng lâm giống như, để mọi người tại đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chơi ạ, đó là cái gì? Một tên binh lính chỉ vào Mộ Bạch sau lưng to lớn quang dực, âm thanh run rẩy. Không rõ ràng, nhưng nhìn dạng như vậy, đơn giản giống như là trong thần thoại thiên sứ hàng lâm. Một vị khác binh sĩ đáp lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Các tướng lĩnh tụ tập đang chỉ huy thất, thông qua màn hình quan sát đến Mộ Bạch hình thái biến hóa. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng, giữa lẫn nhau trao đổi cái nhìn. Đây là trong thần thoại lực lượng. Chúng ta làm sao đối kháng loại cấp bậc này được nhân? Một vị tướng lĩnh khẩn trương hỏi. Chúng ta nhất định phải một lần nữa ước định Mộ Bạch uy hiếp đẳng cấp. Một vị khác tướng lĩnh trầm giọng nói, loại lực lượng này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Các binh sĩ tự mình nghị luận ầm ĩ, hoảng sợ cảm xúc tại trong quân đội cấp tốc lan tràn. Chúng ta nên làm cái gì? Loại lực lượng này, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao? Các tướng lĩnh cũng tại khẩn cấp thương thảo đối sách, bọn hắn biết, đối mặt Mộ Bạch địch nhân như vậy bất kỳ cái gì khinh suất hành động đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Lập tức thông chi tổng bộ, thỉnh cầu trợ giúp. Một vị tướng lĩnh quả quyết hạ lệnh, đồng thời, để tất cả chiến hạm bảo trì cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Váng đầu tướng lĩnh hiển nhiên quên, giờ phút này bọn hắn đã thân ở hải quân sức chiến đấu cao nhất tổng bộ. Toàn bộ hải quân hạm đội lâm vào một mảnh khẩn trương cùng trong hỗn loạn. Bên ngoài trên chiến hạm hải quân còn như vậy, bên trong chiến trường hải quân càng là sụp đổ. Cùng thần thoại giống như địch nhân giao thủ có thể có phần thắng. Gặp cùng Sen Goku, hai vị này tại hải tặc thế giới bên trong có được hết sức quan trọng địa vị nhân vật, giờ phút này chính hết sức chăm chú, chuẩn bị phát ra bọn hắn tuyệt chiêu mạnh nhất. Gặp, được vinh dự hải quân anh hùng hắn đứng tại phía trước không hề sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, nắm chắc quả đấm bắt đầu nổi lên nhàn nhạt hắc sắc quang mang, kia là bờ sổ sổ củ hạ kỳ biểu tượng. Ánh mắt trở nên sắc bén như ưng, toàn thân cơ bắp phảng phất đều tràn đầy lực lượng. Hắn đột nhiên bung ra một quyền, chỉ gặp một đạo màu đen quyền ảnh phá không mà ra, thẳng đến xa xa mục tiêu, Mộ Bạch. Một chiêu này, đúng là hắn tuyệt chiêu mạnh nhất quyền cốt thiên thạch uy lực của nó chi lớn, đủ để phá hủy một chiếc cự luân. Cùng lúc đó Sẻn gỗ cụ cũng không có nhàn rỗi. Thần sắc hắn nghiêm trọng, quanh thân bắt đầu tụ tập được năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này dần dần hình thành một cái cự đại năng lượng cầu, lóe ra hào quang chói sáng. Sẻn gỗ cụ tuyệt chiêu mạnh nhất, Phật quốc sóng xung kích sắp phát động. Hắn đột nhiên đẩy ra hai tay, chỉ gặp cái kia năng lượng cầu như là một viên sao băng giống như bắn về phía Mộ Bạch, tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Gặp cùng Sẻn gỗ cụ công kích gần như đồng thời đến Mộ Bạch. Quyền cốt thiên thạch giống như một viên thiên thạch giống như hung hăng nện xuống, mà sóng xung kích thì giống một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem nước biển trùng quanh nhấc lên to lớn bọt nước. Tại cái này hai cỗ cường đại lực lượng giáp công dưới, Mộ Bạch gặp phải áp lực có thể nghĩ. Nhưng mà đối mặt hai vị này hải quân cự đầu liên thủ công kích, bán thần hình thái hạ Mộ Bạch nhưng lại chưa lộ ra quá kinh hoàng. Sau lưng kim ố hư ảnh che khuất bầu trời, bá nhiếp tứ hải, cái kia tuyệt cường khí tức quét sạch tứ phương, liền ngay cả đã nhanh tiếp cận hải quân tổng bộ sạt cũng là trong lòng giật mình. Bẽ mạn có chút không đúng, hải quân có vẻ như đang cùng mạnh hơn địch nhân giao thủ. Đứng ở đầu thuyền, sát con ngươi co bảo, có chút nhìn không rõ trước mắt chiến cuộc. Chương 1517, vô địch Mộ Bạch, đánh tan hải quân toàn biên. Chương 1517, vô địch Mộ Bạch, đánh tan hải quân toàn biên. Bên ngoài biển kinh lịch một trận đại chiến, sát khẽ nhíu mày. Hắn vừa đánh lui bách thú cái đồ, vì chính là trước tiên đến đỉnh bên trên chiến tranh kết thúc đây hết thảy náo kịch. Dâu trắng cao tuổi, tứ hoàng bên trong sát càng giống là điều đỉnh người nhân vật. Bây giờ trên đỉnh chiến tranh phong vân chợt biến, mặc kệ là hải quân chiến thắng băng hải tặc dâu trắng vẫn là băng hải tặc dâu trắng chiến thắng hải quân mang đi ạ sơ, kỳ thật đều không phải là hắn muốn xem đến. Hải quân thắng lợi đánh giết dâu trắng, cái kia đưa đến kết quả sẽ là băng hải tặc dâu trắng sụp đổ, tứ hoàng vị trí chống chỗ ra một góc, toàn bộ thế giới mới sẽ lâm vào một vòng mới dung chuyển tranh đấu, bị băng hải tặc dâu trắng che chở quốc gia cũng đem sinh linh đổ thán. Như băng hải tặc dâu trắng thành công mang đi ạ sơ, mặc dù là hắn cảm tính bên trong nguyện ý nhìn thấy kết quả, nhưng loại tình huống này một khi xuất hiện, đối với hải quân ảnh hưởng càng lớn. Toàn bộ hải quân sẽ thanh danh quét rác thế giới mới cũng tương tự sẽ xuất hiện càng nhiều sự kiện lớn. Hải quân uy hiếp một khi biến mất, nên đón toàn bộ thế giới mới sẽ là càng thêm hỗn loạn trật tự. Xem ra chúng ta nhất định phải tại chỗ xuất hiện cái khác biến số. Nắm chặt dịp phần chuôi kiếm, nửa gương mặt bị bánh lái bóng ma che chắn sạt nhìn không ra sướng vui giận buồn. Ngay tại bong tàu bên trên hút thuốc mẹ mạn trầm mặc một hồi, lập tức mới nghi ngờ nói ra, "Sạt, ta có chút hiếu kỳ ngươi vì sao nhất định phải tham gia trong cuộc chiến tranh này, lần trước ngươi cùng Ngũ Lao Tinh gặp mặt không có giải quyết vấn đề, nơi này có thể giải quyết à?" Ngũ Lao Tinh ba chữ vừa ra, toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phần lớn người ngoại trừ chủ yếu cán bộ bên ngoài cơ hồ đều không rõ ràng thuyền trưởng thế mà cùng Ngũ Lao Tinh có liên hệ. Ha ha, những lão gia hỏa kia chí ít trước mắt cùng ta mục đích, để thế giới ở vào trật tự hòa bình phía dưới, mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng ít ra giờ phút này chúng ta là đồng dạng người, hiện tại còn không phải tiến về cuối cùng chi đạo thời điểm, ta đang chờ ngươi Alphi. Ngắm nhìn hình ảnh gen gen như si bên trong rổ kẹ bù ghi hình tượng, nghiêm túc sạt cười cười. Đáy mắt hiện lên ôn nhu thân sắc. Tại thuyền trưởng Roger đồng hành tự mình lớn lên, thuyền trưởng tiếc nuối hắn hết sức rõ ràng, chính xác người lại tại sai lầm thời gian đi tới cuối cùng chi đạo, cũng khó trách thuyền trưởng như vậy tính tình thật người sẽ phát ra cười to. Sát ngươi cái tên điên này, chỉ sợ cũng chỉ có ta sẽ như vậy tín nhiệm ngươi. Ngâm thuốc lá bể cả man móc súng lục ra, đem nạp đạn lên nòng. Ui ui ui, ai bảo ngươi là ta phó thuyền trưởng a? Cười to sạt rút ra cái địa phận, thanh này vô thượng đại khoái đao một trong tuyệt thế binh khí tản mát ra thân là đỉnh cấp kiếm khách uy áp. Xem ra lần này sẽ là một cuộc các chiến, nhưng thế giới ổn định giờ phút này không thể bị phá hư. Nghị cả còn chưa xuất hiện, tự mình nhất định phải kế thừa thuyền trưởng ý chí chờ đợi cái kia phá vỡ thế giới thời gian triệt để bắt đầu. Bằng vào ta ý chí nhóm lửa thuyền trưởng đã từng chưa nhìn thấy cảnh tượng đi. Toàn thể đều có, hướng hải quân tổng bộ xuất phát. Cái kia ánh sáng chói mắt sáng từ hải quân tổng bộ trên không phát ra, tựa như một vòng đại nhật sắp rơi xuống toàn bộ hải vực giống như khoa trường. Giờ phút này, hải quân tổng bộ, kim ô hư ảnh che khuất bầu trời, bá nhiếp tứ hải. Mộ Bạch một chiêu có thể nói là có 102 hải tặc thế giới. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ để mạnh như anh hùng gặp cùng Sẻn gỗ cụ đức phật đều bị trong nháy mắt đánh lui. hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, từng là nhất đại hải quân chủ tâm cốt, lấy uy nghiêm, cương nghị, quả quyết nổi danh trên đời. Mà giờ khắc này hắn lại lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Cái kia kim ô hư ảnh lực lượng hóa thành vô hạn quang tại đâm rách hắn đại Phật thân thể đồng thời, còn để cặp mắt của hắn lâm vào ngắn ngủi mù bên trong. Sẻn Gỗ Cụ hai mắt phảng phất bị hắc ám thôn phệ, cái kia nguyên bản sắc bén như đao ánh mắt đã biến mất, thay vào đó là trống rỗng, vô thần đôi mắt. Ánh mắt của hắn từng là quan sát chiến trường đèn sáng, bây giờ lại như bị thật dày hắc ám che đậy, đã mất đi vốn có quan mang. Nhục thân như bị rút đi linh hồn đồng dạng, vô lực từ chỗ cao rơi xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn như là một đạo cô độc đường vòng cung, xẹt qua chân trời, cuối cùng nặng nề mà ngã tại một vùng phế tích phía trên. Con mắt của ta. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không làm gì được. Phế tích bén nhọn biên giới đâm rách hắn quần trang, thậm chí phá vỡ da của hắn, nhưng hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. Sẻn Gỗ Cụ hai mắt mù, rơi xuống phế tích. So sánh dưới gặp thụ thương càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn ngăn tại Sẻn Gỗ Cụ trước người tiếp nhận vừa rồi mộ bạch kim ô năng lượng một kích toàn lực. Kim ô hư ảnh xuyên qua gặp cánh tay phải, một đoàn huyết vụ vỡ ra. Đường đường hải quân anh hùng bị chính diện đánh nát cánh tay. Đầu đầy mồ hôi gặp ngã xuống mặt đất. Thật đúng là mạnh đến không hợp thói thường tiểu quỷ. Gặp tay cụ thế mà còn có thể trong thống khổ mang theo từng tia ý cười, cái này khiến mộ bạch hơi kinh ngạc. Mã Tắc Tạp, đây không có khả năng đi. Lão sư. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Cụ Giản phẫn nộ nhìn phía mộ bạch. Mộ bạch cũng đồng dạng đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Cụ Giản, theo ta đi nơi này chiến đấu liền sẽ kết thúc, bằng không thì coi như đổ sắt toàn bộ hải quân ta cũng ở đây không tiếp. Cái kia ban thần nói thân thể từ từ nhỏ dần, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến thành nguyên bản lớn nhỏ, có thể cái kia uy nghiêm khí tức bá đạo lại là cực kỳ cường hành, thậm chí nói liền ngay cả xa xa ạ kẻ đủ đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Bởi vì vô số hạ sổ cụ khí lưu hội tụ tại mộ bạch trên thân, càng thêm đem hắn sấn thác như là thần ma. Dâu đen Minh Ca Lao Sa đứng ở mộ bạch sau lưng, bọn hắn rõ ràng cuộc nháo kịch này nên lúc kết thúc. Không hiểu đâu, ngươi trong mắt ta cũng không phải là không thể chiến thắng. Cụ Giản tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt ngẩng đầu lên, hai tay quanh trước người, hắn trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu. Nhưng mà không gian chung quanh cũng tại hắn bị đông cứng đồng thời, trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người trong tầm mắt phảng phất đều xuất hiện từng tia rét lạnh khí tức, ngay tại siêu việt không gian phạm chủ tiến vào thời gian lĩnh vực. Sau lưng Cụ Giản xuất hiện băng tuyết hội tụ đồng hồ. Cạch cạch cạch. Thời gian dần dần trôi qua, đồng hồ thanh âm cũng dần dần chậm dần. Siêu tất sắc kỹ. Thời gian đóng băng bao con động. Cụ Giản ngay tại đếm thử đem trái hì hì no mi phát huy đến cực hạn, đem thời khắc này thời gian đông kết. Lao Sa, Minh Ca bị trong nháy mắt biểu sát, đông kết tại nguyên chỗ. Dâu đen nửa bên thân thể bị đông cứng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết đến tiếp sau vua hải tặc kịch bản bên trong Cụ Giản thế nhưng là tiến vào hắn hát đoàn, hắn đều không rõ ràng hôn đả này lại có loại chiêu thức này. Duy nhất không có ảnh hưởng chính là mộ bạch. Mở ra kim ô hai cánh hắn như là thái dương thần giáng lâm, làm sao có thể bị cái này vẫn chưa tới hỏa hầu đóng băng năng lực tổn thương đến. Trên lệch nhiều lắm Cụ Giản, chỉ có trình độ này nói có thể còn thiếu rất nhiều đánh bại ta. Quang một tới. Thần nói có ánh sáng, thế giới liền xuất hiện ánh sáng. Mộ bạch điều động kim ô trái cây, lấy một sợi quang mang đâm xuyên cái kia cực độ nhiệt độ thấp đóng băng. Băng tuyết hòa tan, bị đông cứng mặt đất cùng phong tuyết cấp tốc hòa tan. Chậm rãi từ pho tượng biến thành người, Cụ Giản khỏe miệng phun ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi loại kia siêu quy cách trái hỉ hỉ no mi năng lực hắn cũng vô pháp tùy tiện vận dụng. Ám thủy. Dâu đen đột nhiên tiến lên, đem thụ thương còn bị kim ô lực lượng áp chế Cụ Giản kích choáng. Đang muốn mang đi đối phương thời điểm một vệt ánh sáng nhanh đá ra hiện tại sau. Cái này không thể được à, Cụ Giản cũng không thể bị các ngươi những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp mang đi. Không chấn. Dâu đen đột nhiên trở tay đánh kích hư không, chấn động cầu che đậy cấp tốc nổ tung. Có thể kỳ giữ lại là đỉnh lấy cái này chấn động xung kích liều lên thụ thương cũng muốn tiếp cận dâu đen. Bát xích bình câu ngọc, kỳ quang tử hóa bay lên giữa không trung về sau, hướng mục tiêu phát xạ vô số ánh sáng chói mắt đạn, dày đặc quang đạn khoảng cách gần phía dưới rất khó phòng ngự. Ngay tại dâu đen sắp bị công kích đến thời điểm, mộ bạch lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở kỳ giữ trước người. Một tay áp xúc chấn động cầu che đậy trong nháy mắt đánh vào trên mặt của hắn. Két két. Siêu việt tiếp nhận hạn độ chấn động để kỳ giữ tại chỗ đâm máu, như là một cục thịt bùn giống như bị chấn động đánh bay ra ngoài. À kẻ đủ muốn tiến lên xuất thủ, có thể gặp thụ thương gặp cũng là để cho ở hắn. Đủ rồi, Sakazuki, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù gặp cũng không thích gạ kẻ đủ, nhưng giờ phút này thời khắc mấu chốt, hai vị hải quân đại tướng gây kích trầm xa, giờ phút này nhất định phải có người độc diễn chính. Nhưng vào lúc này, mộ bạch đột nhiên quay người. Một đạo lam sắc sắc bén chạm kích cùng hắn gặp thoáng qua. Xa xa hải quân tưởng vây thế mà theo thứ tự đứt gãy. Như thế sắc bén chạm kích, cũng chỉ có nam nhân kia. Thế giới văn tỷ hệ sở kiếm thứ nhất hảo, hạ cậy. Chương 1518, một kiếm bại hạ cậy. Đệ nhất thế giới kiếm hào nhận vua. Chương 1518, một kiếm bại hạ cậy. Đệ nhất thế giới kiếm hào nhận vua. Đệ nhất thế giới kiếm hào hạ cậy, hoàn toàn như trước đây địa trầm ổn đứng thẳng, ánh mắt của hắn như cùng hắn danh hào đồng dạng sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Trong tay hắn hắc đao đêm dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang mang, phảng phất tại nói nó trải qua vô số chiến dịch cùng vinh quang. Ngươi cũng muốn giết ta? Mộ Bạch như có điều suy nghĩ nhìn qua vị này thế giới kiếm đạo đệ nhất nhân, đối phương chạm kích hết sức kỳ quái, phảng phất là bật sổ cụ hạ kỳ cùng khác loại sắc bén ý chí dung hợp đặc thù chạm kích. Cho dù là hắn cũng không dám bất lờ. Ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là ngứa tay muốn thử một chút ngươi vị cường giả này thực lực. Hạ Cát hít vào một hơi thật dài, nắm chặt chuôi đao, thân hình hơi động một chút, lợi dụng một loại tốc độ kinh người hướng phía Mộ Bạch phóng đi. Động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, phản phất một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời. Tại vọt tới Mộ Bạch trước mặt trong nháy mắt, Hạ Cậy đột nhiên vung đao, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng phía Mộ Bạch chém tới. Một đao kia, phản phất mang theo Hạ Cậy tất cả lực lượng cùng kiếm ý, lang lệ vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kiếm khí vạch phá không khí tiếng rít vang lên, phản phất ngay cả không khí đều bị một đao kia cắt ra. Mộ Bạch ánh mắt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được một đao kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất ngay cả không gian đều muốn bị cắt ra. Mộ Bạch tiện tay nắm chặt của mình kiếm, kia là căn cứ vào kim ố hỏa diễm cùng nham tương lực lượng trong hư không ngưng tụ binh khí. Sau đó hắn lấy một loại quyết tuyệt tư thái nên hướng Hạ Cậy công kích, hai thanh thần binh lợi khí trên không trung giao hội, phát ra đinh thai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phản phất đều dừng lại, chỉ có kiếm khí cùng kiếm khí tiếng va chạm trong không khí quanh quẩn. Hạ Cậy đao khí lăng lệ vô cùng, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước đồ vật đều cắt ra, mà Mộ Bạch kiếm khí thì như núi lớn trầm ổn, ý đồ ngăn cản được cái này lăng lệ công kích. Cuộc tỷ thí này, không chỉ là kiếm khí quyết đấu, càng là hai vị kiếm khách ý chí cùng tín niệm đọ sức. Chỉ dùng kiếm đạo thế mà liền có thể ngăn trở mình. Hạ Cậy lúc này mới nhìn thẳng vào nam nhân ở trước mắt. Trẻ tuổi quá phận khuôn mặt bên trên thế mà tràn đầy nhẹ nhõm. Kiếm đạo của ngươi rất mạnh, bất quá cho người ta một loại không cân đối cảm giác. Binh khí phát ra sắc bén hỏa tinh. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng nói, không hổ là Hạ Cậy, ngươi đây thế mà đều có thể nhìn ra. Một tay dùng sức, đem Hạ Cậy đánh lui sau Mộ Bạch như có điều suy nghĩ nói ra, thời cơ có vẻ như đã đến, bằng vào ta bây giờ bán thần nói thân thể ngược lại là cũng đầy đủ gánh chịu môn kia kiếm đạo. Ở thế giới trước, hắn vận dụng đến cực hạn kiếm pháp kỳ thật chỉ có một môn. Đó chính là Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp. Lấy vô tình kiếm chạm trí tình người, lấy vong tình chặt đứt ràng buộc xiềng xích, đoạn tình đoạn muốn, lấy thánh nhân chi tư thái nghiền ép hết thể kiếm pháp mạnh nhất kiếm đạo. Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp chính là một môn thần bí mà cường hãn kiếm pháp, trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể vong tình tuyệt tính, siêu thoát thế tục, đạt tới một loại gần như tiên thần cảnh giới. Kiếm pháp này uy lực kinh người, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận sát cơ cùng huyền diệu. Làm kiếm pháp thi triển ra, chỉ gặp kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Mỗi một kiếm vung ra, đều phảng phất mang theo thiên địa chi uy, đủ để xé rách hư không, rung động tứ phương. Mũi kiếm chỉ chỗ, vô luận là thần là tiên, đều khó mà ngăn cản kỳ phong mang. Tu luyện Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp kiếm khách, tâm cảnh thanh thản, vô dục vô cầu, trong khi xuất thủ không mang theo bất luận cái gì tình cảm, nhưng lại uy lực kinh người. Kiếm pháp bên trong mỗi một thức đều phản phất ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, làm cho không người nào có thể nắm lấy, càng không cách nào ngăn cản. Tại cái này cường hãn kiếm pháp trước mặt, vô luận là thần vẫn là tiên, đều lộ ra như thế yếu ớt. Kiếm quang những nơi đi qua, thần ma tránh lui, tiên Phật khó cản. Phản phất chỉ cần một kiếm vung ra, liền có thể độ thần sát tiên, đánh đâu thắng đó. Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp cường hãn không hề chỉ thể hiện tại nó lực sát thương bên trên, càng quan trọng hơn là nó có thể để cho tu luyện giả đạt tới một loại cảnh giới vong ngã, siêu thoát thế tục trói buộc, truy tìm chân chính bản thân. Tại dạng này cảnh giới dưới, kiếm khách phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, cùng kiếm hợp một, trở thành một cái không cách nào bị đánh bại tồn tại. Mà khi kiếm pháp tu luyện tới cực hạn lúc, liền có thể độ thần sát tiên, không gì làm không được. Mộ Bạch từ đầu đến cuối liền chuẩn bị một lần nữa bắt đầu dùng môn này kiếm pháp, giờ phút này chính là thời điểm. Tiệt Thiên chính thức mặc dù bá đạo đến cực điểm, nhưng cũng không thích hợp tự mình. Chân chính cùng hắn dung hội quán thông vẫn là Thái Thượng Vong Tình một môn đỉnh cấp kiếm pháp. Hạ Cậy, kiếm đạo là chơi như vậy. Mộ Bạch một kiếm chém xuống, mọi loại bi tình hóa thành vô tình, hạ sồ cụ quấn quanh xé rách thiên địa, giống như thần ma ngang qua tứ hải. Như thế tuyệt đỉnh bá đạo chạm kích căn bản là không có cách đón đỡ. Giờ phút này vung vẩy hắc đao đêm hạ khiếp sợ muốn dùng chạm kích triệt tiêu. Có thể hắn dĩ vãng chiến vô bất thắng chạm kích thế mà tại kiếm khí của đối phương dưới, trong nháy mắt đánh tan. Vâng, huy hoàng thiên uy không thể nhìn gần. Cái này một chạm kích quỷ thần phải sợ hãi. Hắc đao xuất hiện vết rách, rời khỏi tay cắm vào cách đó không xa địa phương. Hạ Cậy bị đẩy lui mấy chục mét. Ta thua rồi. Một kiếm đánh bại đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Như thế chiến tích để đám hải quân càng tuyệt vọng hơn. Đây quả thực là yêu nghiệt. Chương 1519, bắt giữ cụ dạn, dưới trướng lại thêm một viên đại tướng. Chương 1519, bắt giữ cụ dạn, dưới trướng lại thêm một viên đại tướng. Một chiêu đánh tan Hạ Cậy. Mộ Bạch ngược lại là không có quá nhiều tự hào. Thực lực sai biệt bảy ở nơi này. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ vị này đệ nhất thế giới kiếm hào chạm kích vì sao cường thế như vậy, ẩn chứa trong đó hẳn là vua hải tặc mạn gạ bên trong chưa từng liên quan đến hệ thống sức mạnh. Thật ha 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 ha. Đệ nhất thế giới kiếm khách tên tuổi xem ra là nên nhường lại a. Tứ hoàng thời kỳ dâu đen chỉ là tiếng cười liền mang theo chấn động lực lượng, lộ ra cực kỳ điên cuồng, giờ phút này trên vai hắn khiêng ngất đi cụ dạn đi tới Mộ Bạch bên người. Bắt triệu hoán kết thúc, thành công bắt cụ dạn, thu hoạch được ban thưởng cụ dạn nó tổng thể thực lực đề cao 30. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn bốn người thân ảnh bao phủ. Nơi xa, băng hải tặc tóc đỏ đã xông phá hải quân phòng tuyến, đi tới bên bờ. Mắt thấy cái kia Mộ Bạch thế mà muốn đi, tóc đỏ lập tức con ngươi co bảo, cường hành hạ sổ cụ hạ kỳ phóng lên tận trời. Thế giới trật tự vẫn muốn tại giàn khung bên trong tiến hành, mặc kệ ngươi là thế lực nào thế lực đều muốn an phận thủ thường. Thần tránh. Đỉnh cấp hạ sổ cụ quấn quanh xuất hiện tại dịp phần trên lưới đao, tóc đỏ một đao chém xuống. Cường hành chạm kích không ngừng tới gần Mộ Bạch mấy người thân ảnh. Là tóc đỏ. Dâu đen trong ánh mắt lóe ra từng kia hỏa hoa. Ngược lại là Mộ Bạch căn bản không để ý đối phương chạm kích. Siêu. Quang ảnh lấp lóe. Một vùng phế tích trên đỉnh chiến tranh triệt để kết thúc. Mộ Bạch mấy người thân ảnh biến mất, đồng dạng bị mang đi còn có hải quân đại tướng Cụ Dạn. Từ trong doanh địa trở lại thế giới hiện thực, Mộ Bạch khó được cảm thấy một tia tâm cảm giác mệt mỏi. Cùng nhiều vị cường giả giao phong còn áp dụng thái thượng vong tình kiếm pháp đây đều là để hắn có chút mệt nhọc. Dâu đen đem cụ giản dẫn đi xem thật kỹ quản, để Vương Quyền Đạo dùng ký ức trái cây sửa chữa trí nhớ của hắn. Trở về phòng trước, Mộ Bạch có chút mỏi mệt vứt xuống câu nói này. Tại trên đỉnh trong chiến tranh hắn nếu có đốn ngộ, bây giờ phải thêm sức lực đem lên cái thế giới đỉnh cấp kiếm pháp triệt để dung nhập vào phương thế giới này bên trong, để cho hắn sử dụng mới là đồ tốt. Tại thâm trầm trong bóng tối, Hải quân đại tướng cụ giản chậm rãi mở mắt. Ý thức của hắn từ trong hỗn độn dần dần thanh tỉnh, nhưng mà hoàn cảnh xung quanh lại làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Hắn phát hiện mình bị giam giữ tại một cái nhỏ hẹp hắt trong phòng, bốn phía là băng lãnh vách đá, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng một ngạt. Ngay từ đầu, hắn có chút hoảng hốt, không xác định tự mình người ở chỗ nào, chỉ nhớ rõ tự mình mất đi ý thức trước một khắc cuối cùng bị vô hạn chấn động bao phủ. Hắn ý đồ động đậy, lại phát hiện tay chân của mình bị kiên cố xích sắt trói buộc, không cách nào tự do hoạt động. Loại cảm giác này để tâm hắn sinh bất an, đồng thời cũng khơi dậy hắn mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thu thương quá nặng đi ạ. Trong bóng tối, cụ giản giác quan trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn lắng nghe động tĩnh xung quanh, ý đồ từ thanh âm rất nhỏ bên trong bắt được tin tức hữu dụng. Hắn nghe được trong không khí ngoại trừ ẩm ướt mùi nấm mốc, còn có một tia khó nói lên lời mùi, cái này khiến hắn càng thêm vững tin tự mình tình cảnh không ổn. Hắn bắt đầu dùng sức dây rủa, ý đồ thoát khỏi xích sắt trói buộc, nhưng không làm nên chuyện gì. Xích sắt chặt chẽ bao vây lấy cổ tay của hắn cùng mắt cá chân, phản phất tại chế rêu hắn bất lực. Cụ giản cũng không từ bỏ, hắn bắt đầu suy nghĩ phương pháp chạy trốn, đồng thời cũng đang nhớ lại tự mình là như thế nào lâm vào mức độ này. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn dần dần thích ứng hắc ám, bắt đầu có thể nhận ra xung quanh hình dáng. Hắn nhìn thấy trên vách tường có chút mơ hồ vết khắc, tựa hồ là trước đó tù phạm lưu lại. Hắn bắt đầu tử tế quan sát kỹ những dấu ấn này, ý đồ tìm tới manh mối, đồng thời cũng nhắc nhở tự mình phải gìn giữ tỉnh táo chờ đợi cơ hội đến. Mặc dù thân ở hắc ám cùng trói buộc bên trong, nhưng cụ giản nội tâm cũng không bị tuyệt vọng bao phủ. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần bảo trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo, liền nhất định có thể tìm tới cơ hội chạy thoát. Chỉ bất quá phần này hy vọng rất nhanh liền bị đánh vỡ, bởi vì hai người đến. Vương Quyền Đạo cùng Dâu Đen sóng vai đi tới. Nhìn thấy Dâu Đen, cụ giản trong mắt hiện lộ nhàn nhạt sát ý, Dâu Đen là ngươi bắt được ta. Muốn làm gì, bắt ta trở thành ngươi tấn thăng càng mạnh địa vị hải tặc bản đạo. Tại mờ tối tù thất trong phòng, Dâu Đen chậm rãi đi tới cụ giản LOG giam trước, dưới ánh đèn lờ mờ, trong ánh mắt của hắn lóe ra rào hoạt cùng thâm thúy. Cụ giản thì lặng lặng mà ngồi tại tù thất nơi nhỏ lánh, cứ việc thân ở khốn cảnh, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định mà tỉnh táo. Dâu Đen, đại tướng cụ giản, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trào phúng, quen quần tại trống trải trong nhà tù. Cụ giản ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh cùng Dâu Đen đối mặt, nhàn nhạt đáp lại, Dâu Đen, thế sự khó liệu, nhưng ta cũng không e ngại. Dâu Đen hừ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi một mực là ta kính nể đối thủ, nhưng bây giờ, ngươi thành ta tù nhân, nói cho ta, ngươi có hối hận không đối địch với ta? Cụ giản mỉm cười, trả lời nói, ta chưa từng hối hận lựa chọn của ta. Hải quân chức trách chính là giữ gìn chính nghĩa, mà dạ tâm của ngươi chỉ làm cho thế giới này mang đến càng nhiều hỗn loạn. Dâu Đen nghe xong cười ha ha, chính nghĩa, đây chẳng qua là các ngươi những thứ này cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ lấy cớ thôi. Thế giới này là cường giả thế giới, kẻ yếu chỉ có thể bị đào thải. Cụ giản lắc đầu, lực lượng cũng không phải là hết thảy. Dâu Đen, ngươi theo đuổi chỉ là người quyền lực cùng dạ tâm, nhưng hòa bình của thế giới cùng ổn định cần càng nhiều người cộng đồng cố gắng. Dâu Đen trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi mở miệng, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng mỗi người đều có con đường của mình, ta lựa chọn con đường của ta, mà ngươi cuối cùng trở thành ta tù phạm. Cụ giản không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Dâu Đen, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Hai người đối thoại tại mờ tối trong nhà tù quanh quẩn, đương theo lấy xích sắt rất nhỏ tiếng vang, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hồi lâu Dâu Đen mới trầm giọng nói ra, đây là ngươi cuối cùng bảo trì thanh tỉnh, tiếp xuống ngươi sẽ biến thành thể sống chết hiệu trung Mộ Bạch đại nhân chiến tướng, loại này vinh quang ban cho ngươi thật đúng là lãng phí. Mộ Bạch. Cụ giản đột nhiên ngẩng đầu, có chút không hiểu. Có ý tứ gì, ngươi sẽ không cho là ta sẽ hiệu trung hải tặc? Đang khi nói chuyện trong mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường. Thân là hải quân đại tướng, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Hy vọng ngươi một hồi cũng có thể như thế mạnh miệng. Dâu Đen tránh ra, Vương Quyền Đạo lạnh nhạt đi tới. Cảm nhận được cụ giản xung quanh nhiệt độ, hắn cũng phát giác đối phương là tự nhiên hệ năng lực giả. Mộ Bạch đại nhân cũng không phải hải tặc, mà là có thể thay đổi toàn bộ thế giới nam nhân, hiện tại để cho ta nhìn xem trí nhớ của ngươi đi. Vương Quyền Đạo đưa tay ra, đặt ở đỉnh đầu của hắn. Cụ giản muốn dãy rủa, nhưng hôm nay thương thế quá nặng. Tại Hải quân đại tướng cụ giản ký ức bị sửa đổi một khắc này, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê mang. Đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực, phản phất tự mình một bộ phận bị ngạnh sinh sinh địa tước đoạt. Ánh mắt của hắn trống rỗng, phản phất tại ngưng thị tự mình mất đi một thứ gì đó, kia là hắn qua đi ký ức, là hắn một mực kiên trì chính nghĩa cùng tín niệm. Tại hắn thị giác bên trong, vừa rồi Vương Quyền Đạo cùng Dâu Đen ký ức đã bị hoàn toàn cắt. Thay vào đó là một vị nhân vật thần bí chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói nhỏ, trong tay lóe ra thần bí quang mang. Một khắc này cụ giản chỉ cảm thấy đầu não đau đớn một hồi, sau đó, trí nhớ của hắn bắt đầu mơ hồ, nguyên bản hình ảnh quen thuộc trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí bắt đầu biến mất. Làm đau đớn dần dần tiêu tán, hắn phát hiện mình đã không cách nào nhớ lại một chút chuyện quan trọng. Hắn ý đồ đi tóm lấy những cái kia chết đi ký ức, nhưng chúng nó tựa như hạt cát, từ hắn giữa ngón tay lướt qua, biến mất vô tung vô ảnh. Cụ giản trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn phát hiện mình đã không cách nào lại giống như kiểu trước đây kiên định đối đãi thế giới này. Chính nghĩa của hắn cảm giác, tín niệm của hắn, tựa hồ cũng theo những cái kia biến mất ký ức mà đi xa. Hắn bắt đầu chất vấn tự mình, bắt đầu hoài nghi hết thảy xung quanh. Loại này mê mang cùng bất lực là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm. Hắn biết, trí nhớ của hắn đã bị lực lượng nào đó sửa chữa, hắn đã không còn là chính hắn. Đây là một cái thống khổ mà chật vật quá trình, nhưng Cụ Dặn cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu cố gắng tìm kiếm bản thân, tìm kiếm những cái kia mất đi ký ức. Hắn biết, chỉ có tìm về những ký ức kia, hắn mới có thể tìm về chân chính tự mình, tìm về cái kia kiên trì chính nghĩa Cụ Dặn. Chậm rãi, chính nghĩa cùng tà ác đều trong lòng hắn hỏng mất, thay vào đó thì là đối mộ Bạch Hiệu Trung. Chính tà hỗn tạp cảm xúc để hắn sụp đổ, nhưng này Hiệu Trung hạt giống lại là để hắn tìm về chủ tâm cốt. Hiệu Trung vị đại nhân kia, Hiệu Trung mộ Bạch đại nhân. Vừa chính vừa tà Cụ Dặn phát ra tới như có như không tiếng cười. Thấy dâu đen đều mí mắt cuồng loạn. Hồi lâu, làm Cụ Dặn thật sâu túi đầu xuống về sau, Vương Quyền Đạo cũng là bị rút khô đi sủi lơ ở một bên. "Tốt, dẫn hắn đi gặp mộ Bạch Thánh tử đại nhân đi." Dâu đen nhẹ gật đầu, đỡ lấy bị sửa đổi xong ký ức Cụ Dặn đi đến mộ Bạch gian phòng. Tiếng đập cửa vang lên. "Tiến." Cụ Dặn cùng dâu đen tuần tự tiến vào. Hai người cùng một chỗ hướng mộ Bạch một gối quỳ xuống. Xem ra là đã cải tạo hoàn thành. Mộ Bạch mỉm cười nhìn một màn này. Trước người cái kia Cụ Dặn ngẩng đầu thời điểm, mộ Bạch từ trong mắt của hắn thấy được cuồng nhiệt cùng cái kia bị xuyên tạc tà ác chính nghĩa. Cụ Dặn ở chỗ này hướng ngài dâng lên ta cuồng nhiệt trung thành. Dưới trướng lại thêm một viên tự nhiên hệ mạnh tướng. Chương 1520, cường hãn Cụ Dặn. Đông kết bến cảng. Chương 1520, cường hãn Cụ Dặn. Đông kết bến cảng. Nửa tháng sau, thành phố Vân Hải bến cảng bên trên, cuối cùng một đợt thần nhiệt chậm rãi từ mặt nước thăm dò. Thành phố nơi xa bên trong, nhà cao tầng bên trong đám người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Phụ trách tiêu diệt toàn bộ phiến khu vực này chính là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cùng Nguyên Hải quân đại tướng Cụ Dặn. "Uy, cho ăn Cụ Dặn, ngươi không nguyện ý động thủ cũng không cần ngăn lại ta đi." Minh Ca chảy ra một giọt mồ hôi, bởi vì Cụ Dặn ngăn cản hắn muốn xuất thủ sợi tơ. Mang theo màu đen kính dâm người mặc áo khoác Cụ Dặn lộ ra dị thường lãnh khốc. Những phàm nhân này kính sợ mới có thể nhớ kỹ mộ Bạch đại nhân ân tình, đây là những thứ này sâu kiến giá trị ở tại, để bọn hắn sợ hãi càng nhiều lan tràn đi. Cụ Dặn nói để Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ phát ra một trận tiếng cười. "Ha ha, không hổ là đã từng chính nghĩa đại tướng, bây giờ trở nên còn ác độc hơn cả ma quỷ." Minh Ca thu tay lại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Cụ Dặn chuẩn bị làm cái gì. Cụ Dặn sải bước hướng đi cảng khẩu trong thủy vực. Dưới chân đông kết con đường để hắn nhẹ nhõm không tiếp xúc nước biển. Tại thành phố Vân Hải, bận rộn bến cảng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Nguyên bản rộn ràng ràng bến tàu, giờ phút này lại không có mưa ai. Gió biển không còn là ấm áp, mà là mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đột nhiên một trận rét lạnh cuồng phong cuốn tới, xen lẫn vô số nhỏ bé băng tinh, phảng phất biểu thị sắp đến tai nạn. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu cấp tốc tụ tập, trở nên càng ngày càng dày nặng, phảng phất muốn đè sập toàn bộ thành thị. Thái dương bị che đậy, bến cảng lâm vào âm u khắp trốn. Nước biển không còn là lam lục sắc, mà là dần dần trở nên u ám mà nặng nề, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế. Cụ Dặn nhìn qua những thứ này, lúc sắp đến gần hắn buồn nôn thần nghiệt sinh bật cười. Thật là khiến người chán ghét ta, thời đại băng hà. Đúng lúc này, cảng khẩu mặt biển bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn. Những rung động này cấp tốc mở rộng, cuối cùng biến thành mãnh liệt sóng cả. Sau đó làm cho người khó có thể tin sự tình phát sinh, sóng cả dần dần trở nên chậm chạp, cuối cùng vậy mà đình chỉ cuộn. Ngay sau đó, một tầng thật mỏng tầng băng bắt đầu ở trên mặt biển lan tràn. Cố hàn ý này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc xâm chiếm toàn bộ bến cảng. Thuyền, bến tàu, cần cầu, thậm chí là trong không khí đều tràn ngập một cỗ băng lãnh khí tức. Nguyên bản bận rộn đường thủy trong nháy mắt bị băng phong, tạo thành từng đạo băng lăng, như là trong ngày mùa đông thác băng vải đồng dạng hùng vĩ mà lãnh khốc. Mọi người hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, phảng phất đưa thân vào một trận trong cơn ác mộng. Thành phố Vân Hải bến cảng, cái này đã từng bận rộn mà tràn ngập sức sống địa phương, giờ phút này vậy mà biến thành một mảnh băng tiên tuyết địa, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đông đảo cường hãn thần nhiệt càng là tại cái này một đợt không cách nào chống cự rét lạnh bên trong bị trong nháy mắt đông kết mà chết. Cái này kinh khủng lực sát thương để Minh Ca đều sửng sốt một chút. Cái này quái vật, không hề nghi ngờ, Cụ Dặn từ khi Hiệu Trung mộ Bạch sau thực lực có vẻ như có tăng trưởng nhanh như gió, thậm chí Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ hoài nghi con hàng này đã siêu việt sảng khoái trước dâu đen. Hư hư thực thực tự nhiên hệ trái hí hí no mi đã thức tỉnh, dù sao mỗi lần loại này phạm vi lớn kinh khủng chiêu thức hắn đều thi triển mười phần nhẹ nhõm. Tại thành phố Vân Hải, theo bến cảng bị đột nhiên xuất hiện hàn băng đông kết. Cái này một kinh người tin tức cũng như gió đồng dạng cấp tốc truyền khắp toàn bộ thành thị. Trên đường phố, nguyên bản rộn ràng ràng đám người tại thời khắc này tập thể lâm vào chấn kinh. Những người đi đường ngừng nội vàng bước chân, tụ tập tại đầu đường màn hình điện tử màn trước, trên màn hình chính phát hình bến cảng bị băng phong thời gian thực hình tượng. Trên mặt của bọn hắn biết đầy khó có thể tin, có người mở to hai mắt nhìn, có người há to miệng, lại nói không ra một câu. Loại này siêu tự nhiên hiện tượng, đối bọn hắn tới nói, đơn giản giống như là thiên phương giả đàm. Cái này sao có thể? Một người đi đường tự lẩm bẩm, hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Người bên cạnh cũng chỉ là yên lặng lắc đầu, phản phất đây hết thảy đều vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Trên đường phố, nguyên bản huyên náo thanh âm dần dần biến mất, chỉ còn lại mọi người thanh âm xì xào bàn tán. Bọn hắn thảo luận, suy đoán, ý đồ tìm ra hiện tượng này nguyên nhân. Nhưng mà, không ai có thể cho ra một hợp lý giải thích. Bọn nhỏ tò mò ngẩng đầu nhìn các đại nhân nghiêm túc gương mặt, bọn hắn có lẽ cũng không hoàn toàn lý giải xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được loại này không khí khẩn trương. Mà các lao nhân thì hai mặt nhìn nhau, loại này kỳ dị cảnh tượng, cho dù ở trong trí nhớ của bọn hắn, cũng là trước nay chưa từng có. Toàn bộ thành phố Vân Hải phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, trên mặt của mỗi người đều viết đầy chấn kinh cùng hoang mang. Bất quá rất nhanh liền có người chú ý tới thần nghiệt cùng Cụ Dặn thân ảnh. Là tự nhiên hệ năng lực giả. sẽ không sai. Là Mộ Bạch người đã cứu chúng ta. Người đông nghìn nghịt bên trong, Mộ Bạch hai chữ này thanh âm càng lúc càng lớn. Giơ lên một chút kính dâm cung kính, Cụ Giản lạnh nhạt đi lên bờ bên cạnh. Hai tay đút túi quay đầu đối sau lưng nhẹ nói, phá băng. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Sau lưng cảng khẩu tầng băng lập tức vỡ vụn. Cái kia thần nhiệt sinh vật hóa thành khối băng vỡ vụn trong không khí. Chương 1521, Lý Thanh Vi chương 1521, Lý Thanh Vi trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành một đầu rộng lớn dòng sông, chậm rãi chảy xuôi. Máu nhan sắc tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ bắt mắt, tựa như một đầu màu đỏ dây lụa, vốn lượn xuyên qua toàn bộ đại sảnh. Nguyên bản khiết bạch vô hà đá cẩm thạch mặt đất, giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cái kia chướng mắt màu đỏ phảng phất tại nói vừa mới phát sinh thảm liệt sự kiện. Máu chảy hội tụ địa phương, tạo thành một mảnh vũng máu, phản chiếu lấy đại sảnh đỉnh chót hoa lệ đèn treo, cảnh tượng dị thường kỳ dị. Bốn phía trên vách tường, cũng tung vé đầy lấm ta lấm tấm vết máu, tựa như một bài bức thê mỹ đồ án. Toàn bộ đại sảnh đắm chìm trong một loại ngưng trọng mà đè nén bầu không khí bên trong, để cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề cùng bi thống. Tại mảnh này tĩnh mịch trong đại sảnh, chỉ có cái kia máu chảy thành sông cảnh tượng, im lặng nói vừa mới phát sinh bi kịch. Đại sảnh nguyên bản chủ nhân chính run lẩy bẩy không ngừng tại huyết thủy bên trong run rẩy. Hắn thận trọng nhìn về phía bên cạnh huyết hà đầu mượn. Cái kia dung hợp siêu cấp thần nhiệt đã bị đám người này nhẹ nhõm giết chết. Đây cũng là hắn giờ phút này không dám phản kháng nguyên nhân. Sắp thi tốt nghiệp trung học. Bóng ma bên trong, Mộ Bạch cái kia tuấn lãng khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra dị thường thanh khiết. Đứng tại phía sau hắn chính là thần thiếu cùng dâu đen Cụ Giản. Ba người này đứng tại ba cái phương vị bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị bọn hắn trước phát ra được. Mà đứng sừng sững ở vị trí trung tâm Mộ Bạch thì là thành thơi nói thi đại học sự tình. Cái này khiến trung niên nhân coi là đối phương không có ý muốn giết chính mình, cho nên run run rẩy rẩy ngẩng đầu. Đại nhân chúc ngài thi đại học đại cát. Cụ Giản vi vi ngẩng đầu, kính dâm trông được không rõ con mắt. Để ngươi nói chuyện à? Cụ Giản đi tới, nhàn nhạt hàn ý cấp tốc ngưng kết. Trong này niên phú ông hoảng sợ bên trong, hai chân của hắn thế mà bị huyết thủy đông kết. Tốt, Cụ Giản đừng chơi chết hắn. Mộ Bạch lạnh nhạt mở miệng, Cụ Giản vi vi cúi đầu sau đó giải trừ cái này nhân thân bên trên đông kết hiệu quả. Những ngày này Mộ Bạch mượn nhờ vĩnh hằng thần giáo lực lượng đã cơ bản tra ra, người này là lúc trước bỏ mặc bến cảng tiến vào thần nghiệt đầu sỏ hung thủ một trong, có thể nói là tương đương ngu xuẩn, cơ hồ rất dễ dàng liền để những người khác tra rõ ràng những chuyện này. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là tâm ma tổ chức người ạ? Hai tay đút túi Mộ Bạch ngồi xổm xuống, tựa hồ tuyệt không lo lắng đối phương sẽ công kích hắn. Trung niên nam nhân thân thể cứng ngắc, có thể run rẩy bờ môi vẫn là gắt gao cắn. Đại nhân, ta thật không phải tâm ma tổ chức người, ta cũng là bị người lợi dụng a. Nếu là ta biết lúc trước bọn hắn nói lời là gạt ta, ta cũng sẽ không để. Vậy cái này siêu cấp thần nghiệt giải thích thế nào? Thần thiếu cười hỏi. Cụ Giản vi vi bất mãn, Mộ Bạch lao đại đang nói chuyện ngươi tại sao muốn xem bảo. Thần thiếu ngươi muốn thấy rõ sở thân phận của mình. Đối mặt vị này cực độ rét lạnh nam nhân, thần thiếu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ta. Trung niên phú ông đại nao cấp tốc vận chuyển, còn thật khó để giải thích vấn đề này. Hắn giấu ở ta trong nhà, ta cũng không rõ ràng hắn tồn tại. Hắn đã mồ hôi đầm địa. Mộ Bạch vi vi thở dài, cái này khiến trung niên nam nhân sững sờ. Toàn bộ thành phố Vân Hải đều là thai mắt của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến hiện tại là bởi vì không có bị phát hiện sao? Tại vào ban ngày Mộ Bạch là được người kính ngưỡng thành thị anh hùng, tại trong buổi tối hắn cũng đem hóa thân Hắc Ám Vương giả chấp trưởng vĩnh hằng thần giáo hết thảy quyền hành. Toàn bộ thành phố Vân Hải hắn nếu là muốn chỉ có một loại thanh âm, câu nói kia liền có thể làm được. Đây là bây giờ Mộ Bạch tại toàn bộ thành phố Vân Hải bên trong địa vị siêu phàm. Ta thưởng thức đảm lượng của ngươi cùng diễn kỹ, đáng tiếc ngươi chàng không đủ chân thành. Dứt lời, Mộ Bạch giẫm lên cái kia huyết thủy hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Thần thiếu cùng dâu đen theo sau lưng, lưu lại Cụ Giản phát giác được dưới mặt đất còn có thần nghiệt ngay tại tùy thời mà động. Đông kết, nhàn nhạt hai chữ, dị thường băng lãnh. Cực hàn giáng lâm, kinh khủng nhiệt độ thấp đóng băng trong nháy mắt miểu sát phía dưới ẩn nút thần nghiệt, mà trung niên nam nhân cũng bị đóng băng lực lượng biến thành pho tượng. Sau đó chờ đợi hắn sẽ là vĩnh hằng thần giáo cực hình, giáo hội cuối cùng sẽ biết được hắn hết thảy bí mật. Rời đi cái kia phú hào biệt thự, Mộ Bạch trông thấy bên cạnh trong biệt thự ánh mắt. Nơi đó là ai? Mộ Bạch ánh mắt nhìn lại, một cái tiểu nữ hài đang nhìn hắn. So sánh trung niên nam nhân biệt thự xa hoa, bên cạnh căn biệt thự này liền lộ ra dị thường phá loạn, thậm chí cho người ta một loại dân nghèo cảm giác. Học thông minh dâu đen đội vàng đột đáp, là Lý Thắng Hoa bà con xa, ngôi biệt thự kia cũng là Lý Thắng Hoa, chỉ bất quá ở vào hoàng phế giai đoạn. Lý Thắng Hoa dĩ nhiên chính là chỉ mới vừa rồi bị đông kết nam nhân. Theo đạo lý tới nói đến tiếp sau nhất định phải giam giữ hắn hết thảy thân thuộc. Bất quá vừa rồi nhìn thoáng qua Mộ Bạch phát giác tiểu nữ hài kia dị thường, mang nàng đi. Ngạch. Tốt. Dâu đen sững sờ, còn tưởng rằng lão đại có cái gì đặc thù yêu thích. Ngược lại là thần thiếu cười hì hì nói, thật sự là kinh người năng lực, Mộ Bạch nàng là cùng ngươi ta đồng dạng người a. Đồng dạng người? Đúng vậy, a đã thức tỉnh thần linh khóa gen người làm sao có thể là người bình thường đâu. Quen thuộc thần thiếu cái này tùy tiện nhân cách, Mộ Bạch cũng lười chăm chỉ. Về sau nói chuyện mời thả tôn trọng chút, bằng không thì ngày nào đó ban đêm coi chừng biến thành băng điêu. Cụ Giản thanh âm rất thấp, lại tràn đầy lực áp bách. Có chút khó chịu thần thiếu rốt cục nhịn không được. Lao tử cần ngươi để ý. Ngươi đang gây hấn với ta sao? Cực độ nhiệt độ thấp ngay tại hình thành, ở đây ngoại trừ Mộ Bạch bên ngoài hai người khác đều tâm thần giật mình. Có thời gian có thể đơn độc luyện một chút, Mộ Bạch ngươi đến cùng từ nơi nào tìm đến khối băng người à, thật là khiến lòng người sinh chán ghét ác. Hai tay đút túi Mộ Bạch như có điều suy nghĩ quay đầu lại. Thần thiếu, ngươi gần nhất nói có hơi nhiều. Ta đầu hàng. khoa trương nâng lên hai tay, giả bộ như nhận thua thần thiếu cười hì hì, không có quá để ý Mộ Bạch gia hỏa này là chân chính quái vật, nhất là gần nhất hỗn đả này thực lực tăng trưởng quá nhanh, thậm chí hắn đều có chút không mò ra đối phương lằn danh. Lập tức nhận sợ mới là vương đạo. Cách đó không xa dâu đen đã dắt lấy nữ hải kia đi tới, tại nữ hải sau lưng bảo mẫu hoảng sợ muốn ngăn cản, nhưng cũng không có dũng khí. Lý Thanh Vi cổ tay rất đau, nhưng nàng không khóc, chỉ là lạnh lùng nhìn phía Mộ Bạch. Dâu đen cười ha hả nói, tiểu gia hỏa này thật sự là kỳ quái, ta bắt nàng thế mà không khóc không náo. Người tên là gì? Mộ Bạch mở miệng, ánh trăng lạnh lẽo đánh vào gò má của hắn, tựa như nguyệt thần giống như để Lý Thanh Vi có chút không dám nói chuyện. Cha hỏi ngươi đâu? Dâu đen có chút bất mãn nhắc nhở một câu. Lý Thanh Vi, không phải người khinh ngôn hơi hơi. Nữ hài bờ môi giật giật, mở miệng nói ra. Thú vị giải thích. Mộ Bạch có thể nhìn ra trên người đối phương vết thương, hiển nhiên đợi tại nàng cái gọi là thân thích nhà cũng không phải bị đối xử tử tế. Ngươi muốn theo ta đi à? Không muốn. Vì cái gì? Mộ Bạch cười hỏi, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ta muốn trở thành cường giả, trở thành cải biến chính ta vận mệnh cường giả. Tất cả mọi người có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng tiêu hận. Đây thật là quá tốt rồi. Tiêu hận cùng yêu cũng có thể làm cho người mạnh lên, chỉ bất quá tiêu hận càng thêm khắc cốt minh tâm. Tiểu gia hỏa ngươi về sau đi theo ta đi, muốn để ngươi trở thành cường giả không có bất kỳ người nào so ta có tư cách hơn. Vươn tay Mộ Bạch cười nhìn qua nàng. Lý Thanh Vi do dự sau đó, vươn non mịn tay nhỏ. Một cao một thấp, hai người nắm chặt tay. Mộ Bạch trong mắt nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, kia là thần linh khóa gen biểu tượng. Đồng dạng trong mắt cũng có nhàn nhạt kim sắc. Lý Thanh Vi kinh ngạc hỏi, ngươi cùng ta đồng dạng cũng là quái vật à? Là bởi vì mở ra thần linh khóa gen mà bị xem như quái vật à? Đây không phải là quái vật mạnh trinh, mà là cường giả biểu tượng, là sinh mà vì vương đặc thủ. Như một xuân phong thanh âm thổi tan Lý Thanh Vi sau cùng hoài nghi. Người đại ca này ca giống như ta, đều là thoát ly đám người bên ngoài tồn tại. Chương 1522, thi đại học sắp đến. Chương 1522, thi đại học sắp đến. Giải quyết xong thần nghiệt vấn đề về sau, Mộ Bạch cũng đem ánh mắt càng nhiều đặt ở trái ác quỷ phương diện tiêu thụ. Tại hắc ám thị trường ngầm bên trong, đỏ phở lạ mỹ ngô đường dây tiêu thụ tựa như một đầu bí ẩn mà hiệu suất cao thương nghiệp cự thú, thôn vệ lấy vô số ánh mắt tham lam cùng dục vọng. Nhân tạo trái ác quỷ ở chỗ này, phản phất biến thành một gốc cây dụ tiền, nó lực lượng thần bí cùng vô tận khả năng, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tích lũy lên tài phú kinh người. Những người này tạo trái ác quỷ, ngoại hình cực giống phổ thông trái cây, nhưng trong đó tại lại ẩn chứa làm cho người khó có thể tin lực lượng. Bọn chúng bị tỉ mỉ đóng gói, cất đặt tại pha lê biểu hiện ra trong tủ, mỗi quả trái cây hạ đều đệm lên nung tơ, bị đèn chiếu sáng, lóe ra mê người quang trạch. Những thứ này trái cây phảng phất đã có được sinh mạng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đỏ phở lạ mỹ ngô đường dây tiêu thụ giống như một chương to lớn mạng nhện, trải rộng tại toàn bộ thị trường ngầm. Hắn thông qua một hệ liệt phức tạp giao dịch qua mạng lạc cùng người đại diện, đem những người này tạo trái ác quỷ tiêu hướng các nơi trên thế giới. Mỗi một khoản giao dịch đều giống như một trận tỉ mỉ bày kế hí kịch, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Mỗi khi một viên nhân tạo trái ác quỷ bị bán ra, đều sẽ nhấc lên một trận phạm vi nhỏ cùng hoan. Những tài phú này sẽ bị vận chuyển đến vĩnh hằng thần giáo bên trong, mà Mộ Bạch danh nghĩa tài sản càng là nhiều đến không cách nào lường được tình trạng. Chính là như thế có tiền Mộ Bạch, bây giờ lại phải đối mặt một vấn đề. Đó chính là thi đại học. Đúng vậy, thi đại học. Khoảng cách thi đại học còn có hơn 10 ngày thời gian. Lần này thi đại học ngươi cùng ta cùng một chỗ ghi danh Thần Hải đại học. Tòa thánh bên trong, thần thiếu có chút im lặng. Không phải đâu lão đại, chúng ta đều loại thực lực này còn đi học đại học. Mộ Bạch dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Đội trưởng kế hoạch tầm quan trọng ngươi có phải hay không không có minh bạch, cái này tương đương với tam đại liên bang thi đua, trở thành đội trưởng kế hoạch người ứng cử đối ta rất trọng yếu. Nôi nổi. Lý Thanh Vi từ phía sau đi tới, những ngày này nàng có thể cảm giác được Mộ Bạch dốc lòng giáo dục, cho nên trong đám người nàng cũng là người thân nhất đối phương. Tiểu nữ Hải Lý Thanh Vi khuôn mặt rất thanh tú đáng yêu, cho người ta một loại dịu dàng mà thuần chân cảm giác. Nàng có một đầu nhu thuận tóc dài, như tơ giống như thuận hoạt, vi vi quan xoắn ở đầu vai, phản phất cho nàng tính trẻ con tăng thêm mấy phần ôn nhu. Mỗi khi nàng lúc đi lại, cái kia mái tóc liền sẽ theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phản phất tại nói nội tâm của nàng cố sự. Khuôn mặt tinh xảo như vẽ, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, lộ ra một loại tự nhiên hồng nhuận. Nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời, như hồ nước thanh tịnh trong suốt, lóe ra hiếu kỳ cùng trí tuệ quan mang. Cùng nhiều ngày trước hình tượng có cách biệt một trời. Thanh hơi thế nào? Mộ Bạch túi đầu đưa tay vuốt ve đầu của đối phương, không thể không nói Lý Thanh Vi thiên phú phá lệ kinh người, tại chiến đấu lý giải bên trên thậm chí siêu việt thần thiếu loại quái vật này. Ca ca ta muốn học tam sắc bá khí. Giống như là mèo con đồng dạng hưởng thụ Mộ Bạch vuốt ve đỉnh đầu Lý Thanh Vi trên mặt hiếu kỳ nói. Tam sắc bá khí. Thần thiếu vui vẻ. Thân thể ngươi đều không có trưởng thành, học tam sắc bá khí ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai năng lực chiến đấu, tiểu muội muội muốn tự giác một chút à? Cái này đồ đần nói rất đúng. Mộ Bạch có chút công nhận nhẹ gật đầu. Thần sức môi sừng co rúm xuống. Nếu không phải trước mắt hắn đánh không lại Mộ Bạch, không phải hung hăng trả đạp đối phương. Buổi chiều, làm nhân vật phong vân Mộ Bạch tuyên bố hắn đem kết thúc tạm nghỉ học, quay về trường học tin tức truyền ra về sau, toàn bộ thành thị cũng vì đó chấn động. Mộ Bạch cái tên này tại các học sinh ở giữa sớm đã như sấm bên tai, hắn không chỉ có là vĩnh hằng thần giáo thánh tử, càng là trong trường bên ngoài nổi danh nhân vật, hắn mỗi một cái cử động đều dẫn động tới vô số người tâm. Quay về trường học buổi chiều ánh nắng tươi sáng, trong không khí tràn ngập thanh xuân khí tức. Cửa trường học trước sớm đã người người nhộn nhạo, các học sinh nao nao tuôn ra phòng học, muốn thấy Mộ Bạch phong thái. Bọn hắn hoặc đứng tại hành lang bên trên, hoặc ghé vào trên bệ cửa sổ, thậm chí có người bò lên trên bên thao trường tây, chỉ vì có thể có một cái tốt hơn thị giác. Theo rối loạn tương mừng, một cỗ màu đen xe con chậm rãi lái vào sân trường, cửa xe mở ra, một thân ảnh từ trong xe đi ra. Hắn dáng người thon dài, mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, lại khó nén nó siêu phàm thoát tục khí chất. Ánh nắng vẩy vào hắn thâm thúy đôi mắt cùng ngũ quan xinh xắn bên trên, phản phất vì hắn phủ thêm một tầng vầng sáng màu vàng nóng. La Mộ Bạch, hắn trở về. Trong đám người bộc phát ra trận trận kinh hô. Các học sinh nhao nhao phun lên tiền đến, muốn tiếp xúc gần gũi vị này nhân vật truyền kỳ. Có nữ sinh trong mắt lóe ra sùng bái quan mang, có nam sinh thì lộ ra thật sâu kính ý. Đoạn thời gian trước tại Mộ Bạch sướng nghị hạ vĩnh hằng thần giáo có thể giúp toàn bộ thành phố Vân Hải nhiều lắm. Chỉ là cái kia thanh trừ thần nghiệt cũng không biết có bao nhiêu. Cái này biến tướng cứu vớt vô số kẻ người. Mộ Bạch mặt mỉm cười, bình tĩnh xuyên qua đám người, hắn mỗi một bước đều tựa hồ tản ra quan mang, dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Hắn hướng bạn học chung quanh phất tay thăm hỏi, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên, ưu nhã. Mộ Bạch, hoan nghênh ngươi trở về. Hiệu trưởng tự mình tiến lên đón đến, cùng hắn nắm tay hàn huyên. Một màn này càng làm cho chung quanh các học sinh kích động không thôi, bọn hắn biết, hôm nay trường học chú định không tầm thường bởi vì nhân vật Phong Vân Mộ Bạch đã trở về. Bởi vì thần thiếu là từ những thành thị khác chuyển trường tới, cho nên thi đại học cũng phải tại thành phố Vân Hải bên trong tiến hành. Cùng hiệu trưởng nói chuyện phiếm ở giữa cũng là đem thần thiếu sự tình giải quyết. Bởi vì quy định hạn chế, cho nên đứng trước thi đại học Mộ Bạch cùng thần thiếu cũng nhất định phải trở lại sân trường đi học, thẳng đến thi đại học kết thúc. Nhìn qua trước đó hô sau đủ nữ sinh vây quanh tới, thần thiếu bị giật nảy mình. Cũng may những nữ sinh này mục tiêu không phải hắn, mà là Mộ Bạch. Ngoa tạo, có lầm hay không con hàng này như thế có danh vọng. Thần thiếu người đều tê. Tại những học sinh này trong miệng Mộ Bạch đơn giản đều nhanh biến thành thị anh hùng. Chương 1523, Dung chuyển vũ trụ chương 1523, Dung chuyển vũ trụ vĩnh hằng thân thuộc là danh xưng đế hoàng nhất tộc đẳng cấp cao nhất quyền quý. Bọn hắn tín ngưỡng vĩnh hằng thần như là bảo vệ mẹ của mình. Có thể hôm nay, rõ ràng vĩnh hằng thần tín ngưỡng bắt đầu sinh ra một chút dao động. Tại thứ 10 vũ trụ không gian chỗ sâu, vĩnh hằng nữ thần phẫn nộ như là trong cuồng phong liệt hỏa, tiêu đốt lên vô tận năng lượng. Mặt mũi của nàng lạnh lùng mà uy nghiêm, trong hai con ngươi lóe ra tinh thần giống như quang mang, nhưng giờ phút này lại tràn đầy lửa giận. Dáng người cao gầy mà ưu nhã, phảng phất một tôn pho tượng, nhưng ở tức giận lộ ra càng cao hơn không thể leo tới. Tóc dài như là trong bầu trời đêm sáng nhất ngân hà, theo phẫn nộ của nàng mà khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, giờ phút này lại giống như là bị dã thú bị chọc giận, cuồng bạo mà mãnh liệt. Hai tay của nàng nắm chặt, phảng phất muốn nắm chặt toàn bộ vũ trụ lực lượng, giữa ngón tay lóng lánh thần bí quang mang, phảng phất có thể xé rách hư không, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nàng cái kia cố không cách nào kháng cự lực lượng. Phẫn nộ của nàng như là vũ trụ phong bạo, cuốn sạch lấy thứ 10 không gian vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh, để tất cả sinh mệnh cũng vì đó run rẩy. Là cựu thần. Vĩnh hằng cựu thần không có chết, hắn đến cùng dựa vào tại ai trên thân sống sót. Thanh âm của nàng như là tiếng trời, nhưng giờ phút này lại tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng, phảng phất có thể xuyên thấu thời không, thẳng tới lòng người. Tại vĩnh hằng nữ thần phẫn nộ trước mặt, thứ 10 không gian vũ trụ phảng phất đều đang run rẩy, tinh thần đều đang vì đó thất sắc. Vĩnh hằng thần quan ở trên mặt đất mà quỳ, cũng biết nói ra, có lẽ là cùng thí thần giả thông đồng làm vậy, dù sao trăm ngàn vạn năm đến bọn hắn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vĩnh hằng tinh thần tự dần dần rõ ràng. Tâm mắt của nàng vượt qua thời gian cùng không gian tìm kiếm lấy vĩnh hằng mạch lạc. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều không có liên quan tới thí thần giả thân ảnh. Thí thần giả là nàng ít có một tơ một hào cũng vô pháp quan sát được tồn tại. Đây đối với toàn trí toàn năng thần tới nói quá nguy hiểm, còn lại là tại cá mập thủy tổ tử vong về sau. Theo thời gian trôi qua thí thần giả sẽ càng ngày càng mạnh, nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây vĩnh hằng nữ thần trong mắt lóe ra một tia lanh ý, xem ra là thời điểm tiến hành một lần đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy. Vĩnh hằng thần quan hổ khu chấn động, trong con mắt tràn đầy không thể tin, nhưng hắn vẫn như cũ không dám ngẩng đầu chất vấn chủ nhân quyết định. Cái gọi là đại thanh tẩy chính là từ thấp đến cao tiêu diệt phía dưới 9 cái vũ trụ trong thế giới hết thảy văn minh, chỉ lưu lại một cái nghe lời bá chủ cấp văn minh thế lực. Cùng trong thần thoại đại hồng thủy có chút cùng loại, khác biệt chỉ là trận này hồng thủy sẽ quét ngang 9 cái vũ trụ. Dạng này liền có thể mau chóng quét sạch ra thuộc về tâm thần nhóm quyền lợi thế hệ. Mà bây giờ vĩnh hằng thần hiển nhiên là vì một người uy hiếp mà làm ra loại này phán đoán. Này lại sẽ không dẫn phát cái khác thần linh bất mãn. Đại thanh tẩy nói ta lo lắng những cái kia cấp thấp văn minh bị thanh trừ, từng cái tâm thần tín ngưỡng hệ thống cũng sẽ lớn tẩy bài, như vậy bọn hắn sẽ oán hận. Thì tính sao? Vĩnh hằng nữ thần nhàn nhạt nói, phản phất những cái kia tâm thần cũng cùng phía dưới 9 cái thế giới sâu kiến. Giao phó vĩnh hằng quyền hành trong tay ta, liền xem như bây giờ vị kia trí cao tồn tại cũng sẽ không phản bác ta. Tuân mệnh. Vĩnh hằng thần quan đi xuống. Có thể bởi vì cái này mệnh lệnh sẽ cải biến ước vạn sinh linh sẽ sửa vận mệnh. Thứ nhất vũ trụ chuỗi đảo 9999 khu, hoang cổ văn minh thần linh tế đàn trước. Thống linh hết thể vương giả nhận được thần linh chỉ thị. Quyền gia cựu trục bên trên truyền đến thần mệnh lệnh. Siêu biệt thần chiến đồ sát sắp bắt đầu, chính là không rõ ràng lần này sẽ giết chết nhiều ít văn minh. Vương giả phía sau, còn xuống lao nhân đi ra, phản phất sống nhiều ít vạn năm lao quái vật cười ha hả tiếp tục nói, bất quá vừa vặn cũng có thể để chúng ta hoang cổ văn minh lần nữa mạnh lên, đây là thay mặt thần hành rời đi ở giữa chỗ tốt. Hoang cổ văn minh vương giả nhíu mày. Thần có sợ gì sợ, ta kính sợ bọn hắn lại không phải đơn thuần e ngại. Lão nhân cười lớn tiếng hơn. Ha ha, người trẻ tuổi ngươi quá non nớt, ngay cả thần dưới trướng chó săn ngươi cũng không có tư cách làm, còn vọng tưởng đồ thần không thành dựa theo những người kia phân phó đi làm đi. Dạng này thế giới của chúng ta còn có thể tồn tại rất dài thời gian. Vương giả nắm chặt tấm da dê, hắn quay mặt lại. Kia là ám kim sắc đôi mắt. Vô số tầng dưới chốt vũ trụ thế giới bá chủ cũng bắt đầu hành động, nhưng mà Mộ Bạch ở tại địa hoàng tinh thế giới nhưng căn bản không biết những chuyện này, thân ở thứ nhất chối đảo tít ngoài rìa khu vực bọn hắn khoảng cách trong thế giới còn quá mức xa vời. Trên lớp học, Mộ Bạch ngủ thiếp đi. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy cũng thay đổi. Tại thâm trầm trong lúc ngủ mơ, hắn lâm vào một cái kỳ quái quỷ dị thế giới. Nơi này hết thảy tựa hồ cũng vặn vẹo mà mê muyễn, giống như là nghệ thuật gia chủ nghĩa siêu hiện thực họa tác sôi nổi tại trong một cảnh. Trên bầu trời treo một vòng hình dạng bất quy tắc mặt trăng, nó lúc sáng lúc tối, phản phất tại nhảy lên, tản mát ra sâu kín lam lục sắc quang mang. Ngôi sao không còn là điểm trạng, mà là giống tỏa ra ánh sáng lung linh sữa, ở trong trời đêm chậm rãi phiêu đãng, khi thì tụ hợp, khi thì phân tán. Mặt đất không phải kiên cố thổ nhưỡng hoặc phiến đá, mà là từ vô số trong suốt bọt khí tạo thành, mỗi một cái bọt khí bên trong đều giống như một cái hơi co lại thế giới, có sông núi, dòng sông, thành thị, thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bé đám người ở trong bọt khí bận rộn. Mộ Bạch mỗi một bước đều tựa hồ dẫm tại từng cái độc lập tiểu vũ trụ phía trên, những thứ này bọt khí theo bước chân của ta khẽ đung đưa, cảnh tượng bên trong cũng theo đó biến ảo. Bốn phía công trình kiến trúc như là lưu động dài lụa màu, bọn chúng không có cố định hình thái, theo hắn thị giác biến hóa mà bặm mẹo, kéo dài tới. Trên vách tường mọc đầy biết phát sáng dây leo, bọn chúng giống như là có sinh mệnh, chậm rãi ngọ nguậy, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trong không khí tràn ngập kỳ dị hương khí, giống như là hương hoa cùng kim loại vị hỗn hợp, để cho người ta không tự giác địa say mê trong đó. Nơi xa truyền đến phiếu miểu tiếng ca, cái kia giai điệu đã cổ lão vừa thần bí, phản phất đến từ một cái khác thời không. Mà tại thế giới này mái vòm bên trên, thì là hư không tế đàn giống như kiến trúc ngang qua tại cái kia, phản phất đời đời bất hủ biểu tượng. Không có không gian khoảng cách cảm giác. Mộ Bạch bước ra một bước, liền đã đi tới tế đàn bên này. Cổ xưa chỗ ngồi bày ra tại tế đàn bên trên, là tín ngưỡng lực lượng. Mộ Bạch cúi đầu xuống, có thể rõ ràng phát giác trong thân thể tín ngưỡng chi lực ngay tại nhỏ bé tiếp tục tiêu hao. Hiển nhiên mảnh này trong ngộng cảnh thế giới cùng thần có quan hệ. Ta đang tìm ngươi Mộ Bạch. Trên ghế xuất hiện một người, một cái nam nhân đỉnh lấy dung mạo của mình ngồi ở chỗ đó. Mộ Bạch trông đi qua như có điều suy nghĩ nói ra, vĩnh hằng cửu thần. Ta không phải. Người này hiển nhiên rất quen thuộc Mộ Bạch nói chuyện phong cách, giờ phút này không chút nào dây dưa dài dòng. Vậy ngươi là ai? Ta là tuyên cổ trước đó lưu lại ý thức, là vĩnh hằng hệ thống chi nhánh, cũng là ngươi làm trước vĩnh hằng hệ thống tiến hóa nhất định tiêu hao vật phẩm. Chương 1524, trái nọ rồ nomi, cồn star nghìn chương 1524, trái nọ rồ nomi, cồn star nghìn bất quá muốn hoàn thành hệ thống tiến hóa còn cần tiếp nhận khiêu chiến. Đỉnh lấy Mộ Bạch khuôn mặt người kia vỗ tay phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc, nguyên bản không có vật gì tế đàn bên trên xuất hiện bị áo khoác màu đen bao khỏa nam nhân. Kẻ khinh nhẫn cồn star nghìn, một cái thần bí khiến người ta e ngại tồn tại. Dung mạo của hắn thâm thúy mà u ám, phản phất trong đêm tối mạch nước ngầm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khuôn mặt của hắn thon gầy, hai mắt như thâm viên giống như thâm thúy, lóe ra u lanh và mang, phản phất có thể xem thấu hết thảy biểu tượng thẳng tới lòng người. Khoe miệng của hắn thường beo lấy một vòng cười lạnh, để lộ ra hắn đối thế tục khinh thường cùng kinh miệt. Cái gọi là khiêu chiến chính là hắn à? Đối phương tin tức thân phận xuất hiện ở Mộ Bạch trong tầm mắt. Cổn Stang Nghìn, thứ 135 vị thí thần giả, bị Tân Thần Lôi Vương đánh giết. Bị phục sinh Cổn Stang Nghìn hơi cho nói, lịch nhân sao? Vậy liền tính cả mảnh không gian này cùng một chỗ trở nên chậm chậm đi. Trái nọ rồ no mi năng lực. Đạn thời gian. Cổn Stang Nghìn có trái nọ rồ no mi năng lực, là một loại cực kỳ quỷ dị mà cường đại năng lực. Mà thân là trái cây thức tỉnh hắn có thể đem loại này chậm chạp phát dương quang đại, thậm chí để nó tác dụng thu hoạch được không gian bên trên kéo dài vô hạn. Tại Mộ Bạch phát giác được vô hình chậm chạp lực lượng kéo dài khi đi tới, thời gian phảng phất đọc lại. Cổn Stang nhìn hai mắt sẽ lóe ra u lam quang mang, phảng phất có một loại nào đó không biết lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Hắn có thể mang tính lựa chọn địa chậm lại đặc biệt khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho trong đó vật thể cùng sinh vật hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất bị sền sệt thời gian đầm lầy vây khốn ở tại năng lực của hắn ảnh hưởng dưới, Mộ Bạch động tác sẽ trở nên trì độn, tốc độ phản ứng giảm mạnh, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Loại này chậm chạp hiệu quả không giới hạn tại sinh vật, liên xạ ra đạn, ném ra dao kiếm, thậm chí trong không khí truyền bá thanh âm cũng sẽ ở Cổn Stang nhìn năng lực hạ trở nên chậm chạp mà nặng nề. Loại năng lực này trong chiến đấu có ưu thế cực lớn, bởi vì Cổn Stang nhìn có thể tại địch nhân hành động chậm chạp trong nháy mắt phát động tấn mãnh công kích, mà địch nhân lại không cách nào kịp thời phản ứng. Đồng thời, hắn còn có thể lợi dụng loại năng lực này đến đào thoát hiểm cảnh, hoặc là tại cần tinh tế thao tác lúc sáng tạo ra càng có lợi hơn hoàn cảnh. Giờ phút này bị chậm chạp động tác Mộ Bạch mắt tối sầm lại, chỉ gặp Cổn Stang nhìn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn cấp tốc tiếp cận Mộ Bạch, nắm chặt quả đấm giống như thiết truy đồng dạng, mãnh liệt đánh phía Mộ Bạch. Gia tốc quang hoàn trong tay hắn lóe ra hào quang chói sáng, phản phất vì hắn cung cấp vô tận lực lượng. Mộ Bạch phản ứng cấp tốc, hắn nghiêng người tránh thoát một quyền, nhưng Cổn Stang nhìn công kích như là gió táp mưa rào giống như liên miên bất tuyệt, một quyền tiếp một quyền địa mãnh liệt đánh kích. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phản phất muốn đem không khí vỡ ra tới. Tại Cổn Stang nhìn tấn công mạnh phía dưới, Mộ Bạch không ngừng lùi lại, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng Cổn Stang nhìn thế công thực sự quá mạnh, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Trận này chiến đấu kịch liệt kéo dài hồi lâu, thẳng đến Cổn Stang nhìn cuối cùng một quyền đem Mộ Bạch đánh lui mấy mét xa. Cổn Stang nhìn đứng tại chỗ, nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, gia tốc quang hoàn quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một thân ảnh, kia là từ phế tích bên trong chậm rãi đi ra Mộ Bạch. Cổn Stang nhìn hai mắt lập tức trừng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn cho là mình trước đó mãnh liệt quyền đánh đã đem cái kia mảnh phế tích biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, không nghĩ tới Mộ Bạch lại còn có thể từ đó đi ra. Mộ Bạch thân ảnh tại phế tích bụi bặm bên trong như ẩn như hiện, bước tiến của hắn mặc dù có vẻ hơi tập tễnh, nhưng mỗi một bước đều kiên định mà hữu lực. Trên người hắn dính đầy cho bụi, trên mặt cũng hiện đầy vết thương, nhưng này ánh mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Không hề nghi ngờ, vị này Cổn Star nhìn đẳng cấp thuộc tính toàn bộ cao hơn hắn rất nhiều. Phế tích phía trên gió nhẹ nhàng thổi qua, dương lên bụi bặm, Cổn Star nhìn hít sâu một hơi, hắn biết, trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Tiểu Băng Hữu, ngươi chính là mới thí thần giả sao? Nhìn qua cũng quá yếu đi đi. Loại thực lực này nhưng không cách nào cùng Tân Thần chống lại. Đang khi nói chuyện, Cổn Star nhìn trong mắt còn mang theo hoài niệm, năm đó hắn mặc dù bị Tân Thần đánh giết, nhưng nói thế nào cũng không có tiếc nuối. Vô số chiến đấu đã sớm để hắn biến thành lãnh khốc nhất máy móc chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới khiến cho hắn có thể quên mất thống khổ. Còn ở vào chậm chạp trạng thái, Mộ Bạch từ phế tích bên trên đi ra. Trên mặt cũng mang theo một tia cổ quái, đối phương giữa hai tay ra tốc quang hoàn là chuyện gì xảy ra? Đây là trái nọ rộn no mi thức tỉnh thành ra tốc trái cây rồi. Đây là phản chậm chạp quang hoàn, cũng trở tại ra tốc quang hoàn. Rộng mở hai tay Cổn Star nhìn hiển nhiên dấu rốt. Dù sao trong mắt hắn tiểu gia hỏa này có thể quá yếu. Lại đến, đột nhiên hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, trực chỉ thương cung. Quyền phong gào thét, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp xé rách bầu trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt vỡ ra một khe hở khổng lồ, như là bị lưỡi dao cắt đồng dạng, lộ ra đằng sau thâm thúy hư không. Theo Mộ Bạch một quyền này vung ra, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Cỗ lực lượng này như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Địa chấn ba động cấp tốc lan tràn ra, trung quanh công trình kiến trúc bắt đầu lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Xa xa Cổn Star nhìn cũng bị cỗ lực lượng này rung động, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Bạch. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái này trước đó bị hắn mãnh liệt đánh kích đối thủ, lại còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Mộ Bạch thu hồi nằm đấm, trên bầu trời vết rách chậm rãi khép kín, nhưng địa chấn dư ba còn tại tiếp tục. Cái kia lật tung hết thể khí lãng sóng xung kích dưới, đại địa chấn chiến. Cổn Star nhìn khẽ nhíu mày, sau đó hai tay quanh, chậm chạp lĩnh vực, kịch liệt sóng xung kích bị trì hoãn tiêu tán. Mộ Bạch đạp mạnh ra chấn động thiết quyền lần nữa quét ngang mà đến. Cổn Star nhìn chăm chú lên phế tích bên trong Mộ Bạch, hắn biết rõ vị này đối thủ cường đại. Làm Mộ Bạch lần nữa nắm chặt nằm đấm, chuẩn bị vung ra cái kia chấn động thiên địa một quyền lúc, Cổn Star nhìn cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, sau đó cấp tốc tách ra, một cỗ lực lượng thần bí từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Đây là hắn kỹ năng đặc thủ, chậm chạp. Chỉ gặp một cỗ màu lam nhạt quang mang cấp tốc bao phủ ngưỡng Mộ Bạch, ý đồ chậm lại động tác của hắn. Mộ Bạch cảm thấy cỗ lực lượng này tới gần, nhưng hắn nắm đấm đã vận sức chờ phát động, khó mà thu hồi. Tại chậm chạp kỹ năng ảnh hưởng dưới, động tác của hắn xác thực trở nên hơi chút chậm chạp, nguyên bản tấn mãnh vô cùng một quyền, giờ phút này lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình kiềm chế, tốc độ cùng lực lượng đều giảm bớt đi nhiều. Cổn Star nhìn chằm chằm Mộ Bạch, hắn nhìn thấy đối thủ nắm đấm mặc dù vẫn như cũ uy lực to lớn, nhưng đã không còn trước đó tấn mãnh. Trong lòng của hắn mừng thầm, biết mình chậm chạp kỹ năng làm ra tác dụng. Nhưng mà dù cho nhận chậm chạp ảnh hưởng, Mộ Bạch nắm đấm vẫn như cũ xé rách không khí, mang theo kinh người chấn động sóng hướng tiền đánh tới. Kia là hạ sồ cụ quân quanh, thật mạnh bá khí. Cổn Star lập tức phát động mạnh hơn chậm chạp chiêu thức. Chương 1525, hệ thống thăng cấp. Hoàn toàn mới hệ thống lực lượng. Chương 1525, hệ thống thăng cấp. Hoàn toàn mới hệ thống lực lượng. Đột nhiên Cổn Star hai tay bộc phát ra chói mắt quang mang kia như là tảng sáng tự quang, xuyên thấu u ám màn trời. Ngay sau đó, một cỗ vô hình ba động lấy Cổn Star làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán ra tới. Cỗ ba động này mang theo một sức mạnh kỳ dị, những nơi đi qua, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp cùng nặng nề. Nguyên bản bay xuống bụi bặm trên không trung chậm rãi hạ xuống, xa xa dòng sông cũng biến thành tốc độ chạy chậm chạp, phản phất hết thể đều bị cố lực lượng này chỗ giam cầm. Đây là Cổn Star nhìn siêu cấp kỹ năng chậm chạp quốc gia. Tại cái này trong quốc gia, thời gian bị kéo dài, động tác bị thả chậm, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại kỳ diệu chậm tiết tấu bên trong. Mà Cổn Star nhìn chính là trưởng không cái này chậm chạp quốc gia quốc vương, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Vô hạn chậm chạp lực lượng thêm tại Mộ Bạch trên thân, để người bá vương kia sắc quấn quanh thế mà đều trở nên trì hoãn. Có thể ảnh hưởng hạ sổ cụ hạ kỳ, cái này trái nọ rồ no mi hiển nhiên đã bị Cổn Star nhìn khai phát đến một loại cực hạn trình độ. Mộ Bạch lập tức nguyên tố hóa thâm nhập dưới đất. Đã ngươi thích chậm chạp, vậy liền đem cái này đẩy trời nham tương nguyên tố cũng chậm chạp đi. Trái mạ gù no mi. Núi lửa bạo. Tại Cổn Star nhìn phát động chậm chạp quốc gia đồng thời, cách đó không xa núi lửa đột nhiên chấn động, phản phất đại địa phẫn nộ sắp bộc phát. Lúc đầu là trầm thấp ù âm thanh, như là viễn cổ chống trận tại gõ vang, biểu thị sắp đến tai nạn. Ngay sau đó, miệng núi lửa toát ra khói đặc, nương theo lấy tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, núi lửa mãnh liệt phun ra nóng bỏng nham tương. Những thứ này nham tương như là bị nhen lửa hỏa lòng, mang theo hủy diệt lực lượng, trực trùng bất tiêu. Trên bầu trời, nguyên bản u ám tầng mây bị nham tương nóng bỏng quang mang nhuộm thành hỏa hồng sắc. Sau đó những thứ này nham tương trên không trung dần dần làm lạnh ngưng kết, hình thành từng cái to lớn nham tương thạch, bọn chúng như là như lưu tinh từ trên cao rơi xuống, mang theo tiếng gió gào thét, bằng tốc độ kinh người đánh phía chậm chạp quốc gia. Chậm chạp trong quốc gia, thời gian mặc dù bị kéo dài, nhưng nham tương mưa uy hiếp không chút nào không giảm. Cổn Star nhìn đối mặt với cái này phô thiên cái địa nham tương mưa, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nham tương thạch trên mặt đất ném ra từng cái to lớn cái hố, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất muốn đem toàn bộ chậm chạp quốc gia phá hủy. Tự nhiên hệ nguyên tố bên dưới, chậm chạp quốc gia kỹ năng bên trong chậm chạp lực lượng đang bị không ngừng yếu bớt. Tại hai người hỏa lực đối kháng thời điểm cách đó không xa một bóng người xuất hiện. Thí thần giả áo bào đen ra trận. Còn có người. Nguyên tố hóa mộ bạch nhìn lại. Chấp trưởng trái rẻ mì no mi người áo đen như quỷ mị giống như xuất hiện trên chiến trường. Sự xuất hiện của hắn phảng phất để không khí chung quanh đều trở nên âm u, hắn người khoác một kiện hắc bào thùng thình, trên mặt mang theo hé mở mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra u quang con mắt, để lộ ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Người áo đen toàn thân đen nhánh, tản ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất thôn phệ chung quanh tất cả quanh mình. Đột nhiên người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt ngay tại chiến trường một chỗ khác một bạch, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó chậm rãi giơ tay lên, trong tay hắc ám vũ trụ mạ kỳ bắt đầu tản mát ra càng thâm thúy hơn hắc ám quang mang. Một đạo năng lượng màu đen buộc đột nhiên từ người áo đen trong tay bắn ra, thẳng bức mộ bạch mà đi. Đạo này năng lượng thúc phảng phất có thể thôn vệ hết thể qua mình, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều trở nên âm trầm. Mộ Bạch sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là cấp tốc làm ra ứng đối. Thân hình hắn lóe lên, lấy một loại gần như không có khả năng tốc độ tránh thoát đạo này đòn công kích chí mạng. Phía trước chậm chạp quốc gia không có áp chế, cấp tốc quyết trừ ra. Hậu phương trái rẻ mì no mi trái cây áp chế năng lực ngay tại kéo dài. Tiên hậu giáp kích phía dưới Mộ Bạch vỗ tay phát ra tiếng. Đã các ngươi đều tại khiêu chiến tân thần quá trình bên trong thất bại, vậy liền không muốn ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một cái kim ô hư ảnh. Cái này kim ô hư ảnh xuề hai cánh, kim quang long lánh, tựa như mặt trời sáng chói chói mắt. Nó phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, phản phất tại vì Mộ Bạch trợ uy hò hét. Theo kim ô hư ảnh xuất hiện, Mộ Bạch chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng này như là ánh mặt trời nóng bỏng, để hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống cùng đấu trí. Mang theo kim ô gia tốc cùng tịnh hóa lực lượng, kim ô tàn ảnh bị hắn hút vào thể nội. Kim ô thần kiếm. Hư không một nắm, cái kia từ đại nhật chân viêm tạo thành kim ô thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Công kích của hắn tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp vung dậy, vạch ra từng đạo kiếm quang chói mắt. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoa mắt, căn bản thấy không rõ chiêu kiếm của hắn. Người áo đen thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn ý đồ dùng trái rẻ mì no mi lực lượng để ngăn cản Mộ Bạch kiếm pháp, nhưng thái thượng vòng tình kiếm pháp tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không có cách bắt được Mộ Bạch thân ảnh. Mộ Bạch kiếm pháp như là như mưa rông gió bão của tới, mỗi một kiếm đều vô cùng tình chuẩn đâm về người áo đen yếu hại. Người áo đen mặc dù có được cường đại trái rẻ mì no mi lực lượng, nhưng ở Mộ Bạch tấn mãnh vô cùng kiếm pháp trước mặt lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Càng thêm mấu chốt chính là Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ quá mạnh, hắn hạ sổ cụ quấn quanh căn bản không e ngại trái rẻ mì no mi áp chế. Tại Mộ Bạch liên tiếp tấn công mạnh phía dưới, người áo đen lộ ra sơ hở. Mộ Bạch thừa cơ một kiếm đâm về người áo đen ngực, người áo đen hoảng sợ muốn tránh né nhưng đã tới đã không kịp. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, Mộ Bạch trường kiếm đã đâm xuyên qua hắc bảo nhân thân thể. Người áo đen mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn cúi đầu nhìn một chút ngực vết thương, lại ngẩng đầu nhìn Mộ Bạch, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Cổn Stang nhìn hiển nhiên cũng không nghĩ tới người áo đen như thế yếu, có chút im lặng. Bất quá hắn vẫn là nắm chặt cơ hội công ngưỡng Mộ Bạch. Phản chậm chạp quang hoàn tác dụng dưới tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Kim Ô Tuấn Di xuất hiện sau lưng Cổn Stang nhìn Mộ Bạch một bộ tơ lụa liên chiêu lập tức phát động. Chấn động lớn nhất vòng, nghiêng trời lật đất. Trong tay chấn động cầu che đậy ép vào đối phương cái hốc, tại nó đờ đẫn một lát bên trong chấn động triệt để bộc phát. Ẩn chứa hạ sổ cụ quấn quanh anh kích uy năng cực độ rung động lòng người. Màu đỏ thâm tiềm điện xé rách bầu trời, toàn bộ mộng cảnh thế giới phảng phất đều muốn phá thành mảnh nhỏ. Cỗ này chấn động sóng như là một cỗ vô hình phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường, đem hết thể trùng quanh đều chấn động đến run lẩy bẩy. Cổn Stang nhìn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cỗ này chấn động sóng cường đại uy lực, phảng phất muốn đem hắn thân thể vỡ ra tới. Hắn ý đồ vận dụng trái nọ rồ no mi lực lượng để ngăn cản cỗ này chấn động sóng, nhưng trái cụ dạ no mi lực lượng thực sự quá cường đại. Hắn chậm chạp lĩnh vực tại cỗ này chấn động mặt sóng trước lộ ra như thế yếu ớt, trong nháy mắt liền bị xé đứt ra. Theo chấn động sóng tiếp tục tứ ngược, Cổn Stang nhìn thân thể bắt đầu không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi từ trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ hắn vào áo. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng hoảng sợ. Chờ một chút. Giang giác. Trên chân ngưng tụ chấn động cầu che đậy Mộ Bạch một cước đem nó dẫm chết. Toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm xúc. Mặc dù cái này Cổn Stang nhìn cũng là đã từng thí thần giả, nhưng giờ phút này cuối cùng chỉ là hình chiếu thôi. Các ngươi yên tâm, các ngươi không có làm được sự tình ta sẽ làm đến. Hệ thống thăng cấp, giao diện cá nhân thăng cấp, một loại gông cùng xiềng xích bị đánh gãy. Mộ Bạch tinh thần ý thức tựa hồ tiến vào một loại cao hơn chiều không gian. Giờ phút này mộng cảnh thế giới cũng biến thành lơ lửng không cố định, phản phất sau một khắc liền có thể phá thành mảnh nhỏ. Đây là mới đường tắt. Phát giác được cái gì, Mộ Bạch ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, toàn thân bao phủ tại một tầng quang mang nhàn nhạt bên trong. Hắn đang tiến hành một hạng trước nay chưa từng có nếm thử, đem thể nội thần lực cùng tự thân lực lượng tiến hành dung hợp. Quá trình này cũng không phải là chuyện dễ, Mộ Bạch rõ ràng điểm này. Mà giờ khắc này hệ thống thăng cấp toàn thân của hắn lực lượng cũng tại gây dựng lại. Đây là dung hợp những phiếu miểu đó thần lực thích hợp nhất thời điểm. Hắn cảm nhận được hai cố lực lượng tại thể nội đụng vào nhau, xen lẫn, phản phất hai đầu cùng giá cự thú tại trong thân thể của hắn bật lộn. Thần lực như là dung nham giống như nóng bỏng, mà tự thân lực lượng thì giống sông băng giống như rét lạnh. Làm cái này hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt qua lại tiếp xúc lúc, sinh ra thống khổ để Mộ Bạch cơ hồ không thể chịu đựng được. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh. Thân thể phảng phất bị xé nứt ra, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây thần kinh đều đang chịu đựng khó nói lên lời đau đớn. Loại thống khổ này không chỉ có đến từ đục thể tra tấn, càng đến từ tâm linh dày vò. Nhưng mà Mộ Bạch cũng không từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng nghị lực, cố gắng đem cái này hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, thống khổ dần dần tăng lên, nhưng Mộ Bạch lại càng phát ra kiên định. Hắn biết rõ chỉ có trải qua thống khổ như vậy cùng dãy rủa, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại kinh lịch dài dằng dặc dày vò về sau, hai cỗ lực lượng bắt đầu dần dần dung hợp. Thân lực cùng tự thân lực lượng kết hợp, giống như phượng hoàng niết bàn giống như trọng sinh, tách ra càng thêm hào quang sáng chói. Mộ Bạch cảm nhận được cỗ này tân sinh lực lượng tại thể nội phun trào, phảng phất một cô vô tận dòng lũ, sôi trào mãnh liệt. Hoàn thành dung hợp sau Mộ Bạch, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn mà kiên định, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo cùng hắc ám. Thân thể của hắn phảng phất bị một tầng thần bí quang mang bao phủ, để lộ ra trước nay chưa từng có uy nghiêm cùng lực lượng. Giao diện cá nhân bên trên chỉ số trở nên nguyên lực ra đời. Chương 1526, nguyên lực cùng chư thiên lãnh chúa phó bản. Chương 1526, nguyên lực cùng chư thiên lãnh chúa phó bản. Mở ra giao diện cá nhân. Tính danh Mộ Bạch đẳng cấp cấp 38, 16, thuộc tính lực lượng 5 điểm, nhanh nhẹn 4 điểm, thể chất 6 điểm, tinh thần 80 điểm, toàn thể chỉ số vì nguyên lực, thần lực đặc thù ứng dụng, thiên phú lãnh tụ mị lực, siêu cấp mị lực thăng cấp bản, thần linh khóa gen mở ra, giải tỏa thần linh năng lực, bá khí kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, đỉnh cấp, và sổ sổ củ hạ kỳ, đỉnh cấp, hạ sổ củ hạ kỳ, tông sư, kỹ năng trạm thần chi kiếm, thần tính năng lực. Trái ác quỷ trái mạ gù nomi, trái cây. Thức tỉnh độ 34, trái gù dạ nomi, trái cây thức tỉnh độ 47, thần thoại hệ kim ô trái cây thức tỉnh độ 15, nguyên lực. Mộ Bạch trong mắt màu vàng kim nhạt đã chuyển biến thành thâm thủy ám kim sắc, thậm chí nếu là nhìn kỹ có thể từ đó nhìn thấy một loại tuyệt đối lý tính lãnh gốc. Dung hợp trước đó hấp thu những cái kia thần lực, Mộ Bạch có thể cảm giác được thời khắc này thân thể đã trở nên mạnh hơn. Trong mắt trái gù dạ nomi không trung chấn động tiết điểm cũng càng thêm rõ ràng, kim ô trái cây thao túng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liền ngay cả hạ sổ cụ hạ kỳ cũng lại lần nữa thu được một lần chất tăng lên, từ đỉnh cấp tấn thăng đến cấp bậc tông sư. Hạ sổ cụ hạ kỳ bản thân liền là vạn người không được một, có thể mở khải còn có thể đem nó không ngừng thăng cấp càng là rất ít người có thể làm được. Mà cùng loại Mộ Bạch như vậy đột nhiên tăng mạnh chỉ sợ từ xưa đến nay chưa hề có. Mở ra nguyên lực, thu hoạch được ban thưởng trái cây vị trí. Trái cây vị trí có thể khảm nạm tiến thể nội một viên trái ác quỷ, hoàn mỹ cung cấp bị khảm nạm người sử dụng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Trái cây vị trí. Đây chính là đồ tốt a mang ý nghĩa mình có thể lại lần nữa thu hoạch được một ác ma trái cây năng lực. Hệ thống đổi mới kết thúc, gia tăng mới hoạt động, chư thiên lãnh chúa phó bản. Chư thiên lãnh chúa phó bản có thể trường kỳ tiến vào, phó bản bên trong ban thưởng có thể kéo vào trong thế giới hiện thực sử dụng, chư thiên lãnh chúa phó bản bên trong cũng sẽ có chủng tộc khác tham dự trong đó, người chơi có thể phát triển thế lực lãnh thổ binh sĩ cường hóa tự thân đội ngũ thực lực. Chư thiên lãnh chúa phó bản. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Mộ Bạch lúc này mới phát giác trước mắt đã là giữa trưa. Không người dám tại đánh thức hắn, cho nên hắn cũng khó được ngủ thẳng tới hiện tại. Hắn đứng người lên ấn trên bàn nhẹ tay dễ liền quán xuyên cái bàn. Mộ Bạch nhíu mày, đây là lực lượng đột nhiên tăng lên quá nhiều đưa đến tinh thần thân thể chưa quen thuộc, không cách nào lực khống chế lượng, vậy liền sẽ bị dư thừa lực lượng nắm trong tay. Lo liệu lấy điểm này, Mộ Bạch một ngày này đều tại phong tỏa áp chế tự thân lực lượng. Dù sao trước mắt không cần cực hạn chiến đấu, vẫn là lấy thích ứng mới lực lượng của thân thể làm chủ. Làm quản lý thể thực lực áp chế 5 tầng về sau, hắn mới cảm giác được một tia nhẹ nhõm. Tan học thời điểm, Thần Thiếu đi theo Mộ Bạch sau lưng mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua đối phương. Thế nào? Ngay cả Mộ Bạch đi trên đường tự nhiên đã nhận ra điều này. Ngươi có vẻ như thay đổi, mà lại vì sao phụ cận người căn bản không phát hiện được ngươi? Kẻ bùn sô cú hạ kỳ. Thần Thiếu hết sức tò mò, cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày Mộ Bạch đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Có vẻ như đều đang ngủ ai chẳng lẽ? Đi ngủ mới có thể mạnh lên. Kẻ bùn sô cú hạ kỳ cao cấp ứng dụng, nói ngươi cũng không hiểu. Người đi trên đường nhìn xem hai người khí chất siêu nhiên cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá có ít người liền phát giác kỳ quái địa phương, đó chính là bên trái người này mặt căn bản không nhớ được. Phản phất một đoàn mê vụ giống như bị bao khỏa ở trong đó. Diệu a, Thần Thiếu kìm lòng không được vỗ tay. Mộ Bạch mắt nhìn thời gian. Đi thôi, theo giúp ta đi sơ trung tiếp Lý Thanh Vi. Thành phố Vân Hải, Vân Hải tư nhân sơ trung xem như nổi danh nhất, giá cả đắt đỏ nhưng chiến đấu bồi dưỡng cùng tri thức bồi dưỡng bên trên 10 phần kết xuất, xem như tương đối đỉnh cấp sơ trung. Vừa mới chuyển học qua tới Lý Thanh Vi mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng hình dạng xuất chúng tại một đám trong đám bạn học cũng là hạt giữa bầy gà tồn tại. Tan học cái này cửa khẩu nàng đứng ở cửa trường học tựa hồ đang đợi ai. Mấy người thiếu niên cười ha hả đi tới. Mỹ nữ lưu cái phương thức liên lạc chứ sao? Chương 1527, quyền lợi thay đổi biểu tượng. Chương 1527, quyền lợi thay đổi biểu tượng. Lý Thanh Vi hình dạng xuất chúng, giờ phút này đứng ở cửa trường học mười phần hấp dẫn con mắt người khác. Không có. Nàng lãnh đạm trả lời để mấy người càng cảm thấy hứng thú hơn. Mấy cái nam đồng học còn muốn nói cái gì thời điểm, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Người tới thân mang một bộ màu đen hưu nhàn Âu phục, hiển thị do hắn thẳng tắp mà ưu nhã dáng người. Bộ này Âu phục cắt xén đến vừa đúng, đã hiện ra hắn thon gầy dáng người, lại không mất đại khí cùng ổn trọng. Trên mặt của hắn một bộ mắt kiếng gọng vàng nhẹ nhàng treo giống như tô điểm trong đêm tối tinh thần, lóe ra trí tuệ quan mang. Cặp mắt kiếng này không chỉ có tăng thêm hắn tài trí cùng nội liễm, càng làm cho ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy mà mê người. Mỗi khi hắn vi vi cúi đầu, Mắt kiếm gọng vàng sau hai con ngươi liền lóe ra sắc bén mà tỉnh táo qua mang, phản phất có thể xem thấu hết thảy biểu tượng, thẳng tới bản chất của sự vật. Đấy mắt chỗ sâu một màn kia tràn ngập lý tính cùng thần tính ám kim sắc đôi mắt càng là đoạt người tâm phách. Mộ Bạch đẹp trai, cũng không phải là hợp với mặt ngoài tu lãng, mà là loại kia từ trong ra ngoài mị lực cùng khí chất. Hắn tây trang màu đen tựa như hắn màu sắc tự vệ, để hắn ở bất kỳ trường hợp nào đều lộ ra trầm ổn mà thông dong. Hắn đi trong đám người, tựa như một viên chói mắt tinh thần, mặc dù trầm ổn khiêm tốn nhưng khó mà che giấu trên người hắn quan mang. Hắn mỗi một bước đều tràn ngập lực lượng, mỗi một cái ánh mắt đều bao hàm thâm thúy. Bị hắn khí chàng trấn nhiếp đám người dần dần tản ra một con đường. Mang theo mắt kiếm gọng vàng Mộ Bạch bây giờ tóc đã biến thành màu đen, tựa hồ là bởi vì thần linh tổ hợp gen lại lần nữa tăng cường, để khí chất của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, liền ngay cả đã từng tóc trắng cũng đang trên đường tới dần dần biến thành tóc đen. Thần linh tổ hợp gen bản thân liền là tiêu hao sinh mệnh, làm không cách nào trưởng khống thời điểm sẽ xuất hiện sớm già dấu hiệu, điểm này cho dù là Mộ Bạch cũng vô pháp phòng ngừa. Bất quá tại triệt để mở ra hoàn toàn mới hệ thống sức mạnh về sau, loại này sớm già liền bị hắn càng mạnh tiến hóa càng hoàn chỉnh thân thể triệt để áp chế, bây giờ Mộ Bạch khoảng cách người cái này khái niệm đã càng ngày càng xa. Ngươi muốn làm gì? Mấy người thiếu niên để phòng nhìn qua hắn, chỉ là nhìn thẳng đối phương đôi mắt liền có thể cảm nhận được một loại nào đó tâm tình sợ hãi tại đang không ngừng tăng trưởng. Nàng đã không thích các ngươi cũng không cần quấy rầy, đây là ta lần đầu tiên cảnh cáo, cũng là một lần cuối cùng. Mặc màu đen hưu nhàn tây trang Mộ Bạch thanh âm nói chuyện rất chậm, chậm đến mấy cái hốt hoảng người thiếu niên đều có thể nghe rõ ràng. Cà ca. Lý Thanh Vi nhìn thấy Mộ Bạch đến lập tức đem nó ôm lấy. Mặc dù có chút hiếu kỳ ca ca vì sao tóc nhan sắc thay đổi, nhưng nàng càng ưa thích thời khắc này Mộ Bạch, bởi vì trên người đối phương tản ra cũng giống như mình đồng loại khí tức. Lũ tiểu gia hỏa đi nhanh đi, vị này chính là các ngươi toàn bộ thành phố Vân Hải bất kỳ gia tộc nào cũng không dám đắc tội tồn tại. Thần thiếu thành thơi nói, bất quá cũng coi là hảo tâm nhắc nhở. Cửa trường học đám người rộn rộn ràng ràng, gia trưởng cùng học sinh nối liền không dứt. Một vị nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa chính uy hiếp nhi tử cổ quái thanh niên. Hắn cất bước đi đến thần thiếu trước mặt, trong giọng nói mang theo khiêu khích, vị gia trưởng này, ngươi vừa rồi tại uy hiếp ta nhà nhi tử sao? Con trai nhà ta không cần ngươi dạy dỗ. Ngươi biết cái gì gọi là giáo dục sao? Thần thiếu mỉm cười, giáo dục là cái trường kỳ lại phức tạp quá trình, mỗi cái hài tử đều có nó đặc biệt tính, cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, còn có xin ngươi chú ý nói chuyện cùng ta giọng điệu. Lý Cương hừ lạnh một tiếng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đừng nói đến dễ nghe như vậy, ta liền hỏi ngươi, nhà ngươi hài tử thi nhiều ít phân, còn phát triển toàn diện. Đừng cho ta dùng bài này hư. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có dám hay không cùng nhà ta hài tử so một lần thành tích. Mộ Thần thiếu nhìn xem Lý Cương, hít sâu một hơi, hắn biết cùng Lý Cương dạng này ra trưởng tranh luận không có ý nghĩa. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lão già ngươi có muốn hay không sống, ta không ngại đem ngươi tính cả người nhà ngươi cùng một chỗ xử tử. Thần thiếu cảm giác con hàng này có chút không hiểu đấu, hắn tự mình làm gì? Lý Cương nghe lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng hắn cũng biết ở cửa trường học tiếp tục khiêu khích xuống dưới đối với mình cũng không có chỗ tốt. Hắn hừ một tiếng, muốn quay người rời đi. Trước khi đi còn lôi kéo nhi tử hùng tợn quay đầu nói ra, đừng để ta biết các ngươi hải tử là cái nào, bằng không thì ta chỉ định để hắn không có quả ngon để ăn. Toàn bộ hành trình không có phát biểu Mộ Bạch cười. Nguyên bản loại tiểu nhân vật này hắn là không thèm để ý, bất quá đối phương như thế cơ trí Mộ Bạch ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Tại thành phố Vân Hải ta còn không rõ ràng lắm có người như thế của người, thế lực nào người. Mộ Bạch đặt câu hỏi, Lý Cương đình chỉ bộ pháp sững sờ. Chợt có chút khinh thường nói, là ngươi không đắc tội nổi người. Thần thiếu là thật không có kéo căng ở, dù sao đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người dám như thế nói chuyện với Mộ Bạch, lúc trước hắn còn tưởng rằng Mộ Bạch là thổ hoàng đế đâu. Lao huynh ngươi thảm rồi, vị này mặc dù hình tượng thay đổi chút, nhưng hàng thật giá thật chính là bọn ngươi thành phố Vân Hải nhân vật trọng yêu a. Lý Cương hừ lạnh một tiếng, một người trẻ tuổi trọng yêu cái dám a, ngay tại hắn chuẩn bị mắng lên thời điểm bảo an chạy chậm đến đây, đem mấy người mời vào lầu dạy học bên trong. Tại tư nhân quý tộc sơ trung trong phòng làm việc của hiệu trưởng, bầu không khí có vẻ hơi không giống bình thường. Nguyên bản kiệt ngạo bất tuần Lý Cương giờ phút này toàn bộ hành trình mẫu bức, thậm chí đầu đều ông. Hiệu trưởng đối mặt với gia trưởng Mộ Bạch, trên mặt chất đầy tiêu dung, loại kia cũng đúng thái độ tại bình thường là rất ít gặp. Mộ Bạch tiên sinh, mời ngài ngồi, mời ngồi. Hiệu trưởng tự thân vì Mộ Bạch kéo ra cái ghế, cười rạng rỡ nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lấy lòng ý vị, phản phất Mộ Bạch là cấp trên của hắn, mà không phải một cái bình thường học sinh gia trưởng. Mộ Bạch vừa ngồi xuống, hiệu trưởng liền không kịp chờ đợi vì hắn rót một chén trà nóng, hai tay cung kính đưa tới trong tay của hắn. Mộ Bạch tiên sinh, ngài uống trà, đây là trường học của chúng ta đặc chế lá trà, ngài nếm thử nhịn. Hiệu trưởng khách khí. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, hiệu trưởng đối Mộ Bạch nói lên mỗi một cái vấn đề đều kiên nhẫn giải đáp, thậm chí chủ động đưa ra một chút ngoài định mức đề nghị cùng trợ giúp. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo định nọ tiêu dung, phản phất chỉ cần có thể lấy lòng Mộ Bạch, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Loại này lấy lòng không hề chỉ là bởi vì Mộ Bạch là trường học trọng yếu người đầu tư, càng là bởi vì hiệu trưởng minh bạch, vị này thành phố Vân Hải chân chính chúa tể cấp khác đại nhân vật hoàn toàn có thể sửa vận mệnh của mình. Đối mặt hiệu trưởng lấy lòng, Mộ Bạch ngược lại là không cảm giác, tương phản thần thiếu nhìn Lý Cương cái kia lo sợ bất an dáng vẻ cười điên rồi. Khu khu, Lý Cương tiên sinh à, nếu không ngài cân nhắc đem hải tử chuyển trường đi, trường học của chúng ta là khẳng định không cách nào thu nạp con trai của ngài. Hiệu trưởng mười phần khách khí nói, không nói chuyện ngữ bên trong nhưng không có bất luận cái gì tôn kính ý tứ. Ngươi cái cháu con rùa kém chút ở cửa trường học đem Mộ Bạch làm mất lòng. Lao tử đều kém chút bị ngươi liên lụy. Lý Cương toàn thân phát run, giờ phút này càng là trực tiếp quỳ xuống, khóc ròng ròng nhìn qua Mộ Bạch. Mộ Bạch đại nhân, ta thật không biết là ngài a, bằng không thì cho ta mượn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội ngài a. Chuyển trường, Lý Cương hiện tại cũng mẹ nó nghĩ đến làm sao bảo vệ tính mạng. Dù sao đắc tội Mộ Bạch có thể còn sống đi ra thành phố Vân Hải đều là chuyện không thể nào. Cho dù là Mộ Bạch không truy cứu, nhưng chỉ cần hắn người phía dưới vì lấy lòng bị đại nhân này, vậy hắn cả nhà đều phải gặp nạn, thậm chí toàn bộ thành phố Vân Hải tất cả thế lực đều đại khái suất muốn lấy đi đầu lâu của mình lấy lòng vị gian này để vui. Từ đầu đến cuối Mộ Bạch đều không có mắt nhìn thẳng cái này Lý Cương. Mau cút đi, rời đi thành phố Vân Hải. Thần thiếu cười ha hà nói. Lý Cương lộn nhào xông ra phòng hiệu trưởng, hắn sẽ mang lấy cả nhà trước tiên rời đi Vân Tỉnh. Một khắc cũng không thể chậm trễ. Hiệu trưởng cười ha hả nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng kỳ thật cũng phi thường bối rối. Bởi vì hắn có thể nhìn ra Mộ Bạch đại nhân hiển nhiên là có chuyện còn không có nói. Đại nhân ngài có phải hay không có một số việc muốn phân phó tại hạ? Lý Cương sau khi đi, hiệu trưởng càng hèn mọn. Mộ Bạch gõ bàn một cái nói nhẹ nói, ta chuẩn bị cùng thành phố Vân Hải các nơi trường học tiến hành thí điểm, nếm thử đem Vĩnh Hằng Thần Giáo sân huấn luyện miễn phí kiến thiết tại từng cái trong trường học, thay thế lúc trước cũ kỹ cơ sở công trình. Miễn phí? Thường thường là quý nhất. Hiệu trưởng sửng sốt một chút, bởi vì toàn bộ thành phố Vân Hải sân huấn luyện hoặc là cùng loại sân vận động đều là trung gia kiến thiết. Ở trong đó ẩn hàm ý tứ cũng rất rõ ràng, tương đương với toàn bộ thành phố Vân Hải quyền lợi tập đoàn hướng trung gia bái mã đầu, biểu thị tự mình bị xuống thần phục. Nhưng mà Mộ Bạch muốn cải biến điểm này, ý tứ trong đó rõ ràng rành. Có thể trung gia bên kia, thành phố Vân Hải không có trung gia, có ta là đủ rồi. Đánh gậy hiệu trưởng phát biểu, Mộ Bạch khẽ cười nói, ám kim sắc đôi mắt để hiệu trưởng đều trong lòng run rẩy. Ta đương nhiên toàn bằng phân phó của ngài, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Hiệu trưởng đội vàng tỏ thái độ, nhưng trong lòng thì mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này Mộ Bạch quá nguy hiểm. Chương 1528, tiến vào Chư Thiên Lãnh Chúa Phó Bản. Chương 1528, tiến vào Chư Thiên Lãnh Chúa Phó Bản. Khiêu động trung gia tại thành phố Vân Hải sau cùng lợi ích, điểm này nghiêm chỉnh mà nói Mộ Bạch là không có mạo hiểm. Bởi vì hắn đã thông qua trung gia cùng trung gia dòng chính một mạch đạt thành trao đổi ích lợi. Toàn bộ thành phố Vân Hải địa bàn triệt để chia cho hắn, mà hắn trong tương lai cũng sẽ âm thầm trợ giúp trung gia dòng chính một mạch. Không chỉ là trong trường học kiến trúc, toàn bộ thành thị quy hoạch cũng đã tại Vĩnh Hằng Thần Giáo trưởng công hạ. Thân là thánh tử, Mộ Bạch nhất định phải đem nơi này chế tạo thành đại bản doanh. Ban đêm, tại tòa thành bên trong, Mộ Bạch đem cụ giản, dâu đen, Minh Ca, Lão Sa triệu tập. Kiểm tra một hồi trước mắt thời gian, Mộ Bạch quyết định tại đêm nay tiến vào Chư Thiên Lãnh Chúa Phó Bản. Bởi vì Chư Thiên Lãnh Chúa Phó Bản cùng thế giới hiện thực tốc độ chạy giống nhau, cho nên ở buổi tối bắt đầu chuẩn bị tiếp tục đến ngày mai sáng sớm. Chuẩn bị xong chưa? Lúc chạm vào tối, Mộ Bạch triệu tập những thứ này tâm phúc. Cụ giản đám người lập tức quỳ một chân trên đất biểu đạt tự mình trung thành. Chuẩn bị xong đại nhân. Tốt, vậy thì bắt đầu. Mộ Bạch điểm kích tầm mắt phía dưới cái kia cùng loại tòa thành lãnh thổ tiêu chí, sau đó mấy người lập tức bị hút vào cái khác không gian. Tiến vào Chư Thiên Lãnh Chúa Phó Bản, kiểm tra đến người chơi thí thần giả Mộ Bạch tiến vào. Thu hoạch được thí thần giả chuyên trúc thiên phú, Chư Thần Tín Ngưỡng Cấm Chỉ. Chư Thần Tín Ngưỡng Cấm Chỉ, con dân cùng binh chủng ở vào không Chư Thần Tín Ngưỡng trạng thái giới công tác hiệu suất gia tăng 100 ban đầu binh chủng ngẫu nhiên phân phối. Ngẫu nhiên phân phối lãnh chúa binh chủng ban đầu trái cây năng lực. Chúc mừng thu hoạch được tự nhiên hệ trái Hi Hi Nomi. Trong hư không, lớn bàn quay không ngừng xoay tròn. Cự Long, Tinh Linh, Ác Ma, nhân tộc võ tướng chờ một chút binh chủng bảng hiệu không ngừng cao tốc xoay tròn, kịch liệt tốc độ thậm chí bạo phát ra trận trận hỏa tinh. Một trận xoay tròn về sau, bàn quay rốt cục nhanh ngừng lại chuyển động. Thu hoạch được kiến trúc, thực thi quỷ khổ dịch binh doanh, hàng khí phiêu đãng bãi tha ma bên trên. Mộ Bạch mở hai mắt ra, phu cận hư thối khí tức chảy vào trong miệng mũi, hắn chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, có vẻ như tiến vào phương thế giới này sau nguyên bản thực lực đều bị áp chế. Lao xa Cù Giản mấy người cũng không ngoại lệ. Nơi này là nơi nào? Cù Giản một trận ngạc nhiên, bởi vì hắn trái Hi Hi No Mi biến mất không thấy. Mộ Bạch nhíu mày, bởi vì hắn thể nội có vẻ như xuất hiện trái Hi Hi No Mi năng lực, chỉ bất quá loại trái cây này năng lực rất kỳ quái, có vẻ như còn ở vào cực thấp trạng thái, đồng thời hắn có thể cảm giác được những cái kia được triệu hoán ra binh chủng cũng là trạng thái này. Bên cạnh đen nhánh phần mộ kiến trúc ngay tại phát ra trận trận hàn khí. Tên: Thực thi quỷ khổ dịch binh doanh đẳng cấp, hát thiết sơ kỳ, mỗi ngày có thể chiêu mộ lượng, một chiêu mộ điều kiện, 2 kim tệ, 2 vật liệu gỗ, 2 vật liệu. Thăng cấp nhu cầu: 2000 kim tệ, 2000 vật liệu gỗ, 2000 vật liệu. Mộ Bạch đớn mở mặt của mình tấm. Tính danh: Mộ Bạch, đẳng cấp 1 chiến lực. Hắc thiết tốc thấp chủ thành không kiến trúc, thực thi quỷ khổ dịch binh doanh trước mắt thiên phú, trái Hỉ Hỉ No Mi cấp 1, binh chủng có thể gia tăng hàn băng thuộc tính năng lực. Nhắc nhở, trước mắt người chơi vị trí địa khu vì băng thuộc tính nồng đậm địa khu, mời làm tốt giữ ấm. Này làm sao cùng chơi game đồng dạng? Có chút im lặng, Mộ Bạch nhìn xuống tư nguyên của mình, trước mắt có thể triệu hoán 3 cái thực thi quỷ khổ dịch. Lập tức cũng là vung tay lên tiêu hao 3 tổ 2 kim tệ, 2 vật liệu gỗ, 2 tài liệu tài nguyên. Tư cấp tư cát. Ba đầu thực thi quỷ khổ dịch lung la lung lay đi ra. Thực thi quỷ bề ngoài làm cho người dùng mình. Da của bọn hắn bảy biện ra thật sâu lục sắc, chăm chú địa dán xương cốt, nhìn qua đã khô cạn lại thô ráp, tựa như là vỏ cây đồng dạng. Hám sâu trong hốc mắt, hai điểm huyết hồng quang mang lóe ra, đó là bọn họ con mắt trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt, phản phất hai đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Thực thi quỷ khổ dịch thân hình gầy gò mà uốn lượn, nhìn qua như là cảnh khô giống như dài nhỏ lại và mèo. Dài mai nhọn rễ móng vuốt, giống như là móc sắt, lóe ra hàn quang, lộ ra đã lanh khốc lại nguy hiểm. Gương mặt kia đã hoàn toàn đã mất đi nhân loại đặc thù, trở nên vặn vẹo mà kinh khủng, dài mà nhọn rệ răng nanh từ bọn hắn vặn vẹo miệng bên trong rối ra, giống như là dã thú răng nanh làm lòng người rất sợ sợ. Động tác của bọn hắn cứng ngắc mà mất tự nhiên, hành đầu lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng mà loại này nhìn như yếu ớt bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi lực lượng kinh người cùng tốc độ. Khi bọn hắn chạy đến mộ bạch trước người hướng lãnh chúa hành lễ lúc, Đỏ Phở Lạm Bị Ngộ kém chút vui vẻ. Những thứ này xấu ra hỏa có vẻ như chiến lực không tệ a. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Những thứ này thực thi quỷ thuộc tính rất mạnh. Hắn đang muốn để lúc nào đi đốn tuổi thu thập tài nguyên thời điểm, nơi xa truyền đến vài cái nhân loại binh sĩ thanh âm. Có hay không tại nơi này a? Hẳn là có bảo vật rơi xuống, vừa rồi trên bầu trời hồng quang. Một tiểu đội binh sĩ đi tới bãi tha ma bên trên lập tức nhìn thấy âm trầm kinh khủng thực thi quỷ khổ dịch doanh địa. Chương 1529, xương khô đại sảnh chương 1529, xương khô đại sảnh nhân loại binh sĩ. Mộ Bạch có thể cảm giác ra đối phương là địch nhân, trước mắt lính của hắn loại là thực thi quỷ khổ dịch nhất định phải để bọn hắn tận khả năng còn sống sót. Trước đi theo ta nút ở phía sau mặt trong rừng, xuất kỳ bất ý lại tới kích bọn hắn. Cù Dạn đám người tự nhiên không có dị nghị, bây giờ thực lực bọn hắn đều áp chế đến mau cùng người bình thường không sai biệt lắm, tự nhiên muốn dựa vào thực thi quỷ khổ dịch giết người. Màn đêm buông xuống, mông lung nguyệt quang vẩy vào chiến hậu phế tích bên trên, chiếu rọi ra pha tạp ảnh tử. Tại mảnh này bị chiến tranh trà đạp qua thổ địa bên trên, ba đầu thực thi quỷ lặng yên hiện thân, bọn chúng cái kia bất quy tắc thân hình đang ảm đạm đi dưới ánh trăng như ẩn như hiện, trong mắt màu xanh lục lóe ra lăng lệ hàn quang. Cái này ba đầu thực thi quỷ từng là hắc ám ma pháp sản phẩm, bây giờ trên chiến trường du đãng, tìm kiếm lấy mới con mồi. Da của bọn nó bày biện ra thật sâu lục sắc, trên thân tản ra mùi hôi khí tức, bén nhọn móng vuốt cùng răng nanh ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, làm cho người sợ hãi. Cách đó không xa một đám nhân loại binh sĩ ngay tại chỉnh đốn, bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, hoàn toàn không có phát giác được sắp đến nguy hiểm. Ba đầu thực thi quỷ lặng yên tới gần, động tác của bọn nó mau lẹ mà quỷ dị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đột nhiên, trong đó một đầu thực thi quỷ bỗng nhiên nhào về phía một tên ngay tại nghỉ ngơi binh sĩ, sắc bén móng đuốt trong nháy mắt xé mở hắn phòng tuyến. Binh sĩ hoảng sợ hét lên một tiếng, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn vạt áo. Thực thi quỷ, nơi này làm sao có thể xuất hiện loại sinh vật này? Những binh lính khác bị bất tình lình tập kích bừng tỉnh, nhao nhao nắm lên vũ khí, nhưng bọn hắn động tác hiển nhiên chậm nửa nhịp. Ba đầu thực thi quỷ như là ba đạo tia chớp màu đen, tại binh sĩ bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy máu tươi bày ra. Các binh sĩ lâm vào khủng hoảng, bọn hắn trận hình đại loạn, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Trong bóng đêm, thực thi quỷ mỗi một lần công kích đều lộ ra như vậy đột nhiên cùng chí mạng. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Các binh sĩ ra sức chống cự, nhưng đối mặt cái này ba đầu hùng mạnh thực thi quỷ, phòng tuyến của bọn hắn vẫn là lần lượt bị đột phá. Thực thi quỷ khổ dịch móng vuốt tựa hồ cũng ẩn chứa nhàn nhạt đóng băng năng lực, cùng địch nhân giao thủ thời điểm để cho địch nhân binh khí đều có chút cầm cự vững. A gặp ủy, những quái vật này làm sao còn có cùng loại đóng băng quang hoàn năng lực? Trên chiến trường tràn đầy tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí giao phong âm thanh, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi khí tức. Cuối cùng tại ba đầu thực thi quỷ điên cuồng công kích đến, nhân loại binh sĩ thua trận. Bọn hắn vết thương chồng chất, đã mất đi sức chiến đấu mặc cho ba đầu thực thi quỷ tại ăn no nê sau. Thực thi quỷ khổ dịch đánh giết địch nhân, thăng cấp bên trong. Thực thi quỷ khổ dịch cấp 1 tấn thăng cấp 2. Ba đạo thần thánh thăng cấp quang mang từ ba cái thực thi quỷ trên thân toát ra. Mặc dù tràng diện có chút quỷ dị, nhưng Mộ Bạch vẫn có thể tiếp nhận. Hắn đi đến những binh lính này thân thể tàn phế bên cạnh, không có phát hiện bất luận cái gì hiện đại hóa vật phẩm, nói cách khác, những người này đều là cái này cái gọi là lãnh chúa phó bản thổ sinh vật. Bị hỏi thăm lĩnh hằng hệ thống cũng phát ra đáp lại. Đúng vậy, trước mắt chư thiên lãnh chúa phó bản kết nối toàn bộ tinh hải đại vũ trụ bất kỳ cái gì thế giới bất luận cái gì cá thể đều có xác suất tiến vào bên trong phát triển lãnh địa, làm lãnh địa phát triển đến nhất định giai đoạn sau sẽ thu hoạch được thưởng lớn, làm toàn bộ chư thiên lãnh chúa phó bản phát triển càng phồn vinh, túc chủ lấy được ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Chư thiên duy nhất đặc thù ban thưởng, làm túc chủ kiến thiết thành lãnh địa về sau, sẽ tính cả dưới trướng nhân viên hoàn toàn khôi phục thực lực. Lời này để Mộ Bạch hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác mặc kệ là tự mình, vẫn là toàn bộ thế giới cái khác người tham dự, chỉ cần chư thiên chinh chiến phó bản bên trong người càng phát triển vậy mình ban thưởng liền sẽ càng nhiều. Chuyện tốt như vậy cũng không nhiều a, đồng thời Mộ Bạch cũng có chút kinh ngạc vĩnh hằng hệ thống kinh khủng, đổi mới xong thế mà mở ra loại năng lực này, ở trong đó thậm chí có chút quyền lợi đã viễn siêu tân thần. Cái này chư thiên duy nhất đặc thù ban thưởng cũng là rất mạnh, đến tiếp sau mình có thể khôi phục toàn bộ thực lực, hiển nhiên cái khác được tuyển chọn người tham dự không có loại này đặc quyền. Tên: Thực thi quỷ khổ dịch đẳng cấp, cấp 2, hắc thiết phẩm chất, kỹ năng: Thôn phệ tái sinh, làm sinh mệnh lực chưa đầy lúc, có thể thông qua dùng ăn thi thể khôi phục sinh mệnh giá trị, đóng băng quang hoàn, công kích bám vào đóng băng thuộc tính tổn thương. Đi đốn tuổi đi. Mộ Bạch lập tức ra lệnh, hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian mở rộng thực thi quỷ khổ dịch số lượng. Bằng không thì nếu là đến tiếp sau có địch nhân mới xuất hiện liền nguy hiểm. Các ngươi cũng đi đốn tuổi. Cù Gian lạnh lùng đối dâu đen mình ca mấy người nói. Ngoại trừ lao xa bên ngoài, Đỏ Phở Lạm Bị Ngộ cùng dâu đen đều thần sắc bất thiện. Ngươi tính là cái gì a ra lệnh? Đi chớ ồn ào, cùng ta cùng một chỗ đốn tuổi. Mộ Bạch đang lo tài nguyên quá ít, kim đệ còn có cái kia cái gọi là vật liệu không có chỗ cả, mấy cái này hàng thế mà còn có thể ầm ĩ lên. 80. Giang giác. Tại âm trầm u ám rừng rậm chỗ sâu, ba đầu thực thi quỷ khổ dịch đang bệ bộn lục địa dùng bọn chúng cái kia đặc thù đóng băng móng đuốt chặt cây lấy tráng kiện cây cối. Những thứ này móng đuốt lóng lánh màu lam nhạt tú quang, phản phất ẩn chứa băng lánh ma pháp lực lượng. Mỗi một lần chảo kích đều có thể tại trên cành cây lưu lại thật sâu vết tích, băng tinh dọc theo vết rách lan tràn, khiến cho đốn tuổi quá trình trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Ba đầu thực thi quỷ riêng phần mình chuyên chú vào công việc của mình, lực lượng của bọn chúng kinh người, mỗi một lần vùng chảo đều có thể dễ dàng xé rách vỏ cây chặt đứt chất gỗ sợi. Tại băng lanh móng vuốt dưới, cây cối phảng phất trở nên yếu ớt không chịu nổi, theo từng tiếng tiếng vang, từng cây tráng kiện cây cối ứng thanh ngã xuống. Cái này chuyên nghiệp tốc độ trực tiếp treo lên đánh Mộ Bạch mấy người đốn tuổi tốc độ. Nhìn dâu đen đều có chút nổi giận, ngay cả một chút xúc sinh cũng không sánh nổi hắn vị này hải tặc đô đốc cũng không vui lòng a, toàn bộ trong rừng rậm quanh quần cây cối ngã xuống đất thanh âm, nương theo lấy thực thi quỷ khổ dịch rít gào chậm chậm, tạo thành một loại quỷ dị mà kinh khủng không khí. Cái này ba đầu thực thi quỷ tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện ngoại giới, một lòng một ý đốn tuổi, bọn chúng máy móc địa tái diễn chặt cây động tác, phản phất bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự khu xử. Phát giác được điểm này, Mộ Bạch không khỏi vì bọn họ điểm tán. Vì sao kêu chức nghiệp thợ đốn tuổi? Đây là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cây cối ngã xuống cái này ba đầu thực thi quỷ móng vuốt hạ. Bọn chúng đóng băng móng vuốt phảng phất có được vô tận ma lực, vô luận cỡ nào cứng rắn cây cối đều không thể ngăn cản kỳ phong lợi cùng băng lãnh. Vật liệu gỗ khiên vận đến thực thi quỷ khổ dịch binh doanh 10 vị trí đầu phân tốn sức, bất quá vì hiệu suất Mộ Bạch vẫn là để cụ giản đám người khiêng đầu gỗ. Đường đường hải quân đại tướng hải tặc tứ hoàng tại khiêng đầu gỗ làm công, trang diện này cũng coi là tương đối buồn cười. Vật liệu gỗ một, vật liệu gỗ một, vật liệu gỗ một. Cách đó không xa nghĩa địa vật liệu gỗ bị chặt cây một mảnh nhỏ. Dâu đen đám người cơ hồ đều muốn mệt mỏi sủi lơ tới, trước mắt sức chiến đấu của bọn họ đều bị áp chế đến cực hạn, tự nhiên thể lực cũng uổng phí. Nhìn qua ba cái tài nguyên số lượng, vật liệu gỗ không ngừng tăng trưởng, kim tệ cùng vật liệu cái này hai lại là một điểm không tăng. Mộ Bạch nhìn đau đầu. Ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không muốn tới phụ cận tìm một chút thời điểm, một đầu thực thi quỷ khổ dịch chỉ những binh lính kia thi cốt, tựa hồ có ý riêng. Đi làm đi. Đối phương hiển nhiên đang trưng cầu đồng ý, mặc dù Mộ Bạch không rõ ràng con hàng này muốn làm gì. Cái này thực thi quỷ ngồi xổm người xuống, dùng nó dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thi thể trên đất. Ngón tay của nó như là lưới dao đồng dạng sắc bén, dễ dàng rạch ra thi thể làn da, lộ ra xuống mặt xương cốt, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra từng khối xương cốt, những thứ này xương cốt ở dưới ánh trăng lóe trắng bệnh qua mang, làm cho người không rét mà run. Theo từng khối xương cốt thu thập, thực thi quỷ trong mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Nó đem những thứ này xương cốt chỉnh tề địa xếp cùng một chỗ, giống như là tại hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ quá trình bên trong thực thi quỷ nhóm đều duy trì cực cao chuyên chú độ, phản phất tại tiến hành một trận trang nghiêm nghi thức. Khi tất cả xương cốt đều bị thu thập hoàn tất về sau, thực thi quỷ liền bắt đầu xuống một bước hành động. Bọn hắn đem xương cốt vận chuyển đến một cái địa điểm, lại là thực thi quỷ khổ dịch binh doanh. Hư thối binh doanh phía cạnh xuất hiện cùng loại lò thiêu cửa hang. Xương cốt đưa vào lò thiêu bên trong, tính cả những binh lính này túi tiền. Tất cả xương cốt đều bị đưa vào lò thiêu bên trong, biến thành tro tàn. Rất nhanh Mộ Bạch liền đã nhận ra mục đích của đối phương. Chỉ thấy mình vật liệu cùng kim tệ hai loại tài nguyên nhanh chóng tăng lên. Vật liệu gỗ, 122 kim tệ, 31 vật liệu, 43 có thể mở ra mới xây trúc, xương khô đại sảnh, hạch tâm, có thể sản xuất bạch cốt binh chủng, cần tài nguyên các 30 đơn vị. Xương khô đại sảnh. Khởi động. Tiêu hao tài nguyên. Tại hoang vu thổ địa bên trên, một tòa đặc thù mà kiến trúc hùng vĩ, xương khô đại sảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa này đại sảnh vẻ ngoài bày biện ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, cao ngất cổng vòm cùng trên vách tường điêu khắc phức tạp đồ án, phản phất tại nói một đoạn cổ lão mà bi tráng truyền thuyết. Theo xương khô đại sảnh xây thành, một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó phun trào. Cỗ lực lượng này dần dần ngưng tụ, cuối cùng ở đại sảnh chỗ sâu ra đời bạch cốt chiến sĩ cùng bạch cốt xạ thủ. Bọn hắn từ xương khô trong đại sảnh lực lượng thần bí chỗ tạo nên, người khoác xương cốt áo giáp, cầm trong tay bạch cốt binh khí cùng cung tiễn, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Bạch cốt chiến sĩ thân thể cao lớn uy mãnh, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực. Khôi giáp của bọn hắn lóe ra ánh sáng yếu ớt, phản phất là từ trên chiến trường cổ xưa đi ra anh linh. Mà bạch cốt xạ thủ thì nhẹ nhàng linh động, cung tên trong tay như cùng hắn nhóm con mắt đồng dạng sắc bén, tùy thời chuẩn bị bắn ra một kích chí mạng. Duy nhất một lần ra đời 10 cái bạch cốt xạ thủ cùng 10 cái bạch cốt chiến sĩ. Chương 1530, không nói võ đức. Đánh lén. Chương 1530, không nói võ đức. Đánh lén. Tên: Xương khô đại sảnh, hạch tâm kiến trúc, đẳng cấp: Hắc thiết sơ kỳ, mỗi ngày có thể chiêu mộ lượng, nam, trước mắt có thể chiêu mộ khô lâu chiến sĩ, khô lâu cùng tiến thủ. Chiêu mộ điều kiện: 3 kim tệ, 3 vật liệu gỗ, 3 vật liệu. Thăng cấp nhu cầu: 2000 kim tệ, 2000 vật liệu gỗ, 2000 vật liệu. Chú ý: Hạch tâm kiến trúc nếu là bị công phá sẽ cưỡng ép mãi mãi rời khỏi nên phó bản. Cái này xương khô đại sảnh bá khí lộ ra ngoài, thân ở bãi tha ma bên trên phảng phất minh giới bên trong thâm viên tòa thành giống như làm cho người run rẩy. Khô lâu xạ thủ người mặc nhẹ thuộc ra, khô lâu chiến sĩ thì là mặc cùng loại binh sĩ giáp trụ, hiển nhiên hắn không e ngại xạ kích loại công kích nhưng e ngại cùn khí tổn thương, cùng loại lưỡi búa lưu tinh chú ý loại này có thể phá hư cốt chất binh khí là khắc tinh của bọn hắn. Đồng dạng, hai loại hắc thiết binh chủng cũng là tự mang đóng băng quan hoàn. Xem ra không thể ôm cây lợi thỏ, đến tiến công phụ cận bản thổ sinh vật thu thập tài nguyên mau chóng phát triển. Chơi qua tài nguyên loại kinh doanh trò chơi Mộ Bạch thế nhưng là hết sức rõ ràng điểm này, một khi tài nguyên ưu thế sơ kỳ liền nghiền ép cái kia đến tiếp sau trưởng thành áp lực sẽ yếu bớt rất nhiều, phát triển tốc độ cũng đem phi tốc tăng lên. Hắn đưa mắt nhìn phương bắc bên kia chính là cái này tiểu đội binh sĩ tới phương hướng. Tại Long Mạch Đế quốc biên giới trong thôn trang, Long Mạch Đế quốc tử tức đang đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, hắn ánh mắt băng lãnh, khóe môi nết lên một tia cười tàn nhẫn ý, phản phất tại hưởng thụ trận này từ hắn đạo diễn hai nạn. Thôn trang đã bị ánh lửa chiếu rọi đến giống như ban ngày, phong ốc tại liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn, trong không khí tràn ngập đốt cháy khét khí tức cùng các thôn dân tuyệt vọng. Các binh sĩ tại trong thôn trang tùy ý cướp bóc đốt giết, đao kiếm của bọn họ tại trong ngọn lửa lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang đi một cái vô tội sinh mệnh. Các thôn dân chạy trốn tứ phía, nhưng ở cái này phong bế trong thôn trang, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Một chút thôn dân tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, hướng tử tức cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a, là thôn trưởng đắc tội ngài cùng chúng ta những thứ này lương dân không có quan hệ a. Bọn hắn lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy, hy vọng vị này cao quý tử tức có thể tha thứ tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà tử tức lại đối bọn hắn cầu khẩn làm như không thấy, hắn thậm chí lấy thế làm vui, tàn nhẫn địa trêu đùa lấy những thứ này đáng thương thôn dân. Hắn thiếu ta tiền, còn không lên liền phải các ngươi những thứ này dân đen hoàn lại, nếu không phải là cùng ta lãnh địa khoảng cách quá xa, lão tử trực tiếp đem các ngươi bán cho nô lệ con buôn. Tử tước tàn nhẫn cùng lãnh khốc để các binh sĩ cũng biến thành càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn hắn không chỉ có cướp đoạt thôn dân tài vật, còn tùy ý vũ nhục cùng sát hại vô tội thôn dân. Thương thiên a, ai tới cứu cứu chúng ta đi, liền xem như ác ma ta cũng nhận. Toàn bộ thôn trang đều đắm chìm trong máu và lửa bên trong, mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là vị kia lãnh khốc vô tình tử tước. Thúc thiết cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm tử tước không biết vì sao cảm nhận được hơi lạnh đánh tới. Chờ một chút, thân là võ giả hắn cảm giác nhạy cảm, mơ hồ trong đó hắn cảm giác được một chút chỗ không đúng. Hậu phương hắc ám trong rừng tựa hồ nhiệt độ rất thấp, phản phất có quái vật muốn xông ra đến đồng dạng. Ai ở nơi đó mau ra đây? Hắn hỏi thăm không người đáp lại. Tử tước trong lòng run rẩy, bất quá mặt ngoài lại là gió êm sóng lặng. Cấp tốc mệnh lệnh bộ hạ mang đi tiền tài vật tư sau rời khỏi nơi này. Trong rừng Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn qua một màn này. Đối phương người đến qua trăm, vừa rồi nếu là tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ rất khó đánh. Thời gian trôi qua mấy giờ, bóng đêm thâm trầm, trong rừng cây cối giống to lớn quỷ ảnh giống như đứng sừng sững, dày đặc lá cây che khuất tinh thần cùng nguyệt quang, khiến cho toàn bộ rừng cây lâm vào một loại thần bí mà âm trầm không khí. Tại cái này hắc ám bên trong, Khô Lâu xạ thủ lặng yên hiện thân, hắn giống như một đạo u ám ảnh tử, xuyên thẳng qua tại rừng cây ở giữa, vô thanh vô tức. Thân hình của bọn hắn khô gầy, xương cốt đá lởm chởm, một thân áo bào đen như là bóng đêm giống như thâm thúy, trên mặt mang theo một bộ khô lâu mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn quang con mắt. Trong tay cầm một cây trường cung, không lưng điêu khắc quỷ dị đồ đằng, lộ ra một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Mà giờ khắc này tử tức đám binh sĩ ngay tại trong rừng một mảnh trên đất chống hạ trại. Bọn hắn ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, chuyện trò vui vẻ, tựa hồ cũng không phát giác được sắp đến nguy hiểm. Nhưng mà Khô Lâu xạ thủ đã lặng yên tiếp cận bọn hắn. Bọn hắn núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, chậm rãi kéo trường cung, dựng vào một chi màu đen vũ tiễn. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhắm ngay một tên ngay tại đống lửa bên cạnh cười to binh sĩ. Hít sâu một hơi, hắn buông lỏng ra căng cứng dây cung, vũ tiễn như tia chớp màu đen giống như bắn về phía mục tiêu. Mũi tên xuyên thấu bầu trời đêm, chuẩn xác địa trúng đích tên lính kia ngực. Binh sĩ tiếng cười im bặt mà dừng, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Binh lính trung quanh nhóm bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn thất kinh địa nhìn trung quanh, ý đồ tìm ra kẻ đánh lén. Chương 1531, Cụ Dạn khôi phục thực lực. Chương 1531, Cụ Dạn khôi phục thực lực. Nhưng khi những binh lính này thật nhìn thấy kẻ tập kích về sau, nhưng đều là hoảng sợ khó mà chiến đấu. Làm một đám Khô Lâu xạ thủ từ trung quanh trong bóng tối hiện hiện, bọn hắn trống rông hốc mắt lóe ra ánh lửa u lam, trong tay nắm chắc cung tiễn tản ra lạnh lẽo quang mang. Các binh sĩ trong lúc nhất thời bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ. Những thứ này ngày bình thường dũng cảm thiện chiến binh sĩ, giờ khắc này ở Khô Lâu xạ thủ bị dị ngoại hình cùng khí tức khủng bố trước mặt, lá gan tựa hồ cũng bị dọa phá. Có binh sĩ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu, có thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia Khô Lâu xạ thủ, phảng phất muốn từ trên người bọn họ nhìn ra sơ hở gì. Toàn bộ doanh địa lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có các binh sĩ tiếng thở hào hển cùng Khô Lâu xạ thủ xương cốt ma sát tiếng tạch tạch ở trong trời đêm quanh quẩn. Loại này kinh khủng không khí để các binh sĩ cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, bọn hắn phảng phất bị sự sợ hãi vô hình trói buộc, không cách nào động đậy. Tử tước đám binh sĩ, những thứ này ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh quả cảm chiến sĩ, giờ khắc này ở Khô Lâu xạ thủ kinh hãi dưới, vậy mà lộ ra như thế bất lực cùng khủng hoảng. Bọn hắn tựa hồ đã quên đi như thế nào chiến đấu, chỉ biết là ngơ ngác đứng tại chỗ mặc cho sợ hãi bao phủ tâm linh của bọn hắn. Phẫn nộ hoảng sợ tử tước đội vàng cao giọng gào lên, tất cả đều bảo hộ ta. Tử tước ra lệnh một tiếng, những binh lính này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dưới ánh trăng chiến trường phảng phất bị một tầng túc sát không khí bao phủ. Đột nhiên, yên tĩnh bị bén nhọn tiếng kèn đánh vỡ, Khô Lâu chiến sĩ nhóm như là hắc ám u linh, từ bốn phương tám hướng hướng nhân loại binh sĩ trận địa vào tới. Nhân loại các binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, mặc dù bọn hắn đã lúc trước kinh khủng bên trong khôi phục một chút dũng khí, nhưng đối mặt trước mắt những thứ này quỷ dị địch nhân, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhưng mà quân lệnh như núi, bọn hắn không thể không đứng ra, cùng những Khô Lâu chiến sĩ này chính diện giao phong. Khô Lâu chiến sĩ nhóm hành động mau lẹ, binh khí trong tay cùng khôi giáp ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo qua mang. Bọn hắn mặt không biểu tình, phản phất không có cảm giác đau đồng dạng, chỉ biết là một vị địa sông pha chiến đấu. Bọn hắn mũi tên như là như mưa rơi bay về phía nhân loại binh sĩ trận địa, một chút binh sĩ ứng thanh nga xuống, rên rỉ thống khổ. Nhưng mà nhân loại binh sĩ cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn nương tựa theo đao sắc bén kiếm cùng Khô Lâu chiến sĩ nhóm triển khai giao phong kịch liệt. Để Mộ Bạch hơi kinh ngạc chính là, những binh lính này có vẻ như đều không tham sống sợ chết, phản phất tử tức mệnh lệnh chính là thần linh mệnh lệnh giống như để bọn hắn không cách nào chống lại. Liền xem như có chút binh sĩ trên mặt hoảng sợ, nhưng vẫn là thân thể không tự chủ được trở thành tấm khiên thịt người ngăn tại tử tức trước người. Có thể dạng này còn chưa đủ, bởi vì bọn họ địch nhân là thực lực nghiền ép bọn hắn kẻ bất tử chiến đấu binh chủng. Khô Lâu chiến sĩ nhóm phảng phất không biết mệt mỏi, bọn hắn liên tục không ngừng mà dâng lên đến đây, dùng binh khí sắc bén cùng cường đại lực công kích dần dần nghiền ép lấy nhân loại binh sĩ phòng tuyến. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe. Nhân loại binh sĩ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng ở khô lâu chiến sĩ nhóm điên cuồng công kích đến, phòng tuyến dần dần bị xé nứt ra. Một chút binh sĩ tại địch nhân đao thương hạ anh dũng hy sinh, mà đổi thành một chút thì thụ thương ngã xuống đất, thống khổ dãy rủa lấy. Cái này Trình Mộ Bạch đều có chút hoài nghi mình mới là phản phái. Thú vị, xem ra là cùng loại ma pháp loại hình đồ vật khiến cái này nhân tộc binh sĩ nghe theo cái kia tử tức mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Mộ Bạch lúc này hạ lệnh để tất cả binh chủng công kích tử tức vị trí. Khô lâu chiến sĩ nhóm như là trong bóng tối cuồng phong mưa rào, cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường. Lực chiến đấu của bọn hắn phảng phất vô cùng vô tận, làm cho nhân loại binh sĩ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi. Tại trận này chính diện giao phong bên trong, nhân loại binh sĩ bị dần dần nghiền ép, đã mất đi trên chiến trường quyền chủ động. Nhất là tại khô lâu binh loại nhóm tập thể đem đầu mâu nhắm ngay tử tức về sau, toàn bộ chiến cuộc càng là lập tức đảo ngược. Nhanh mẹ nó liều chết bảo hộ ta à? Bị hù dọa tử tức nghiêm nghị quá lớn, cưỡi ngựa hắn thì là tại mọi người hiểm hộ chung phân cách, hướng phía ngoài rừng rậm vây chạy trốn. Khô lâu chiến sĩ nhóm cơ binh khí trong tay, mỗi một lần vung chặt đều mang tiếng gió bén nhọn. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà lạnh lùng, phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ biết là một bị địa giết chóc. Tại hung manh như vậy thế công dưới, các binh sĩ phòng tuyến dần dần bị xé nứt, sợ hãi cùng tuyệt vọng tại trên mặt của bọn hắn lan tràn. Thủ lĩnh tử tức đứng ở phía sau, mắt thấy chiến cuộc biến hóa. Hắn vốn cho là lão cha tỉ mỉ huấn luyện quân đội có thể ngăn cản được khô lâu chiến sĩ tiến công, nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều. Nhìn xem các binh sĩ từng cái ngã xuống, trong lòng của hắn tự tin dần dần bị đánh tan. Rốt cục đến lúc cuối cùng một đạo phòng tuyến bị khô lâu chiến sĩ đột phá lúc, tử tước biết đại thế đã mất. Hắn vội vàng xoay người, bỏ xuống còn tại phân chiến đám binh sĩ, một mình hướng phía sau bỏ chạy. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Trên chiến trường, các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết cùng khô lâu chiến sĩ tiếng gào thét đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt mà bi tráng hình tượng. Mà tử tước thân ảnh thì dần dần biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng cùng rách nát chiến trường. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh, Mộ Bạch thần sắc lạnh lùng. Đi với ta nhìn xem cái này chạy trốn con mồi đi. Đi theo bên cạnh hắn Cụ Dạn lập tức gật đầu đuổi theo. Thân ảnh của hai người cực nhanh, hiển nhiên cho dù là thực lực bị áp chế đến cực hạn, hai người chiến lực cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Dưới ánh trăng, tử tước bối rối chạy trốn, thân ảnh của hắn tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua, ý đồ mượn nhờ bóng đêm cùng cây cối hiểm hộ thoát đi chiến trường. Có thể hắn cũng không phát giác được, một đạo bóng trắng chính bằng tốc độ kinh người tiếp cận hắn. Mộ Bạch thân hình như gió, động tác của hắn nhẹ nhàng mà mau lẹ. Tại tử tước sắp xuyên qua một mảnh đất trống trải lúc, Mộ Bạch đống nhiên ra tốc, như là báo đi săn hướng tử tước đánh tới. Tử tước cảm nhận được sau lưng dị dạng, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, lại chỉ gặp một đạo bóng trắng đã gần đến tại chỉ xích. Hắn vô ý thức muốn tránh né, nhưng Mộ Bạch tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới trước mặt hắn. Mộ Bạch ánh mắt lạnh lùng, hắn duỗi ra một cái tay, nhanh chóng giữ lại tử tước cổ họng. Đồng thời hắn cái chân còn lại xảo diệu ôm lấy tử tước hai chân, khiến cho trong nháy mắt mất đi cân bằng. A! Tử tước kinh hô một tiếng, cả người đã bị Mộ Bạch một mực khống chế. Hắn dây rủa lấy, ý đồ tránh thoát Mộ Bạch trói buộc, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể động đậy mảy may. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn xem tử tước, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Hắn không nói gì, chỉ là hơi chút dùng sức, liền nhường cho con tước cảm nhận được trước nay chưa từng có trọng áp. Tử tước sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn hiểu được mình đã hoàn toàn bị Mộ Bạch chế phục. Nguyệt quang vẩy vào Mộ Bạch trên mặt, chiếu ra cái kia lạnh lùng mà kiên định khuôn mặt. Mà tử tước thì như là một con bị bắt lấy được con mồi, chỉ có thể ở Mộ Bạch trường khống hạ run lẩy bẩy. Đại nhân vân vân. Tử tước quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, hai tay nắm chặt, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Hắn đối mặt với trước mắt vị này khí thế khinh người kiếm khách Mộ Bạch, biết rõ tự mình đã là không đường có thể trốn. "Van ngươi, vong linh triệu hoán sư đại nhân tha ta một mạng đi." Tử tước run rẩy thanh âm cầu khẩn nói, trong mắt của hắn lóe ra lệ quang, lộ ra đã đáng thương lại bất lực. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Trường kiếm trong tay của hắn ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, phản phất tùy thời đều có thể đâm xuyên tử tước lồ ở ngực. Tử tước ngoài miệng nói mềm lời nói, âm thầm lục lọi dấu ở trong ngực cự ly ngắn truyền tống quân chủ, đây là hắn sau cùng chạy trốn cơ hội. "Đại nhân, ta biết ta sai rồi, cầu ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội." Tử tước tiếp tục cầu khẩn, đồng thời len lén đem quyển trục nắm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời kích hoạt. Cù Dạn lặng lẽ bên cạnh không nổi nữa, đang muốn xuất thủ liền bị Mộ Bạch dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn một cái vị này có cái gì phương pháp chuyển bại thành thắng. Mộ Bạch giả bộ như tựa hồ chăn mền tức cầu khẩn chỗ đả động, hắn hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ đang suy tư phải chăng muốn thả qua cái này một tên đáng thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, tử tước đột nhiên khởi động truyền tống quyển trục. "Đồ đần tạm biệt." Phách lối tử tước niệm ai nói. Chói mắt quang mang hiện lên, tử tước thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mộ Bạch sửng sốt một chút, lập tức lộ ra biểu tình của quái. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại thừa cơ chạy trốn, mà lại dùng vẫn là không gian loại đạo cụ. Lúc trước lãnh chúa phó bản bên trong thế nhưng là có quy tắc nói rõ, nên phó bản bên trong hết thảy vật phẩm đều có thể bị tự mình dùng tại thế giới hiện thực, nói cách khác nếu là nắm giữ không gian kia quyển trục chế tạo phương pháp vậy liền có thể để thế giới hiện thực bên trong thế lực của mình càng cường đại. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào tẩu sao? Mộ Bạch lặng lẽ nhìn xuống vừa rồi nhắc nhở. Kiểm chắc đến ngài đánh thắng một trận trăm người đại chiến, thu hoạch được ban thưởng, ban cho một tên dưới trướng đơn vị khôi phục toàn bộ thực lực. Vỗ tay phát ra tiếng, Mộ Bạch thản nhiên nói, Cụ Dạn hắn hẳn là không đi quá xa, giao cho ngươi. Cụ Dạn túi đầu xuống cung kính nhẹ gật đầu. Tuân mệnh. Theo Mộ Bạch cho phép, nguyên bản bị phong ấn thực lực lập tức khôi phục. Hải quân đại tướng Cụ Dạn chính thức thượng tuyến. Chương 1532, bị đông cứng thành thị. Chương 1532, bị đông cứng thành thị. Cự ly ngắn truyền tống quyển trục tác dụng dưới, Tử Tước trở về từ coi chết. Sống sót vui sướng còn không có phóng xuất ra, hắn cũng cảm giác được tự mình có vẻ như bị người để mắt tới, loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác để hắn hoảng hốt chạy vừa hướng phía cách đó không xa tường thành chạy tới. Sau lưng hắc ám trong rừng phảng phất có được dọa người ác quỷ không ngừng tới gần. Cái này khiến đã sớm sợ mất mật Tử Tước hai chân run lên. Đáng chết. Tường thành bên ngoài, một đầu rộng lớn hộ thành hạ vắt ngang tại Tử Tước cùng thành trì ở giữa. Nước sông tại nguyệt quang chiếu rọi hiện ra lăn tăn bạc quang, nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước lại ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đối với lúc này Tử Tước tới nói, đầu này hộ thành hà lại thành hắn duy nhất chạy trốn con đường. Hắn hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, thả người nhảy xuống sông. Băng lạnh nước sông trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, lạnh leo thấu xương xuyên thấu qua làn da thẳng bức đáy lòng. Nhưng Tử Tước không cố được nhiều như vậy, hắn ra sức huy động hai tay, hướng bờ bên kia bơi đi. Ở phía sau hắn, Cụ Dạn đuổi tới bờ sông. Hắn kẽ bùn sổ Cụ Hạ Kỳ dẫn đầu khôi phục, cho nên nhẹ nhõm định vị đến phụ cận Tử Tước. Bất quá giờ phút này trái hí hí Nomi còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên giờ phút này hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tước dần dần biến mất tại trong nước sông. Hộ thành hà mặc dù không tính quá rộng, nhưng đối với không biết bơi Cụ Dạn tới nói, lại là một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Tử Tước đem hết toàn lực bơi đến bờ bên kia, hắn run rẩy bò lên trên bờ sông, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Cụ Dạn đứng tại bờ bên kia, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Nhưng thời khắc này Tử Tước đã không cố được nhiều như vậy, hắn cấp tốc quay người, trốn vào thành trì trong bóng tối. Ở trong thành rắc rối phức tạp trong đường tắt, Tử Tước như là một con thỏ con bị giật mình, chạy trốn từ phía. Hắn biết mình tạm thời đào thoát địch nhân truy sát, nhất định phải nhanh trở lại lãnh địa bên trong mới có thể an toàn. Có ma pháp sư trợ giúp tất nhiên có thể giết chết những thứ này bẩn thỉu vong linh thế lực. Ở chỗ này tính an toàn chỉ ít. Phía trước, nguyên tố hóa Cụ Dạn ngay tại hội tụ thân thể. Đóng băng khối vụn từng khối hợp thành hắn rét lạnh thân thể. Như là trong địa ngục các quỷ giống như rồi bơ mật. Giết người rồi. Giết người rồi. Tử Tước vội vàng la to. Phu cận ngay tại binh lính tuần tra nhóm rất nhanh đã nhận ra dị dạng, bọn hắn nhao nhao từ bốn phương tám hướng vào tới, ý đồ ngăn cản Cụ Dạn. Ngươi là ai? Giơ hai tay lên. Đối mặt vây công, Cụ Dạn lại không sợ hãi chút nào. Hắn dừng bước lại, hai tay bắt đầu ngưng tụ lại băng lãnh hàn khí. Đột nhiên một cô manh liệt hàn ý của tới. Các binh sĩ kinh ngạc phát hiện, động tác của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng. Cụ Dạn hai mắt lóe ra hàn quang, hắn chậm rãi giơ tay lên, băng tinh ngay tại xoay tròn. Thời đại băng hà. Theo Cụ Dạn quát khẽ một tiếng, trái hỉ hỉ Nomi năng lực đột nhiên bộc phát. Hàn khí bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn, trên đường phố, kiến trúc bên trên, các binh sĩ trên thân hết thể đều bị thật dày tầng băng bao trùm. Các binh sĩ động tác triệt để đình trệ, bọn hắn bị băng phong ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Toàn bộ thành thị mảnh này đường đi phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, chỉ còn lại Cụ Dạn cùng Tử Tước hai người còn có thể sống động. Tử Tước hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, hắn biết mình đã không chỗ có thể trốn. Mà Cụ Dạn thì từng bước một tới gần hắn, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Cụ Dạn đang muốn dùng băng thứ đánh giết Tử Tước thời điểm, cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Thanh nội sáng lên chói mắt quang mang, kia là đại ma pháp sư ngay tại ngưng tụ ma lực, chuẩn bị phát động ma pháp cường đại công kích. Cụ Dạn phát giác được trong không khí ma lực ba động, hắn lập tức quay người, nhưng đã tới đã không kịp. Một vệt sáng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Cụ Dạn, kia là đại ma pháp sư đánh lén. Cụ Dạn phản ứng cấp tốc, hướng một bên né tránh, nhưng chùm sáng vẫn là chảy ra hắn bả vai, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn ống tay áo. Cụ Dạn che vết thương, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Hắn không nghĩ tới thành nội đại ma pháp sư lại đột nhiên đánh lén, cái này khiến hắn có chút trợ tay không kịp. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến cường giả, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị ứng đối chiến đấu kế tiếp. Đại ma pháp sư cũng không có cho Cụ Dạn quá nhiều cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại phát động vòng thứ hai công kích. Lần này, mấy đạo ma pháp quang buộc đồng thời bắn về phía Cụ Dạn, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Cụ Dạn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại hàn khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hủy diệt chùm sáng cùng băng tinh thành lũy xé rách cùng một chỗ, để kiến trúc chung quanh đều sụp đổ một mảng lớn. Hàn khí cùng ma pháp quang buộc chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, quang mang vang khắp nơi, toàn bộ bờ sông đều bị chiếu sáng. Chương 1533, La Thừa Thiên lo lắng. Chương 1533, La Thừa Thiên lo lắng. Cụ Dạn nhíu mày. Đối phương ma pháp tổn thương 10 phần cao, mà lại có thể nhẹ nhõm xuyên thấu hắn nguyên tố hóa phòng ngự. Lập tức cũng không có ham chiến tâm tư. Thiện tay chỉ vào Tử Tước lạnh lùng nói đông kết. Lúc đầu coi là được cứu Tử Tước trong khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể đống nhiên hạ xuống. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Dần dần, Tử Tước ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn phảng phất thấy được thân nhân của mình cùng bằng hữu, bọn hắn hướng hắn ngoắc, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Hắn ý đồ hướng bọn hắn tới gần, nhưng thân thể lại càng ngày càng nặng nặng, phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt hướng băng lãnh mặt đất trầm luân. Tử Tước thân thể triệt để bị băng tuyết bao trùm. Hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng yếu ớt, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Ánh mắt của hắn dần dần đã mất đi hào quang, trở nên trống rỗng mà thâm thúy. Tại cái này băng tiên tuyết địa thế giới bên trong, hắn biến thành một tòa vĩnh hằng băng điêu, lặng lặng địa sừng sững tại trong gió tuyết. Giấu ở chỗ tối đại ma pháp sư nhìn thấy Cụ Dạn thế mà còn dám xuất thủ, lập tức tức giận bốc lên. Lớn mật, dám ở này phách lối, ta tất sát ngươi. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này như là cuồng bạo cự long, tại tầng mây bên trong cuộn, tụ tập, ngưng tụ thành một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. cấp 5 cấm kỵ ma pháp, trên trời rơi xuống thiên thạch, sắp giáng lâm. Theo ma pháp sư chú ngữ niệm xong, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên âm trầm kiềm chế, phản phất có một trận không cách nào trốn tránh tai nạn sắp xảy ra. Tầng mây bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, thiểm điện tại giữa tầng mây du đậu, tiếng sấm rung động ầm ầm, rung động lòng người. Đột nhiên, một viên vân thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh sáng nóng bỏng mang cùng đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Nó vạch phá bầu trời đêm, như là một viên sao băng giống như hối hạ rơi xuống, mục tiêu trực chỉ mặt đất. Theo thiên thạch tới gần, cả vùng đều đang run rẩy, phản phất không thể thừa nhận cỗ này to lớn lực trùng kích. Thiên thạch va chạm mặt đất trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy đả kích cường liệt sóng cùng ánh lửa. Không khí chung quanh phản phất bị trong nháy mắt nhóm lửa, hình thành một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phía quét tán. Mặt đất tại thiên thạch trùng kích vào trong nháy mắt nứt ra, khe nứt to lớn như là giống như mạng nhện lan tràn ra. Trên trời rơi xuống thiên thạch uy lực làm cho người sợ hãi thán phục, nó phản phất là thiên nhiên phẫn nộ gào thét, để cho người ta cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng kính sợ. Bị nhắm chuẩn cụ giản muốn né tránh, có thể dưới chân thế mà biến thành đầm lầy một mực bắt lấy hắn. Không phải đầm lầy, là dây leo. Những thứ này dây leo giống như vật sống đồng dạng, linh hoạt quấn lên cụ giản hai chân, cấp tốc mà chặt chẽ mà đưa nó trói buộc chặt. Cụ giản dãy rủa lấy, ý đồ thoát khỏi những trói buộc này, nhưng dây leo lại phản phất có sinh mệnh giống như, càng quấn càng chặt, đưa nó vững vàng cố định tại nguyên chỗ. Liền ngay cả nguyên tố hóa cũng làm không được, cái này khiến cụ giản trong lòng giật mình. Phải biết nguyên tố hóa thế nhưng là tự nhiên hệ năng lực giả trọng yếu đặc điểm, không có nguyên tố hóa ra chỉ ngạnh kháng địch nhân tổn thương vậy liền quá không có lợi. Dây leo bên trên gai nhọn càng là thật sâu đâm vào da thịt của nó, mang đến trận trận nhói nhói. Mỗi một lần động đậy đều để dây leo cuốn lấy càng chặt, phản phất bị trong đầm lầy thực vật quái thú bắt được. Trung quanh đầm lầy trên mặt nước, càng nhiều dây leo bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, phản phất tại hướng cụ giản thị uy. Trong mắt lấp lóe một tia hàn quang cụ giản đệ thấp thân hình. Bạch khí từ dưới người hắn lưu động, tựa như màu trắng đóng băng trường xa. Dây leo tiếp xúc đến cỗ hàn khí kia trong nháy mắt, mặt ngoài bắt đầu kết lên một tầng thật dày băng tinh. Những thứ này nguyên bản linh hoạt nhúc nhích thực vật dây leo, tại trái hỉ hỉ no mi tác dụng dưới, dần dần bị tầng băng bao trùm, trở nên cứng ngắc mà yếu ớt. Cụ giản hơi chút dùng sức, liền nghe được răng rắc một tiếng, tầng băng vỡ vụn, dây leo cũng theo đó đứt gãy ra. Trung hoạch tự do cụ giản không dám có chút ngừng, nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó đang có một viên vẫn thạch khổng lồ tại ma pháp điều khiển hạ cấp tốc rơi xuống. Cụ giản hít sâu một hơi, lần nữa thôi động trái hỉ hỉ no mi năng lực. Chỉ gặp cụ giản hai tay mở ra, đem trái hỉ hỉ no mi lực lượng tập trung đến lòng bàn tay. Theo bàn tay của nó chậm rãi mở ra, một cô băng lãnh hàn khí trực trùng bất tiêu. Cỗ hàn khí kia cùng sắp rơi xuống thiên thạch gặp nhau, thiên thạch mặt ngoài lập tức bắt đầu ngưng kết ra một tầng thật dày tầng băng. Theo tầng băng thêm dày, thiên thạch tốc độ dần dần giảm bớt, cuối cùng trên không trung đứng im bất động. Trái hỉ hỉ no mi, băng sơn. Mãnh liệt đóng băng lập tức tụ tập thành mảnh vỡ đem thiên thạch bao trùm, rét lạnh ngăn mòn hạ cái kia băng thứ đem thiên thạch đông kết giữa không trung phản phất băng điêu giống như rung động lòng người. Ngay tại cụ giản dự định phản kích thời điểm, mộ bạch thanh âm từ trong đầu vang lên. Không cần cùng địch nhân chiến đấu, trở về đi. Nghe được trong đầu thanh âm sau, cụ giản lặng lẽ nhìn xuống xa xa đường đi. Lần này coi như số người gặp may. Dứt lời cụ giản hóa thành băng điêu vỡ vụn tại chỗ chờ gió nhẹ đảo qua, hắn đã nguyên tố hóa rời đi tòa thành trì này. Trốn ở trong bóng tối đại ma pháp sư trầm mặc. Người này quá mạnh. Trong thành trì người người cảm thấy bất an. Bày ra đứng ở đằng xa, mắt thấy cụ giản lợi dụng trái hỉ hỉ no mi năng lực tránh thoát dây leo trói buộc, thậm chí đem sắp rơi xuống thiên thạch đều đông kết trên không trung một màn kinh người. Hắn nguyên bản trầm ổn khuôn mặt giờ phút này viết đầy kinh ngạc, hai mắt trừng lớn, phản phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Cái này sao có thể? Bày ra tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy rung động, người kia, vậy mà có được cường đại như thế đóng băng năng lực. Hắn nhìn xem không trung biên kia bị tầng băng bao trùm thiên thạch, cùng trong đầm lầy rơi là tả trên đất băng nát dây leo, trong lòng kinh ngạc như là sóng lớn cuộn cuộn. Năng lực như vậy, đã vượt ra khỏi hắn hiểu biết tất cả ma pháp phạm chủ, thậm chí để hắn cái này kinh nghiệm phong phú ma pháp sư đều cảm thấy khó có thể tin. Quá kinh người, loại này đóng băng năng lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bày ra liên tục sợ hãi thán phục, con mắt chăm chú khóa chặt tại cụ giản đi xa thân ảnh, phản phất muốn xem thấu cái này thần bí sinh vật hết thảy bí mật. Nhìn thấy nhi tử đang là địch người lớn tiếng khen hay, đại ma pháp sư kém chút không có kéo căng ở hôn trướng. Người kia quá nguy hiểm, ngươi tới gần như thế làm gì? Bày ra có chút không thèm để ý nói, phụ thân, người kia vì cái gì đi a? Không rõ ràng. Ngõ nhỏ trong bóng tối, một cái nam nhân đi ra, trong mắt mang theo từng tia kiên kỵ ý vị. Hắn gọi là Thừa Thiên, là Long Mạch Đế Quốc biên cảnh thành trì thủ hộ giả. Địch nhân lần này hắn nhất định phải lưu ý ma pháp chiến sĩ, thật sự là cổ quái. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ nếu không an bình. La Thừa Thiên khuôn mặt thâm thúy, một đôi mắt tựa như tinh không giống như thâm thúy, lóe ra trí tuệ quan mang. Mũi của hắn cao tuấn, cho người ta một loại kiên nghị mà quả cảm ấn tượng. Dấu vết tháng năm trên mặt của hắn lưu lại khe rãnh, nhưng những thứ này nếp nhăn tựa hồ càng giống là trí tuệ tiêu ký, mà không phải già yếu biểu tượng. Tại mặt bên trên, La Thừa Thiên luôn luôn duy trì một loại cổ điển mà trang trọng phong cách. Hắn thường thường thân mang một bộ trường bào màu tím sẫm, bào trên thân treo lên phức tạp ma pháp trận đồ án. Những thứ này đồ án tại kia sáng chết xả dưới, phảng phất tẩn chứa vô tận ma lực. Trường bào ống tay áo cùng cổ áo đều khảm có viền vàng. Long mạch sinh vật theo thủa vô cùng dễ thấy, đã hiển lộ rõ ràng hắn thân phận tôn quý, lại tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Chương 1534, lãnh địa hình thức ban đầu xây thành. Chương 1534, lãnh địa hình thức ban đầu xây thành. Mộ Bạch triệu hoán cụ giản trở về tự nhiên là vì đến tiếp sau lãnh địa phát triển. Hiện tại còn không phải quy mô tiến công bản địa sinh vật thời điểm. Ưu tiên kiến thiết lãnh địa mới là mấu chốt. xương khô đại sảnh, hạch tâm kiến trúc cùng thực thi quỷ khổ dịch binh doanh hai cái này kiến trúc mộ bạch có thể di động vị trí, trước mắt ở vào bãi tha ma bên trên thật sự là quá chắc nhãn, nhất là từ trên cao nhìn lại mười phần đột ngột, nếu là có lính trinh sát tới đây cũng có thể một mắt phát hiện, cho nên khi trước tuyệt đối không thể quá bại lộ. Triệu hoán thực thi quỷ khổ dịch, gom góp bốn cái thực thi quỷ khổ dịch sau, mộ bạch mang theo những người khác lúc trước hướng rừng rậm chỗ sâu, ở nơi đó có một cái thác nước, gặp được địch nhân rồi. Trên đường cụ giản trở về thời điểm hiển nhiên có chút bị thương ngoài da, gây để mộ bạch hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo những binh lính này cường độ đến xem hẳn là phạm tục quân đội, không nghĩ tới thế mà còn có người có thể tổn thương đến dưới trạng thái toàn thịnh hải quân đại tướng, cái này ít nhiều có chút ý tứ. Cùng loại ma pháp sư ra hỏa triệu hoán thiên thạch, thực lực rất mạnh, bất quá ta có năng lực đánh giết hắn. Cụ giản thanh âm bình tĩnh trần thuật chiến đấu trải qua, mộ bạch nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra đến tiếp sau chúng ta phải đối mặt đạo thứ nhất khiêu chiến chính là tòa thành trì này, hiện tại trước không cần cân nhắc những thứ này. Đi vào thác nước bên này về sau, Đọ Thợ Lạm Mị Ngộ còn tưởng rằng lão đại muốn nhìn phong cảnh, rất là vui vẻ cầm ghế nằm đi tới. Lão đại ngồi a. Mộ Bạch dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xuống Minh Ca. Cụ Dạn nhìn thấy cái này thác nước hơi kinh ngạc mà hỏi, Mộ Bạch đại nhân chẳng lẽ ngài muốn ở chỗ này mở mới sân bãi? Đúng vậy, có thác nước ấy nhiều có thể an toàn rất nhiều, ngay tại thác nước chính hậu phương mở ra hang động, để tất cả kiến trúc công trình cất giữ trong trong đó, hệ số an toàn cao hơn, nên ngươi xuất thủ. Cụ Dạn lập tức gật đầu, tiến lên bước ra một bước. Tại xanh ngắt giữa núi rừng, một đạo thác nước tựa như ngân hà giống như từ đỉnh núi chút xuống, tóe lên hơi nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng bảy màu. Cụ Dạn đứng tại trước thác nước, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo qua mang, bàn tay hắn vi vi mở ra, đóng băng hàn khí lập tức quyết tán ra tới. Cỗ hàn khí kia cấp tốc quyết tán, khiến cho không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Thác nước dòng nước tại tiếp xúc đến cỗ hàn khí kia trong nháy mắt, bắt đầu chậm rãi kết băng, băng tinh dọc theo dòng nước phương hướng lan tràn, phản phất vì thác nước phủ thêm một tầng màu bạc trắng áo ngoài. Cụ Dạn thân ảnh tại hàn khí bên trong như ẩn như hiện, hắn lòng bàn tay trái hỉ hỉ no mi phóng xuất ra càng thêm nồng đậm hàn khí. Đột nhiên, hắn vung mạnh cánh tay lên, một đạo băng trụ từ hắn lòng bàn tay bắn ra, xuyên thấu thác nước, trực kích hậu phương vách núi. Theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, thác nước sau vách núi bị băng trụ trong nháy mắt đánh xuyên qua, tạo thành một cái tĩnh mịch hang động. Dễ dàng như thế chỉ làm ra rộng lượng hang động, để mấy người khác cũng là có chút bội phục. Mấy người đi vào trong sân động, thân ảnh tại hàn khí bên trong như ẩn như hiện. Trong huyệt động tràn ngập băng lãnh sương mù, phảng phất là một cái thần bí thế giới băng tuyết. Đám người chậm rãi đi vào hang động, cước bộ của hắn tại trên mặt băng lưu lại thật sâu vết tích. Mộ Bạch ngắm nhìn một phía, thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này bí ẩn hang động sẽ thành hắn tương lai lãnh địa sơ thủy địa điểm. Để Cụ Dạn lại lần nữa hướng ngọn núi bên trong chiều sâu đục về sau, sân bãi lại lần nữa mở rộng, cả ngọn núi cơ hồ đều bị đào rỗng, có đóng băng cây cột trèo chống lại là không cách nào sụp đổ. Toàn bộ không gian mười phần to lớn, bên ngoài chính là thác nước thanh âm huyền ảo. Yếu tụ người bình thường thời gian dài ở lại đây đoán chừng phải điên rồi, bất quá Mộ Bạch đám người cũng không phải a người bình thường, những thứ này tạm tâm căn bản không thèm để ý, mở nơi này chính là vì an toàn bí ẩn. Triệu Hoán Xương Khô đại sảnh, Triệu Hoán thực thi quỷ khổ dịch binh doanh. Hai tòa hoa lệ kiến trúc lập tức từ hư ảo chuyển thành thực thể, sau đó kiến trúc một mực buộc lại mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem cô lâu binh sĩ cất đặt tại thác nước bên ngoài đi săn, đem bốn đầu thực thi quỷ khổ dịch đặt ở trong sơn động vận chuyển vật liệu đá. Hèn bọn phát dục mới là mấu chốt. Cái này nửa ngày mang mang lục lục, thế giới hiện thực đã nhanh đến lăng thần. Mang đám người rời đi Chư Thiên phó bản sau, Mộ Bạch cũng nghe đến một ngày này kết toán ban thưởng. Chư Thiên lãnh chúa phó bản mỗi ngày kết toán, thu hoạch được cự ly ngắn truyền tống quyển trục tàn quyển một chương, thu hoạch được một đầu trung thành thực thi quỷ khổ dịch một đầu, thu hoạch được 5 điểm thể chất. Tại ngăn nắp minh lượng hoa lệ trong phòng khách, hết thảy tựa hồ cũng lộ ra cao quý như vậy mà trang nhã, quý báo đồ dùng trong nhà, tinh xảo trang trí, cùng những cái kia phản ánh ánh đèn thủy tinh đèn treo, không một không hiện lộ rõ ràng ra cái không gian này xa hoa cùng phẩm bị. Ngay tại lúc cái này tràn ngập nghệ thuật không khí hoàn cảnh bên trong, một cái không nên xuất hiện thân ảnh đột nhiên hiện hiện, đó chính là thực thi quỷ. Nó tồn tại, tựa như một bức hoàn mỹ bức tranh bên trên đột nhiên xuất hiện chỗ bẩn, phá vỡ toàn bộ không gian hài hòa cùng mỹ cảm. Thực thi quỷ cái kia mặt mũi dữ tợn, bất quy tắc thân hình, tại cái này cực điểm xa hoa trong phòng khách lộ ra phá lệ trước mắt, sự xuất hiện của nó không chỉ có phá vỡ vốn có ưu nhã không khí, càng mang đến một loại không cách nào nói cảm giác sợ hãi. Thực thi quỷ là dán chặt lấy Lao Sa phía sau xuất hiện, trận kia trận thi sú để Lao Sa kém chút phun ra. Cách ta xa một chút. Bị đẩy ra thực thi quỷ khổ dịch ngốc lăng, hiển nhiên trí thông minh cũng không cao. Đứng tại trước bàn làm việc, Mộ Bạch nhìn thực thi quỷ cũng cảm giác rất thú vị. Bất quá loại trình độ này chiến đấu binh chủng với hắn mà nói hạt cát trong sa mạc, không có cái gì trợ lực, cho nên vẫn là dùng cho nghiên cứu đi. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, tối thiểu đã chứng minh đến tiếp sau cường hãn phẩm chất cao binh chủng cũng có thể chuyển thâu đến trong thế giới hiện thực, nếu là chiến lực có thể so với đỉnh cấp cường giả binh chủng lần lượt xuất hiện tại hắn dưới trướng, cái kia tầm quan trọng hiển nhiên chính là khác biệt. Suy nghĩ một chút, làm địch nhân muốn tiến công Mộ Bạch thành phố Vân Hải lúc, đột nhiên đầy trời khắp nơi xuất hiện vô số kẻ cường hãn đơn vị, đoán chừng địch nhân đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Minh ca ngươi cầm truyền tống quyển trục tàn quyển cùng thực thi quỷ đi phòng nghiên cứu đi, cẩn thận nghiên cứu hai thứ đồ này, nếu là có thể nói thực thi quỷ ăn thi thể có thể khôi phục HP năng lực, cũng có thể cùng nhân tạo trái ác quỷ kết hợp một chút. Thực thi quỷ khổ dịch duy nhất đáng giá xương đạo cũng chính là ăn thi thể có thể trở về máu, Mộ Bạch cảm thấy như thế có thể cùng nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ kết hợp một chút. Tăng cường động vật hệ sinh tồn năng lực rất mấu chốt. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lập tức đứng thẳng, hắn có chút đắc ý tự hào hướng phía dâu đen ngẩng đầu lên. Tựa hồ muốn nói Mộ Bạch đại nhân tín nhiệm hơn ta nha. Dâu đen có chút im lặng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt mặc dù có nhàn nhạt hâm mộ, nhưng hắn cũng sẽ không biểu hiện ra, bằng không thì đỏ phở làm mỹ ngộ cái này hỏa liệt điệu không phải cái đuôi gõ đến bầu trời. Tuân mệnh, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Minh Ca quỳ một chân trên đất, thương phấn nói,